Chương 95, uy lực của tiên. Chương 95, uy lực của tiên. Trương Phàm ở dưới mặt đất ánh nhìn đầy sự xâm lược nhìn về phía xa, trong ánh mắt kia lộ ra hàn quang lạnh lẽo khiến cho từng tấc đất nơi đây đều bị đóng băng lớp kính. Phía sau hắn có một bóng hình cự nhân khủng bố mờ ảo đứng đó, khí thế áp đảo trên trời dưới đất, mà bóng hình kia cũng theo đôi mắt của hắn mà đồng thời ngẩng đầu về phía kia ngắm nhìn thân hình mặt giáp phía trước, trong ánh mắt kia vậy mà lộ ra một tia linh trí kỳ lạ không hiểu, dường như thân ảnh này không phải được tạo ra bằng năng lượng vô hình mà là thực thể có chứa linh trí sinh linh vậy. Ngươi sẽ là người đầu tiên ta lấy ra luyện pháp. Thiếu niên kia âm trầm cười, nụ cười vô cùng yêu dị lại như ác ma ưu tiếu. Tướng quân mặc giáp khuôn mặt âm trầm mà cơ thể đứng tại chỗ, hắn cảm nhận được một loại nguy cơ đến từ thiếu niên kia lộ ra khí tức. Hắn không thể nào cảm nhận được người trước mặt mình là tu vi như thế nào, điều này khiến cho hắn càng thêm cảm thấy không ổn. Người không nên làm vậy, phía sau ta có tiên đại đế của quốc gia, khôn hồn thì lui về phía sau không nên chịu chết lao vào. Mặc giáp giả trên tay mang theo một thanh chiến thương sát khí thao thiên chỉ về phía trước, theo mũi thương hướng về Trương Phàm thì một loại huyết ý phóng thẳng ra ngoài ra vẻ uy hiếp. Người đã đổ sát cả một ngôi làng đây chính là trọng tội, bây giờ rút lui ta sẽ xem như là chưa bao giờ nhìn thấy. Tướng quân mặc giáp ánh mắt lạnh lùng lấy chính nghĩa đứng đầu phán tội cho Trương Phàm, hắn muốn ép tên kia rời đi. Người nói quá nhiều. Trương Phàm một lúc trầm mặt cũng là chỉ thốt lên một câu nói lạnh lùng, phía sau hắn thân ảnh cự nhân khổng lồ trực tiếp đập tới về phía trước, bàn tay kia giống như cái khổng lồ ngọn núi chụp về phía người mặc giáp. Thân ảnh mặc giáp giả chỉ lóe lên một cái liền biến mất tại đó, lúc hắn xuất hiện đã rời khỏi bàn tay của thân ảnh kia đập xuống, ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Nếu như ngươi chỉ có như thế này thì, hắn lạnh lùng trong thanh âm lộ ra sắc ý, khi thấy được chiêu thức đánh phủ đầu của Trương Phàm thì người này nghĩ rằng tên này chỉ ra dáng mạnh mẽ thôi chứ đòn đánh thì vẫn còn quá yếu ớt. Nhân danh đại đế quốc gia ta bàn cho ngươi tội chết. Người này trên tay thanh thương phát ra từng tia sát khí bùng nổ ra ngoài khiến cho không gian bên ngoài đều phải vặn bẹo không thể chịu nổi, một loại đạo văn lấy hình thái là huyết khí lan tỏa ra khắp thanh thương khiến cho nó khí tức lại càng thêm đáng sợ, hắn xoay một vòng tạo ra lực đánh mạnh mẽ kinh người mà đập ra nhắm thẳng lấy thân ảnh cự nhân giống Trương Phàm. Cự nhân khổng lồ trong lòng bàn tay như một loại lòng sắt khổng lồ chứa đựng vô tận vĩ lực đè xuống người mặt giáp phía trước, mà lúc này người kia cũng đã đến gần một thương quay tới đánh bay bàn tay khổng lồ của kia, hắn cũng không có chần chừ mà tiếp tục liên tục dùng thanh thương trên tay đập ra ba lần lực lượng chi uy phát ra khí thế kinh người, ba đòn đánh kinh khủng chỉ nhắm thẳng lấy cự nhân. Trương Phàm nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn lấy tình thế trước mắt, hắn trên khuôn mặt vẫn là như thường không chút nào biến đổi. Người này tuy là tu vi kết đan trung kỳ nhưng lại bị ta áp chế bằng tiền cho nên chỉ có thể phát huy ra sơ kỳ lực lượng, nhưng mà ta thấy được dù là hắn hung hãn nhục thân tấn công nhưng lại pháp thuật chiến đấu như thường không có gì lạ, hay là... Trương Phàm nhìn về phía trước trận chiến trong lòng thầm suy đoán, hắn không biết người kia sát thuật là đang chờ hắn ra tay mới thi triển hay chỉ là đơn giản một tên thể tu tầm thường thôi. Cũng may ta luyện ra thành công trước tiên thể nếu không trận chiến này nguy cơ mười phần. Trương Phàm thầm thở dài nhưng mà vẫn là thong thả như vậy. Nhưng mà hắn tuy tiên thể được thành công lộ ra nhưng chưa thể nào làm ra ý nó được, hắn phải dùng bản thể mình ra tay nếu như tiên thể muốn ra thủ đoạn khác. Tiên chỉ. Hắn trong cơ thể linh lực truyền độ cho tiên thể, một lúc khẽ động tâm trí điều khiển lấy tiên thể. Tiên thể khổng lồ thân ảnh nhẹ nhàng đưa lên bàn tay lớn chỉ về phía trước, một loại kinh khủng sát cơ ba động từ bàn tay kia khóa chặt lấy linh hồn của người mặt giáp, cái kia tử vong khí tức khiến cho hắn tâm thần bùng nổ. Cũng là lúc này ba đạo thương khí cũng đập thẳng vào người tiên thể. Một phần trên thân tiên thể ánh sáng cũng chậm chậm hóa thành ảm đạm, nhưng mà cái kia ngón tay cũng không có dừng lại mà trên đó có đạo văn phát ra hóa thành sát cơ cực điểm. Trương Phàm nhìn thấy tiên thể bị đánh trúng thì trong đôi mắt đang diễn hóa điều gì đó, hình như là hắn đang ghi nhớ lấy khuyết điểm của tiên thể để dần cải thiện hơn. Ngay lúc này trên ngón tay tiên thể một tia ánh sáng phóng ra với tốc độ cực nhanh cuồng bạo đi tới gần mặt giáp giả, một loại kinh khủng năng lượng đang khóa chặt lấy hắn cũng bắt đầu có một tia rạn nứt. Tên kia một ngón tay chỉ lên mi tâm vậy mà lại đột ngột xuất hiện đồ án vượng hoàng, trên cơ thể hắn huyết khí dâng cao vậy mà tự mình thiêu cháy lấy bản thân, giống như là một người lửa đối đầu ánh sáng sát cơ chiếu lên linh hồn khiến cho hai loại lực lượng trên không trung trừ khử lẫn nhau. Dấu ấn vượng hoàng. Trương Phàm trên khuôn mặt có chút biến đổi nhìn lấy dấu ấn trên mi tâm của đại tướng mặc giáp kia, hắn trong thâm tâm càng tò mò cái này gọi là quốc gia là cái gì địa phương, mà người kia tôn kính gọi là đại đế là có bao nhiêu kinh khủng. Ta cần gì nghĩ nhiều như vậy? Tên này nếu như địa vị có thể là một vị đại tướng rồi vậy mà chỉ có đạt đến kết đan, cái gọi là đại đế cũng sợ rằng không mạnh bao nhiêu. Phượng hoàng tộc sao? Thật là thú vị. Trương Phàm trong lòng thầm quyết tâm, nhưng mà có lẽ hắn không biết chỉ vì cái này đơn giản suy nghĩ của hắn đã khiến cho một cái quốc gia cường đại lại đi đến diệt vong trong một đêm. Quay lại tới trận đấu, tướng quân mặc giáp kia trong mắt hiện lên đồng trầm, trong cơ thể ngọn lửa cũng đã tiêu tán hết rồi. Hắn một cái đại chiêu giữ mạng vậy mà biến mất tại đây, cảm giác khó chịu này khiến hắn cảm nhận được mình ăn thiệt thòi cực lớn. Trên tay hắn nắm chặt lấy chiến thương mang theo mùi vị máu tươi nóng rực, chiến thương này từ trên tay hắn vậy mà tự hành lơ lửng ở trên hư không hình như đang bị một cái gì đó lực lượng điều khiển. Hắn trên mi tâm dấu ấn vượng hoàng vẫn là còn đó cho nên mượn sức mạnh của tộc mình phóng ra xung kích mạnh mẽ đẩy chiến thương về phía trước. Chiến thương như là hóa thành một đạo sao băng mang khí thế không thể đỡ nổi phóng ra, vậy mà khí thế kia khiến cho hư không ở trên không trung đều bị vỡ nát trên đường nó đi, một loại cực nóng đến từ cái kia sao băng phát tán ra vậy mà những mảnh vỡ hư không cũng đều bị tiêu đốt. Nếu như cái này sát chiêu đập chúng lấy tiên thân thì hắn liền có thể thấy thân thể khổng lồ kia bị đâm xuyên qua là điều chắc chắn, nhưng mà lúc này Trương Phàm cũng không có chút nào muốn ra tay ý nghĩ. Vâng. Tiên thân không có chút gì chống đỡ mà bị một đạo tia sáng đâm xuyên qua cơ thể, thân ảnh khổng lồ kia trên cơ thể vậy mà lại xuất hiện một cái lỗ lớn phát tán ra ánh sáng kỳ lạ. Đây chính là một cây chiến thương dùng hết sức bình sinh của một tu sĩ kết đan trung kỳ đánh ra, tuy là như thế vậy mà cũng không có phá hủy hoàn toàn tiên thân, điều này khiến cho Trương Phàm cũng có chút phán đoán. Trương Phàm chỉ nhìn lấy tiên thân trong lòng thầm có suy nghĩ, hắn rất hài lòng lần này thí luyện cho tiên thân của hắn, còn cái lô lớn kia xuất hiện trên thân tiên thì hắn cũng không có để ý cho lắm. Chỉ thấy cả thân hình tiên phát ra ánh sáng, đạo văn trên cơ thể lại đột nhiên lộ diện lấy trạng thái màu xanh của sinh mệnh phát tán ra toàn thân, tiên thân đôi mắt đột nhiên hiện lên thần trí cơ thể vậy mà tự hành vận chuyển lên trường sinh công cùng bất tử quyển, trên cơ thể dùng một loại tốc độ cực nhanh khiến cho cơ thể khổng lồ kia trở về như cũ trạng thái, bây giờ tiên đã trở lại đỉnh phong lúc nãy. Ánh mắt tướng quân mặc giáp đông dưng co rụt lại tỏ vẻ khó tin, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi khiến cho trong cơ thể hắn huyết tươi đang chảy xuôi, giờ phút này hắn cảm nhận một loại trên chiến trường tử vong thường xuyên gặp được, cái loại tử vong này khiến cho hắn long tơ dựng đứng nhanh chóng lui về phía sau. Chương 96, sát mầm. Chương 96, sát mầm. Người mặc giáp sợ hãi bước chân không tự giác mà lùi về sau, hắn trong ánh mắt lộ ra không bình tĩnh nhìn về phía tiên của Trương Phàm, một cái suy đoán không thể tin đến từ trong lòng hắn không chắc chắn mà mọc lên. Sức mạnh hồi phục kinh khủng này làm sao có thể tồn tại được với tu sĩ cấp bậc này cơ chứ, dù là công chúa tộc ta cũng khó mà đạt được mức năng lượng này. Trong lúc suy nghĩ hắn cũng liên tục lui về phía sau, trên mi tâm cái kia dấu ấn lại càng thêm trở nên rực rỡ muốn phản ứng lấy cái gì đó. Huyết mạch của ta vậy mà không hề có phản ứng với người này, điều này dĩ nhiên tên này không phải tộc ta thất lạc, nếu đã không phải hoàng tộc người vậy mà có thể có sức hồi phục như thế này chỉ có thể sử dụng bí pháp hay là pháp bảo. Hắn trong mắt lại càng thêm lộ ra tham lam. Trong đầu đã chắc chắn bảo vật được giấu trong ngôi làng này nhiều năm sợ rằng chỉ có Trương Phàm đang nắm giữ, điều này khiến cho hắn càng thêm có ý định giết lấy thiếu niên trước mặt để đoạt bảo vật. Trương Phàm trong nháy mắt này trên khuôn mặt cũng hiện lên một đợt đùa cợt hiếm có, hắn thấy được nét tham lam do tên kia biểu hiện ra khiến cho hắn thấy người này đúng là không biết sống chết, đã đến tình thế này mà cũng nghĩ đến cái gọi là bảo vật thì cũng không biết nói độ tham lam của người này là thật sự điên hay là có vốn liếng giết hắn nữa. Lúc này tiên thân cũng đã một phát di chuyển biến mất tại đó, khi nó hiện ra thân ảnh đã là phía sau người mặt giáp, bàn tay hắn nắm chặt lại thành quyền mà đấm ra. Quyền thế oanh minh trên không trung đánh nổ nát vụn nhà ngói xung quanh, một loại khí thế áp đảo ở trong quyền này toát ra mang khí thế vô địch muốn đấm nổ nát toàn bộ mọi thứ trước mặt nó, nhưng lúc này người mặt giáp cũng không có gì lộ ra sợ hãi mà vận dụng thân thể nhục thân phóng thẳng lên quyền thế khổng lồ kia, hắn trên mi. Tâm hiện lên dấu ấn cũng đột ngột thiêu cháy hóa vào lòng bàn tay năng lượng cực nóng, hai đòn đánh ngỡ như là toàn lực nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng đối đầu một cái rồi lại giữ lấy khoảng cách. Giao ra bảo vật sẽ cho ngươi có một chỗ tồn tại ở thế giới này, nếu không chỉ có chết phần. Người mặt giáp lộ ra tức giận giống lên, hắn thâm tâm kêu gọi lấy bản mệnh pháp khí của mình nhưng mà cơ thể lại phát ra nhanh nhẹn di chuyển lên mái nhà xung quanh, hắn đột ngột trên miệng mình cắn ra một ngụm máu lớn sau đó bàn tay liên tục kết nên cổ lao ấn quyết. Phượng hỏa. Một ngọn lửa lớn từ trong miệng hắn phóng ra bên ngoài vậy mà chọn cách bỏ qua sự xuất hiện của tiên thân mà trực tiếp lựa chọn tấn công bản thể là Trương Phàm. Trương Phàm khuôn mặt vẫn là bình tĩnh như thường đứng đó không nhúc đích, hắn cảm nhận được trên ngọn lửa này chứa được một loại tịch diệt khó nói, mờ ảo bên trong ngọn lửa dường như có bóng dáng một con phượng hoàng đang dùng ngọn lửa này tịch diệt bản thân để đi đến miết bàn vậy. Dị tượng hết sức kinh khủng. Nhưng mà phía sau hắn là căn nhà nhỏ của hắn cùng với nàng, hắn không thể lùi bước dù chỉ là nửa nhịp chỉ vì nàng đang trong quá trình lộ xác hóa bướm, chỉ cần Ngọc Liên thành công thì hắn sẽ không cần nhìn thấy Ngọc Liên phải đau khổ mỗi đêm nữa. Thủy hành pháp, thiên thân thủy thân thuật. Cơ thể tiên thân khổng lồ như vậy mà đột nhiên bị hơi nước bao phủ quanh người, hơi nước này nhiều đến nổi bao phủ thân hình khiến cho hóa nên thực thể lại là một lá chắn nước, mà tiên thân cơ thể lại nhanh chóng hóa thành một đạo hàn quang xuất hiện trước người Trương Phàm, tuy là vậy hắn cũng cảm nhận được nguy cơ kia chưa thể tiêu tán. Cơ thể Trương Phàm đột nhiên vận hóa lên đạo văn tự hành sắp xếp thành hình, hắn bên trong pháp có hai con đường lớn đều phát sáng bùng nổ ra linh lực khiếp người lan tỏa ra xung quanh hóa thành vô hình khí cơ chuyển độ cho tiên thân. Vâng! Kinh thế hai tục một màn đột nhiên xuất hiện, cả ngôi làng lớn này đột nhiên đều hóa thành biển lửa hừng hực tiêu cháy, chỉ để lại chính giữa đó là một thân khổng lồ ống ánh tiên thân bao phủ bằng lớp áo giáp nước, phía sau hắn là một căn nhà nhỏ lập loè lấy âm độ bao quanh không chút nào có nhiệt độ nóng bỏng. Dù là ngọn lửa kia nhiệt độ của nó viễn siêu những thứ bình thường pháp khí phát ra nhưng cũng không thể nào làm cho căn phòng kia phải nóng lên dù cho là nửa điểm. Người mặt giáp ánh mắt có rút lại nhìn về phía sau lưng Trương Phàm ngôi nhà, một tia ánh sáng lộ ra ở trong đầu hắn, lúc này pháp khí bản mạng của hắn là thanh chiến thương dài 3 mét cũng đã hoạt động lại, chỉ thấy nó giống như một đạo ánh sáng mà dùng tốc độ nhanh nhất từ phía sau Trương Phàm đâm tới. Trương Phàm nhìn cũng không quay đầu lại mà ánh mắt vẫn như thế bình tĩnh, trong cơ thể hắn ngũ hành linh căn đang hoạt động liên tục, một tia ánh sáng trong cơ thể hắn lộ ra. Ngũ hành pháp, thổ thuật hóa hình. Đột nhiên từ dưới đất hàng loạt đất đá mọc lên sau đó tự động hóa hình thành một cái bàn tay lớn chụp gọn lấy chiến thương vào tay mình. Nhưng lúc này chiến thương vậy mà bùng nổ bên trong một khí thế kinh người một phát đâm thủng lấy bàn tay thổ thuật mà không chút nào lộ ra suy yếu khí thế hướng đến Trương Phàm bay tới. Người mặc giáp ánh mắt đột nhiên sáng lên bắt được một cơ hội này thôi động cấm pháp trong người phun ra ngoài một ngụm máu lớn, nhanh chóng hắn phía sau đột ngột mọc ra một đôi cánh lửa chỉ nhẹ nhàng đập cánh một cái tên này liền biến mất, mà thứ hắn nhắm đến đó là phía sau Trương Phàm ngôi nhà nhỏ kia, theo hắn thấy bảo vật là được tên thiếu niên kia giấu vào trong, lại bảo vật âm khí quá sức kinh khủng khiến cho hắn không dám tới gần mới nhiều năm thủ hộ trong ngôi làng phàm nhân này, mà người mặc giáp tự tin mình là nắm chắc được bảo vật bên trong chỉ vì hắn huyết mạch đặc biệt đủ để đối chọi với hàn băng cho nên có thể an ổn lấy được. Lúc vừa thấy người mặc giáp dùng cấm thuật mọc ra hai cánh lửa Trương Phàm khuôn mặt cũng đã biến đổi, hắn trong mắt hiện lên sát cơ chưa từng có nhìn lấy phía trước người kêu biến mất trước mặt mình, một loại không hiểu muốn giết người lại đột nhiên xuất hiện trong lòng khiến cho hắn không tự giác nổi lên ý định phải diệt trừ đế quốc của người này xúc động. Mắt phải Trương Phàm đột nhiên phát lên tia điện đỏ như máu, một loại sấm sét kinh thế từ trong mắt hắn khóa chặt lấy khí tức của người mặc giáp, trên không trung loại kia hủy diệt năng lượng thuần túy lại đột ngột xuất hiện nhưng lại khủng khiếp đến nỗi khiến cho người ta phải kinh hãi. Lúc này thời gian chưa tới một giây, thanh chiến thương kia đã tới gần phía sau Trương Phạm thì bị thân ảnh của tiên xuất hiện đột ngột phía trước, nó lấy một tay giàn xuống trong lòng bàn tay như là họa địa di lao nắm lấy chiến thương, dù là bàn tay kia đang dùng tốc độ rất nhanh mà từ từ giãn nứt ra như trong quá trình suy bại thì cũng không muốn cây chiến thương này có chút nào gì chuyển tiếp hoạt động. Mà lúc này chưa đến thời gian một giây trôi qua mà người mặc giáp lại có thể nhanh chóng bay đến gần ngôi nhà, thậm chí hắn đã bay qua người Trương Phạm mà không cho hắn phát giác được, thế nhưng đột nhiên cơ thể hắn bị khựng lại, cảm giác phía sau như là có một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm khóa chặt lấy chính bản thân. Hắn trong tâm trí phán đoán ra được nếu mình không nhanh chóng ra tay thì chỉ sợ sẽ bị lập tức tiêu diệt hoàn toàn. Người mặc giáp không có chút gì chần chừ mà nhanh chóng dừng lại cơ thể, sau đó không biết sử dụng bí pháp nào mà chặt đứt khí tức trong cơ thể không cho nó toát ra bên ngoài, mà sau khi hắn làm như vậy thì cái nguy cơ kia lại tan biến mất đi. Vì khí tức trên cơ thể của hắn biến mất mà Cửu Thiên Diệt Linh cũng không còn mục tiêu chi đổi mà tiêu tán, Trương Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, tuy là vừa nãy tình thế chỉ diễn biến chưa tới 2 giây nhưng mà hắn cũng cảm nhận được độ đáng sợ của người này khi đấu pháp. Tên kia nói về suy đoán chiến đấu hay là độ thông minh cảm nhận nguy cơ và giải quyết đều là quá nhanh, nhanh đến nổi hắn cũng xin nhận hạ phòng, nhưng mà việc hắn làm lại khiến cho Trương Phàm đã nổi lên sắc cơ. Trong lòng, đế quốc liên quan đến Phượng Hoàng ở Đông Hoang này sao? Hắn trong mắt đã lộ ra một tia máu tươi, một hạt giống đen chứa đựng sự giết chóc cũng đã được hắn gieo xuống đợi ngày nảy mầm, mà ngày đó chắc chắn không còn xa. Chương 97, trận chiến đỉnh cao với Phượng tộc. Chương 97, trận chiến đỉnh cao với Phượng tộc. Mặc giáp giả ánh mắt bên trong lộ ra một ngọn lửa đang bùng cháy, bên trong ngọn lửa chứa đựng một con Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng chói mắt. Phượng Hoàng hiện. Phía sau hắn đột nhiên bùng cháy lên, hiện lên thân ảnh của một con khủng bố chim lửa. Con chim lửa này đang ngửa mặt lên bầu trời réo vang lên tạo nên sóng xung kích chấn động xung quanh. Con chim lửa phía sau có dấu ấn đặc trưng của Phượng Quốc vậy mà liền có thể phát huy kinh khủng đủ để dùng nhiệt độ nghiền nát mọi thứ ở đây. Con chim lửa dùng tốc độ nhanh nhất cuốn lấy bên trên tiên thân, sau đó cả hai mở ra một trận chiến kinh khủng. Tiên thân bên ngoài là bao phủ lấy đạo văn mờ ảo, loại này đạo văn vô cùng thâm ảo khiến cho người ta đọc không hiểu. Đạo văn dồn ép vào tiền quyền mà một đấm tiến lên, một quyền này kinh khủng phát huy vô cùng kinh người. Vậy mà chim lửa cũng không có sợ hãi mà tiến lên đánh trước không phân thắng bại. Người mặc giáp ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trương Phàm, hắn ngón tay chỉ lên mi tâm có dấu ấn Phượng Hoàng kia, tay còn lại dùng lấy chiến thương đập ra một cái phía trước, trên tay người này mang lấy chiến thương vậy mà chỉ cần nhẹ nhàng đập ra liền có tiếng hót len lỏi của chim lửa từ trong vũ khí phát ra, một đập này không khí vậy mà đều bị nhiệt độ tăng lên làm cho vặn mèo. Trương Phàm trên miệng hừ lạnh, ánh mắt khiếp người hiện ra qua mang, trên tay hắn cũng không có vũ khí nhưng lại lấy pháp làm vũ khí, trên tay hắn hiện lên một ngọn lửa đỏ từ trong linh căn biến hóa ra, ngọn lửa trên tay lại bị biến hóa nên vặn vẹo từ từ biến hình thành thanh kiếm mà một kiếm quét ra. Vâng. Hai luồng sát khí từ trong hai loại vũ khí đánh ra va chạm lẫn nhau, một đòn này khi va chạm ở chính giữa khiến cho không gian chính ở đó phát ra từng tiếng vỡ nát, không gian trực tiếp bị phá vỡ, từng đợt phá nát hư không từng tất từng đợt trên không gian xuất hiện. Giết. Cơ thể Trương Phàm phát ra ánh sáng dịu dàng, cơ thể hắn phát ra chiến ý ngút trời, bàn tay khẽ bóp một cái khiến cho hư không cũng phải bị lực lượng này làm cho không chịu nổi, một khi đấm ra một quyền này cũng đủ đập chết một tên giả đàn. Vậy mà một quyền này đập về phía trước lại khiến cho trước mặt đối thủ lui về phía sau. Đấu với ta bằng thân. Người mặc giáp sau khi lùi về sau thì lạnh lùng cười, hỏa diễm tiếp tục trên cơ thể hắn thiêu cháy lên hướng đến lòng ngực Trương Phàm một quyền này tới, tay còn lại thì mang chặt lấy chiến thương khẽ động đối lực đập thẳng vào đầu tên trước mắt. Trương Phàm đôi mắt thấu rét lạnh lùng không thể chịu nổi, hắn một đấm trực diện đối đầu với chiến thương vô cùng dễ dàng, trong tay mang theo hỏa kiếm một lần lửa giận bốc lên thấu xương đủ để thiêu cháy dục người. Vâng. Đối đầu một phát khiến cho hai người không chịu nổi mà bay xa. Người mặc giáp trên giáp sắt bao phủ khắp người từng đợt đạo văn viết bằng chữ phượng cổ phát sáng lên khiến cho người ta thấy được không thể đánh được. Trong mắt người này vậy mà chứa được một con phượng hoàng đang thiêu cháy muốn phục sinh. Cả người tên này vậy mà lần lượt phát sáng có tiếng phượng reo điếc tai lộ ra bên ngoài. Hắn dùng nhục thân cường đại nhất mình đang có hắn tay mang chiến thương thể hiện ra thực lực cường đại nhất. Trên đường chiến thương đi qua từng tấc không gian đều dần vỡ vụn ra bên ngoài. Trên thanh binh khí này thể hiện ra thế không thể đỡ muốn quét ngang nơi đầy dãy núi. Dù là huyết mạch phượng hoàng vô cùng yếu ớt xuất lại, loại này thần thú mỏng manh huyết khí mà thôi nhưng cũng đủ để trở thành một năng lượng hủy diệt vô cùng lớn. Nhưng mà dòng tộc của tên mặc giáp lợi dụng vào loại huyết mạch yếu ớt này mà xây dựng thành một cường quốc vô cùng mạnh mẽ. Qua mấy ngàn năm qua lợi dụng huyết mạch này mà thấy được vô số thần thông, nhưng mà quốc gia này lại không có nguyên anh tu sĩ đột phá cho nên không thể hoàn toàn học được mấy loại thần thông này. Vì vậy dựa vào đó bọn hắn chỉ đành nhớ lấy một phần nhỏ mà học tập một chút chiêu thức mà dưới thần thông có thể học tập được khiến cho người khác nhìn vào đều vô cùng đỏ mắt. Trương Phàm khi thấy cổ lực lượng tên này đánh ra nói thật thì trong thâm tâm cũng rất là thèm muốn, tuy là không biết cái sức mạnh là loại nào mỏng manh năng lượng vượt điệu, nhưng khi thấy tên này càng đánh càng mạnh khiến hắn trong lòng cũng có chủ ý, hắn tâm thần thôi động trong cơ thể năm linh thiên cấp thăng hoa lên, phía sau Trương Phàm đột nhiên xuất hiện năm đạo hào quang mạnh mẽ phóng thẳng lên bầu trời, hắn đưa tay ở giữa khiến cho năm màu ánh sáng hóa thành đạo văn ngập trời hướng đến danh giới. Đây là một loại kiếm hình do Trương Phàm cảm ngộ được, lấy vật vô hình ngưng tụ thành kiếm trong vô hình đồ vật tạo ra hữu hình sát cơ đủ để giết người. Điều này Diệp Lam đang tiến hành cảm ngộ bằng cách thu nhập sát khí trên chiến trường hóa thành kiếm hình. Nếu như Diệp Lam thành công thì chỉ cần chủ động lộ ra sát khí đều có thể hóa thành kiếm trong tay, còn nếu hắn sát khí thao thiên thì chẳng khác có ngàn vạn thanh kiếm đang tấn công tới đối thủ vậy. Còn kiếm hình của Trương Phàm là một loại căn nguyên thuần túy nhất của vật hóa hình, nó không có dựa vào việc hấp thu sát khí hay bất kỳ ngoại vật nào, hắn hình chính là bản thân hắn, hắn chỉ cần trong cơ thể còn sở hữu linh lực dù chỉ một tia thì liền đủ hóa thành kiếm hình. Điều đáng sợ hơn là nếu cơ thể của hắn tử vong chỉ còn lại thân thể thì cái này nhục thân đơn thuần đều có thể rèn luyện nên một thanh thần kiếm mạnh mẽ, mà bây giờ hắn vận dụng kiếm hình vào bên trong linh căn của mình, tạo ra thành công 5 thanh kiếm khác nhau. Tuy nhìn qua chỉ có thanh hỏa kiếm là gần như hoàn thiện, còn 4 thanh khác cũng không thể gọi là kiếm, nhưng mà khí thế của nó phát ra khiến cho người ta cảm giác được chính bản thân giống như sắp bị cắt đứt. Hắn chỉ sử dụng khí thế của kiếm hình lần này khiến cho chiến thương phải run rẩy, lực đạo đối chiến trên hư không tạo nên vô hình vết nứt, kiếm khí cùng với lực lượng vượng hỏa đối đầu gần như tạo ra sức công phá hủy diệt đối với vùng đất xung quanh. Trương Phàm cơ thể đang run rẩy, căn nhà phía sau hắn sợ rằng đều phải chịu chấn động bởi lực lượng giao chiến, nhưng mà người này lại không cho trận chiến nơi đây di chuyển nơi khác, điều này vô cùng khó khăn với hắn, nhưng Trương Phàm cũng không còn cách nào khác. Hắn bây giờ không phải là lúc tìm cách giết người này, mà là phải kiếm cách kéo dài thời gian đến sáng mặt trời mọc. Hắn dùng kiếm hình diệt trừ lấy năng lượng dư ba phía trước, sau đó hắn chọn cách tấn công trước để lấy lợi thế dành cho mình. Tiên thân đang bị pháp bảo trong tay người kia cho kèm cặp lại không thể cùng hắn chiến đấu, nhưng mà tiên lại phát ra bản nguyên áp chế lấy tu vi của tên kia hạ mức kết đan sơ kỳ. Nếu như không phải linh lực hắn đều đã đạt đến kết đan thì chỉ sợ bị tên mặc giáp dày vò đến chết. Hắn kiếm hình bao bọc lấy ngôi nhà của Ngọc Liên đang trong giai đoạn thế biến mấu chốt, năm thanh kiếm hình toát ra đợt sóng diệt trừ đi dư ba tới gần, nhưng mà năm thanh kiếm hình dù sao cũng chỉ có hỏa kiếm là hóa hình cho nên cũng chỉ được như vậy mà thôi. Nếu như tên mặc giáp chọn cách trực diện tấn công thì chắc chắn khả năng cao sẽ không thể đối mặt được mấy đòn. Trương Phàm bước ra một bước, thân hình dần tiến lên về phía đối thủ. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số tảng đá từ phía dưới đất đột ngột trồi lên mặt đất, nó dần dần bao phủ lấy thân hình của Trương Phàm tạo ra thành một con khổng lồ gỗ lẻm. Trương Phàm dùng tay mình đấm ra một quyền nhưng lại được người đá bao bọc cơ thể hắn bên ngoài nhân lên lực lượng cũng một quyền mang theo khí thế cường đại đấm về phía trước. Cho trẻ con. Người mặt giáp xung quanh giáp sắt có tiếng vượng gãy trên khắp mảnh này dãy núi, thân hình hắn bốc lên một ngọn lửa như là niết bàn lột xác, cơ thể phía sau mọc ra đôi cánh lớn đập một cái tạo ra lực đẩy khiến cho cơ thể phóng thẳng về phía trước. Trương Phàm ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn lấy chảo thay quyền muốn kẹp lại người kia nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đối thủ trước mắt đã biến mất tại chỗ đó. Ngay lập tức cơ thể gỗ lẻm phát ra ánh sáng của ngọn lửa lớn bùng phát ra bên ngoài chấn động không gian xung quanh. Hắn thi triển ngũ hành pháp khiến cho xung quanh nhiệt độ bắt đầu tăng cao làm cho gỗ lẻm đá cũng phải hóa thành một cự nhân khổng lồ dung nham. Có thể khổng lồ này bộc phát ra nhiệt độ xung quanh thiêu cháy toàn bộ. Những thứ nó đi qua là rất đáng sợ. Người mặc giáp trên mặt có chút dữ tợn, hắn dừng lại bước chân không còn cách né tránh nữa mà bàn tay liên tục kết ra ẩn quyết thực hiện vượng sát chiêu của gia tộc mình. Ngay lập tức bầu trời đêm bị bao phủ bằng ngọn lửa vượng làm cho thiên địa lúc này đều đang cháy lên. Tiếng vượng hót vang trời làm cho tinh thần người ta đều phải chấn động, mém chút nữa là sụp đổ. Một cái cổ pháp vượng ấn từ trên bầu trời bao bọc nó lại là ngọn lửa lớn. Chiếc cổ ấn này từ từ mang khí thế áp bức mà rơi xuống đầu của gỗ lẻm đá. Gỗ lẻm đá cả người nó đều phát ra ánh sáng 5 màu liên tục bộc phát ra bên ngoài. Ở phía sau nó đột nhiên xuất hiện 5 màu ngũ sắc tượng trưng cho 5 màu ngũ hành. Ngũ hành kết quang. Ngũ hành bộc phát mang theo một loại cổ kim ánh sáng sáng bừng cả bầu trời. Uy lực thuần túy nhất của ngũ hành trực tiếp được Trương Phàm cho bùng nổ ra bên ngoài bằng cách thể hiện đối nghịch bên trong của chúng. Một sức mạnh mang theo khí thế nghịch tiên từ trên người gỗ lẻm bắn thẳng vào phượng ấn như là muốn đâm thủng nó ra thành một lỗ lớn vậy. Phượng ấn lên cho ta. Người mặc giáp ánh mắt đỏ bừng từng kia dữ tợn khiến cho hắn khuôn mặt lại càng toát lên sự đáng sợ. Hắn khí tức không có chút gì che giấu mà bùng phát ra bên ngoài khiến cho không gian cũng phải theo hắn đều nổi lên từng tiếng động như đang gào thét. Bàn tay hắn đã bê bết vết máu nhưng khi gầm lên giận dữ lại có từng tia đạo văn phát ra bao phủ lấy bàn tay chuyển độ linh lực vào trong. Khí tức như là vô tận chuyển vào phượng ấn khiến cho nó đang có khí thế suy yếu lại nở rộ lên từng đóa hoa. Lửa. Trương Phàm trong gỗ lẻm ánh mắt cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Hắn khắp cơ thể đều đang bị khí tức cường đại của ngũ hành từ từ phá vỡ bên trong cơ thể, nhưng mà sức mạnh hắn phóng tới càng thêm dữ tợn. Loại này sức mạnh va chạm đủ để san bằng cả một thành trì trong chớp mắt hiện giờ thể hiện ra rõ rệt. Từ ngọn núi từ từ bốc lên hỏa diễm cảnh tượng kinh thế khiến cho người ta kinh hãi. Tất đất phía dưới từng đợt dư âm khiến cho đất đá đều phải bị thiêu rụi do nhiệt độ đang nóng lên. Ánh sáng cuồng bạo quét ngang qua núi rừng không về để lại bất kỳ sinh mạng nào sống sót. Khí tức phá hủy kéo dài chỉ mang lại tử vong càng nhiều thêm. Vang. Thanh âm phát ra to lớn nổ tung cả vùng trời. Từng cái hố đen bên trong hư không ngay lúc này xuất hiện khắp nơi ở không gian nơi đây, trận chiến này đã gần đến lúc kết thúc. Chương 98, phát hiện ra Đông Hoang Lưu Bức. Chương 98, phát hiện ra Đông Hoang Lưu Bức. Sương mù mở mịt mang theo một loại kinh khủng sát cơ ở xung quanh địa phương này bao phủ lấy, ở trên không trung bầu trời mặt trăng màu đỏ như máu xuất hiện ở đó như là tượng trưng cảnh tượng một đóa hoa đang nở rộ ra màu sắc lộng lẫy nhất cũng là mang theo huyết tinh đỏ thấm. Dưới chiến trường chướng khí vẫn đang dày đặc vô cùng nhưng lại có một loại nguy cơ hiện hiện ở đây. Dường như chỉ là trong nháy mắt thì loại này không khí sẽ trực tiếp vỡ vụn để sinh ra một loại năng lượng mới, mà ở nơi xa xa phía kia có hai thân ảnh như là Thái Dương đang tỏa ra quang mang khí thế liên tiếp va chạm lẫn nhau, nó đánh cho không gian sụp đổ, vô số vết nứt xuất hiện trên hư không, một con chim lửa cùng một thân ảnh hình người khổng lồ đang dùng lực lượng thuần túy nhất mà công. Phạt lẫn nhau khiến cho không khí cũng phải nổ tung, không gian không chịu nổi mà sụp đổ. Phía hướng kia có một thanh niên mái tóc trắng phất phơ bay trong gió, một thân hắc y bao phủ lấy cơ thể, nồng đậm linh khí xung quanh hắn đang vui mừng mà trôi nổi. Hắn trên mặt yêu dị thần sắc đã có vài phần khó chịu, trận chiến này đối với hắn tiêu hao quá nhiều. Đối diện hướng kia một vị uy nghiêm đại tướng đang đứng đó khí thế ép bức đè người, trên thân hình hắn mặc vào một bộ giáp sắc đạo văn đang ẩn hiện phía trên tay cầm lấy một thanh chiến thương hiện ra một loại nhiệt độ nóng rực khó thể tả nổi, trên mi tâm người này khắc lên một ký hiệu cổ lão của yêu tộc, trong mắt hơi nóng khiếp người hiện ra vô cùng chói mắt. Từ nãy giờ giao chiến ta và ngươi đều không phân thắng bại, hay là nhường nhau một bước đi. Tướng quân trong miệng đã có ý định kiếm lượng, hình như hắn đã có kế sách nào đó. Trương Phàm trong ánh mắt hiện lên tinh quang, không cần biết người này có mục đích gì, chỉ cần kéo dài thời gian đủ hoàn thành xong kế hoạch là được, hắn chỉ cần Ngọc Liên hoàn thành thế biến thì có vô số thủ đoạn để tránh thoát người này. Ý ngươi thế nào? Thấy Trương Phàm có ý nghĩ thì tướng quân trên gương mặt cũng dịu đi một chút, hắn không muốn đối mặt với một tên cứng đầu chút nào. Ngươi chắc cũng biết ta phía sau chính là Phượng Quốc, một đại quốc có thể nói đến gần tiên môn đi. Khi hắn vừa nói câu này thì Trương Phàm tỏa vẻ ra có chút không vui. Tên này chẳng lẽ muốn uy hiếp ta hay sao? Thiếu niên khuôn mặt yêu dị kia cười lạnh. Tất nhiên tướng quân cũng biết ý nghĩ của Trương Phàm cho nên vội vàng nói: "Đạo hữu đừng hiểu lầm, ý ta không phải là uy hiếp, chỉ cần ngươi giao ra bảo vật kia cho Phượng Quốc thì ta sẽ bẩm báo lên phía trên, ngươi có thể vào tàng trữ bảo cát của quốc gia bọn ta chọn một món pháp bảo, thấy thế nào?" Hắn đưa ra điều kiện tự cho rằng là Trương Phàm thèm chảy nước miếng, người này cũng rất là thông minh khi có thể từ đầu bỏ ra danh phận là thế lực cao cấp nhất đứng phía sau hắn chứ không phải là hắn, nhưng mà trong lòng thì nghĩ gì thì hắn sẽ không có lộ ra ngoài. Trương Phàm trong lòng liên tục cười lạnh nhưng mà thể hiện lên đôi mắt là sự tham lam, hắn tự nhận mình lộ ra biểu cảm là không thể ai phát giác được, cố gắng nhất có thể kéo dài thời gian qua vài câu bắt chuyện này. "Ồ, bảo vật của quốc gia ngươi rất lợi hại phải không?" Sau khi thấy được vẻ mặt tham lam của thiếu niên phía trước, lại nghe câu hỏi của Trương Phàm thì tướng quân trong lòng đều nở hoa, tự tin hắn có thể dùng kế sách đùa nghịch người này xoay quanh. "Có lẽ đạo hữu không hiểu rõ về quốc gia của ta lắm, cũng sẽ không hiểu người ta gọi là đại đế là ai." Tướng quân nói xong dừng lại một chút như là sắp xếp lại câu thoại tiếp theo rồi tiếp tục mở lời. "Đông Hoang này không những có tứ đại tiên môn mà còn có vài môn phái nhỏ nữa, không những thế còn có 36 quốc gia tu tiên, mà mỗi quốc gia đều có vô số gia tộc phụ thuộc vào mới có thể lớn mạnh, mà Phượng Quốc ta đã có thế lực gần như là đứng đầu 36 nước, ngay cả công chúa cũng đã đạt đến cảnh giới kết đan đỉnh phong rồi, mà lấy thiên phú của nàng thì ngay cả những tiên môn cao cao tại thượng ngoài kia cũng phải để mắt tới." Hắn khuôn mặt vô cùng cao ngạo khi nói đến thế lực phía sau mình, dựa vào cái quan hệ quốc gia hắn tồn tại một tuyệt thế yêu nghiệt thì đã có thể nói là Phượng Quốc trong tương lai có thể đứng đầu 36 quốc, vì vậy trong quốc gia gọi vị vua của mình là đại đế, tự cho mình là quốc gia có thực lực thâu tóm hết các nước vào tay. Trương Phàm lóe lên trong mắt một tia ánh sáng, hình như trong lòng hắn có một cái tham niệm đang dần dần hóa nên thành hình. "Thế lực ngươi có cường đại, vị kia công chúa có bao nhiêu kinh diễm thì cũng chỉ là một con chim non mà thôi, dù sao nói về chiến lực thì phải nói tới tu sĩ Nguyên Anh, các ngươi có sao?" Trương Phàm làm bộ vẻ mặt kinh miệt nói, trong thâm tâm muốn thăm dò lấy cái gọi là 36 quốc đáng sợ cỡ nào. Tướng quân hình như là không vui với chất vấn của hắn, trên mặt hiện lên khó coi mà nói: "Nói về Nguyên Anh chiến lực thì ta trong quốc gia có 5 vị lao tổ đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, còn có nhiều cái cổ lao che giấu phía sau nữa." Trương Phàm sau khi nghe thì có chút im lặng, chuyện này đối với hắn vô cùng là khó khăn, nếu như ở 36 quốc cái nào cũng có nhiều vị Nguyên Anh như vậy trấn giữ thì thật sự rất khó lọt vào. "Quốc gia các ngươi có Nguyên Anh vậy thì đất nước người ta cũng có, dù cho là công chúa các ngươi có muốn từ kết đan đỉnh phong đột phá đến Nguyên Anh thì chỉ sợ rằng thời gian phải ít nhất 100 năm đi." Trương Phàm vừa nói dứt câu thì người kia lập tức nụ cười trên mặt càng trở nên kinh thường. "Ngươi làm sao giống như một tên mới bước ra từ nơi hẻo lánh vậy chứ?" Tướng quân chế nhạo, nhưng mà Trương Phàm hắn cũng không có tức giận. "Xin lắng hay nghe. Tuy là đất nước nào cũng có Nguyên Anh nhưng mà khác biệt là thỏa thuận của Đông Hoang là không thể trực tiếp giao chiến nhiều nước, còn nếu một đến hai quốc liên thủ lại thì bọn ta cũng có đồng minh, đến lúc đó đánh cũng chưa biết ai là chuột ai là mèo, còn cái gọi là thời hạn 100 năm mới đột phá thì đều là chuyện cười mà thôi đấy." Trương Phàm nhíu mày lại, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ thiên phú nàng công chúa kia đã đến trình độ cao siêu cỡ không nhìn bích trướng tu vi mà đột phá, điều đó hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Phải biết nếu muốn đột phá Nguyên Anh thì tu vi người kia phải hoàn thiện ở mức kết đan đỉnh phong viên mãn trước đã. Sau đó phải cảm ngộ lấy một tia ý chí thiên địa tự lập ra pháp tướng của chính mình, đó đã là yếu tố dễ nhất, tiếp theo phải để cho đan linh trong cơ thể thế biến thành nguyên thần nữa, qua các thử thách khó khăn như vậy đều có bích chướng khác nhau mới hoàn chỉnh yêu cầu đột phá, cái cuối cùng là phá đan thành anh trở thành lão quái Nguyên Anh. Mà lúc này tên tướng quân kia mới nói cái Trương Phàm đang nghi hoặc: "Phượng quốc bọn ta người ta đều biết có một loại gọi là Phượng Hoàng chi huyết đó nha, ta khó lắm mới không thấy người không biết như người đấy." "Vậy anh?" Theo lời nói của tên kia vừa thốt lên, Trương Phàm trong thai như là hoành mình tiếng vang, nhiệt huyết trong cơ thể cũng đều tăng lên. Trong mắt chứa cảm xúc không thể tin. Phượng huyết chính là thứ dành riêng cho tu sĩ hỏa linh căn cấp thiên, chỉ cần tiên địa này sinh ra một cái linh căn hỏa cấp thiên mà được máu của Phượng tẩy lễ thì chỉ sợ rằng sẽ một bước lên mây, tiềm năng được tiến bước đến nỗi không thể đoán trước, vì vậy hắn đoán được vị kia công chúa chính là một cái hỏa linh căn cấp thiên tu sĩ, chỉ cần nàng đạt được kết đan viên mãn sau đó được tắm rửa trong Phượng huyết thì sẽ bứt phá giới hạn ngay lập tức, cái gì thành tựu nguyên thần hay là cảm ngộ. Thiên địa thuộc tính hỏa đều trong mắt, đến lúc đó tiếp tục sử dụng quốc vận của Phượng quốc đốt cháy giai đoạn trực tiếp đột phá Nguyên Anh là chuyện bán đã đóng thuyền. Nhưng mà điều duy nhất là Phượng quốc có huyết vượng vật này, tiên tài địa bảo, chẳng lẽ người ta không đỏ mắt sao? Theo Trương Phàm suy đoán, cái gọi là ngại quy tắc của Đông Hoang là bị biện mà thôi, duy nhất có thể đoán được phía sau chính là có tiên môn nhúng tay vào, mấy cái kia thế lực mới không dám làm quá, còn tiên môn không chịu ra tay trực tiếp cướp đoạt là vì bọn họ không có thiên linh căn hỏa tu sĩ, nếu không có cách hấp thu loại này cơ duyên, chỉ sợ dù là thần thông cảnh có hấp thu lấy loại này cơ duyên cũng không thể ăn hết, mà ngược lại có thể gây ra hiệu quả trái chiều, vì vậy chỉ có thể đạt được và một cái công chúa mà thôi, chưa nói vị kia công chúa lại có thiên tư cao siêu đủ để nhanh chóng thành tựu trong mai sau. Giờ lúc này Trương Phàm trong lòng chỉ có thể suy đoán ra một thứ, Đông Hoang muốn đào tạo ra một cái hóa thần đại năng. Chương 99, thất bại. Chương 99, thất bại. Trương Phàm ánh mắt lóe lên sắc khí, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hèn gì không cho Ngọc Liên dùng niết bàn xích lệ, để dành cho cái kia công chúa ngốc niết hay sao? Ngọc Liên đã là thái âm thể, nếu cho nàng dùng niết bàn xích lệ thì thể chất này không cần mượn nam nhân dương thể để bổ sung thiếu sót nữa, đặc biệt là nàng sẽ không cần làm cái gọi là đỉnh cấp lô đỉnh cho đám thối nam nhân nữa. Mặc kệ trước mắt người mà để lại tài nguyên cho một cái chỉ biết trốn tránh trong tổ kén đợi nuông chồng đúng là vô tri đồ vật, nhân tộc ở Đông Hoang này thật sự trong đầu không biết nghĩ gì. Chẳng lẽ là cái gọi là thiên linh căn hay sao? Hay cái gọi là huyết mạch thần thú cổ xưa? Trương Phàm liên tục cười lạnh, khoe miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Cái mà bọn hắn không cho được nàng thì ta sẽ cho nàng, cái gọi là thiên linh căn chẳng phải ta cũng đã tạo ra một cái hay sao? Huyết vượng hay là niết bàn xích lệ hắn muốn phải bắt lấy trong tay, bởi vì vậy nên thực lực hắn ép buộc phải nhanh chóng tăng lên để đủ thực hiện kế hoạch của mình chống lại được cả Phước Quốc. Thế lực tiên môn phía sau thực hiện mưu đồ này sợ rằng không chỉ có một cái, dù sao việc này bồi dưỡng ra bậc đại năng trong tương lai cũng là điều quan trọng. Mà điều nãy giờ tên kia nói ra tất nhiên là không phải bí mật gì, có lẽ Phượng Quốc có thần huyết cũng là hiện lộ ra bên ngoài từ lâu rồi, còn bí mật của Đông Hoang chỉ sợ rằng cũng có người phát giác ra chỉ là không dám nói mà thôi. Mấy năm vừa qua Đông Hoang bị yêu ma quỷ quái tấn công cũng chỉ sợ rằng sợ vị kia công chúa đạt được thành tựu nhất định. Trương Phàm quét thần thức về phía sau mình, cảm nhận được mình thần thức khi đến gần ngôi nhà kia thì bị một đợt hàn băng ngăn cản lại, loại này thế biến nguyên thần là trong lúc nguy cơ trước kia gây ra mà đốt cháy giai đoạn, nàng chỉ mới thành tựu kết đan đỉnh phong mà thôi, nhưng mà cưỡng ép thể chất mình đột phá mà gây ra không gian vặn bẹo khiến cho hắn cùng nàng theo một cách đặc biệt nào đó mà linh xuyên qua nơi đây vẫn giữ lại thần trí. Ta thấy được đạo hữu là người bất phàm, chỉ cần chọn đúng đường đi ta sẽ khởi bẩm đại đế phía trên cho ngươi một cái chức vị, ta tin tưởng chỉ cần có một chức vị này thì tương đương trong tương lai ở 36 quốc ngươi cũng có một phần cơ hội nói chuyện, thậm chí là cao cao tại thượng tiên môn đệ tử cũng phải đối với ngươi khách sáo. Tướng quân thấy được hắn động lòng cũng nhanh chóng thêm vào lợi ích vào trong, nhưng mà trong bụng hắn chứa những cái gì mục đích thì Trương Phạm làm sao không biết rõ. Chứ không nói đến cái này, ngươi có thể cho ta biết cái gọi là bảo vật trao đổi gồm có những gì được không? Trương Phạm lộ ra tham lam thần sắc mà nói, vẻ mặt không có gì phải nói diễn sâu đến cực điểm. Ha ha ha. Đạo hữu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao, không nhắc đến điều kiện ta đã nói trước đó cho ngươi một chức vị ở Phước Quốc, thứ quý giá hơn là bảo khố của chúng ta có rất nhiều thiên tài địa bảo không nói nên hết, bảo vật của bọn ta ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải động lòng. Trương Phàm cũng không có để ý đến lời nói của hắn, thời gian đã sắp đến rồi hắn cũng chỉ cần thêm một chút nữa thì Ngọc Liên cũng đã có kết quả. Nhưng mà lúc này biến cố cũng đã diễn ra, bên trong ngôi nhà nhỏ giữa chốn hoang tàn đổ nát giữa ngọn núi đột nhiên bùng nổ ra một cổ hàn băng lạnh thấu xương. Kinh khủng tu vi như là không có chỗ chứa mà bộc phát ra ngoài tạo sóng xung kích khiến cho mặt đất chấn động, hư không bị một cái bàn tay bóp đến vặn vẹo không thể chịu nổi, từng đóa hoa tuyết trên bầu trời bắt đầu rơi xuống như mưa, những đóa hoa này từ trên hư không khi đang rơi thì bắt đầu trong quá trình nở rộ. Oanh! Thiên địa biến sắc, gió mây cũng nổi lên, mặt trăng màu máu trên bầu trời dường như cũng có cảnh tượng đóng băng vô cùng đáng sợ, dị tượng kinh thế bắt đầu xuất hiện trên không trung, những đóa liên hoa mọc lan tràn trên hư không, từng nhánh dây leo băng lạnh cũng cuộn lại như là đang ôm lấy mảnh này trời. Tướng quân mặc giáp cả người co cứng lại, trên thần sắc lộ ra vô cùng kinh hãi. Hắn quát lớn: "Ngươi vậy mà lại lén lút sử dụng nguyên binh muốn giết ta, ngươi xem ta đế quốc là không người hay sao?" Hắn sát mặt giận dữ nói, trong lúc này hắn cũng không có mất đi lý trí của mình, hắn biết chỉ cần cái kia hư hư thật thật Nguyên Anh binh ra tay thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tướng quân trên người giáp sắc đống chốc sáng lên xuất hiện vô số đạo văn, phía sau hắn con chim lửa cũng dần dần hiện hình ra được hắn dung nạp vào cơ thể, một giây sau thân hình hắn đột nhiên biến lên cuồng bạo chưa từng có, phía sau mọc ra hai cánh lửa, cả người đều tự động lơ lửng trên không trung như là chính hắn bây giờ đã trực tiếp hóa thành một con phượng hoàng lửa vậy. Đây chính là chiêu thức giữ mạng cuối cùng của hắn thân hóa phượng hoàng, cái này không chỉ là hình thái đơn giản hóa. Hình như vậy, hắn khả năng khôi phục hay tốc độ, ngay cả sức kháng đòn đều để thăng không ít. Giờ phút này Trương Phàm trầm mặt, nếu ai nhìn thẳng vào mắt hắn thì có thể thấy không còn có sự lạnh lùng khi trước mà chỉ có là sự bi thương đến đỉnh điểm, khóe miệng hắn không kiềm chế được mà có máu tươi chảy ra, trong lòng đau như là có vạn con kiến đang cắn xé. Lúc này tiên thân cũng đã đến gần Trương Phàm phía sau tự chủ hòa nhập vào cơ thể của hắn. Cả người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng thuần khiết nhất nở ra đạo văn sáng chói, trên mi tâm ngay thần đài kia tiên đang ngồi xếp bằng ở đó như là đang diễn giải đạo kinh cổ xưa, sinh tử hải trong cơ thể rung động chập chờn phát ra dòng nước ánh sáng bắn thẳng lên hư không, hai con đường lớn cũng đang phát ra quang mang đến cực điểm nở rộ ra từng đợt ánh sáng xua tan đi sương mù ám nghiệp màu đen bảo. Trong cổ đăng, oanh, trên trời cao giống như là có một tiếng gióng giận của thượng cổ hung thú đang thét đạo, một loại bi thương đủ để thám nghiền thiên địa này xua tan đi bóng tối bắt đầu nổi lên. Ánh sáng thuần khiết phá vỡ bóng tối bước đến quang minh chính là một con thượng cổ hung thú thân hóa cổ long bùng phát ra bên ngoài, cổ long màu vàng nóng khí thế áp đảo trên trời dưới đất bùng phát ra một loại khí thế uy nghiêm không cho người khác mạo phạm. Nó tồn tại vốn dĩ là đối nghịch với phượng hoàng nhưng lúc này cả hai lại chung một mảnh trời thì chuyện chiến đấu là bình thường, nhưng mà phượng chỉ có ý chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt còn long cũng là không có ý chiến đấu chút nào, cả hai vậy mà di chuyển hai hướng khác nhau mà dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát, chỉ trong thoáng chốc phượng đã biến mất tại đó còn long thì hóa thành một vòng xoáy cuống lên ngôi nhà nhỏ kia cố chịu cơn hàn băng rét xương mà phóng đi. Hắn biết nếu như mình không nhanh chóng rời đi thì sức mạnh thái âm thể sẽ tiêu tán toàn bộ, đến lúc đó linh hồn của Ngọc Liên cũng sẽ không còn sót lại gì mà mãi mãi không được đầu thai chuyển thế. Ngọc Liên, thất bại. Chương 100, bi thương. Chương 100, bi thương. Một nơi cổ lão độc vật, nơi đây nồng đậm linh khí lan tràn như là muốn hóa thành thực chất, mà xung quanh động phủ lại là một tòa khủng bố tụ linh trận hấp thu lấy linh khí dồn vào hang động nơi đây, mà trong động phủ bố trí rất là xa hoa, đặc biệt là ở chính giữa có một cái giường lớn được làm bằng hàn băng toát ra âm u khói trắng lạnh lẽo vô cùng. Lúc này cửa động phủ khẽ động, có một vị tiên tử dáng người thướt tha, người mày lộ ra khí chất vậy mà lại cao quý vô cùng không giống như người thường. Nữ tử này đôi mắt khẽ động lộ ra cảm xúc thường ngày khó gặp thấy. Sư tôn vậy mà cơ thể lại toát lên một loại này băng lạnh, thật sự không giống như thường ngày. Nữ tử nói xong đội vàng chạy ra động phủ hướng đến nơi chủ điện đi đến, hắn muốn tới đó tìm mấy vị trưởng lão nhìn xem tình huống của Ngọc Liên. Nàng cả người vừa mới phi thân chưa kịp khởi hành vậy mà lại có mấy tên nữ tử bay đến gần đây, sắc mặt bọn nàng vô cùng nghiêm trọng. Ngọc Liên khí tức tại sao không còn? Có một người nữ tử khuôn mặt lạnh lẽo chất vấn lấy vị thiếu nữ vừa mới phi thân lên kia. Đệ tử của Ngọc Liên ánh mắt có chút co rụt lại nhưng vẫn là lộ ra khuôn mặt như thường túi đầu tôn kính nói: "Tham kiến các vị trưởng lão, sư tôn hiện giờ đã tỉnh lại nhưng hình như cơ thể không được khỏe không muốn gặp ai." Bất ngờ thay khi nàng nói xong cũng không đợi cho nàng phản ứng, vị bên cạnh trưởng lão khuôn mặt không chút nào kiên nhẫn đi đến muốn hướng đến đạo phủ. "Sư muội đã tỉnh lại thì làm sao không cho bọn ta gặp cơ chứ?" "Đúng đó, trong tay ta có đan dược có thể giúp cho người ta khôi phục được thương thế cho ta nhanh đi vào." Mấy vị trưởng lão muốn trực tiếp xông vào không quan tâm đến vị thiếu nữ chặn nàng lại. Vị đệ tử này trong lòng có chút nổi nóng nhưng ngại mình tu vi còn thấp không dám mạnh miệng, trong tay nàng lấy ra một cái ngọc bài mà mạnh mẽ bóp nát, ngọc bài nhanh chóng phát ra hơi nóng thần thức bắn ra truyền âm đến một vị trí nào đó. Làm xong tất cả thì nàng tâm thần khẽ động trực tiếp thôi động trận pháp của động phủ, nàng quyết đoán lui về phía sau. Ba vị trưởng lão đi đến khi định mở ra cửa động phủ thì đột nhiên ngẩng người ra. "Sao thế?" Có trưởng lão bên cạnh hỏi, nàng cảm thấy có chút không ổn. "Trận pháp được người ta khai mở rồi." "Là tên tiểu bối kia." Ba người sau khi giao lưu trong lòng thì ánh mắt đều lóe lên giết lạnh, trong lòng đã nổi lên sát tâm. Lúc này đệ tử của Ngọc Liên đã chạy đi xa xa, ánh mắt nàng vô cùng ảm đạm nhìn về phía trước dùng tốc độ nhanh nhất không tiếc tiêu hao bản mệnh huyết trong cơ thể mà đi đến, nàng cảm nhận được sát cơ từ phía sau đã khóa chặt lấy mình, nàng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Thanh Châu thành chính giữa tòa thành chủ lớn nhất, lúc này ngôi thành lớn này đã hồi phục lại phồn hoa trước kia, người dân vẫn là tấp nập thậm chí còn có thể gọi là phồn thịnh hơn xưa. Ở tòa thành chủ nơi gian phòng, Diệp Lam đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh thu vô hấp vào kiếm khí. Có thể thấy rõ xung quanh hắn hiện lên từng đợt kiếm ý đang lơ lửng trên không trung, sát khí bao phủ lấy thân hình hắn bị khí tức xung quanh làm cho vặn vẹo tùy ý hóa hình. Lúc này Diệp Lam phút chốc mở mắt nhanh chóng đi ra động phủ này hướng đến nơi khác mở ra cơ quan. Sư tôn 6 năm qua không chút nào động tĩnh vậy mà hôm nay có sinh cơ lộ ra. Hắn hơi thở có chút gấp rút chạy đến một nơi sau đó không để ý đến chúng hộ vệ, Diệp Lam trong cơ thể lấy ra bản mệnh pháp khí trực tiếp cấm vào khe khóa, lúc này cánh cửa đá của một cơ quan bí mật tự động mà khai động khai mở. Ở phía trong nơi đây chỉ có một chiếc quan tài ngọc, bên trong quan tài lại có người nằm trong đó khuôn mặt trắng bệnh, mái tóc trắng như tuyết, vậy mà trên khuôn mặt kia lúc trước không có chút nào thay đổi vậy mà lúc này lại xuất hiện ra động thái thức tỉnh. Diệp Lam thần sắc lộ ra mừng như điên, sau đó bất giác trong lòng hắn có một hơi nóng xuất hiện, hắn vô thức lấy ra bên trong ngực mình một miếng ngọc vậy mà bây giờ đã bị vỡ vụn nát tan. Oanh! Đôi mắt Diệp Lam hiện lên hai đạo kiếm quang, trong cơ thể sát khí bao phủ lấy nơi đây độc phủ, cái cảm giác muốn giết người này hắn không thể nào chịu được mà lấy ra một lá bùa. Đám kia nữ nhân đã ra tay rồi. Hắn trực tiếp đốt cháy lá bùa trong tay sau đó đi ra hang động nhanh chóng đóng lại cơ quan bí mật. Mặt trời vừa ló dạng đánh dấu cho bình minh bắt đầu, ánh sáng nhỏ yếu len lỏi lấy từng khu rừng mênh mông trên thảo nguyên cùng núi rừng, thứ nó không thể làm cho nơi đó sáng rọi sợ chỉ có cái địa phương chính giữa từng dãy núi từng có sinh cơ kia. Cảnh tượng trên bầu trời mây mù bị đêm qua một trận chiến đánh cho chia ra từng mảnh nhỏ, không gian ở nơi đó bây giờ giống như một tờ giấy yếu ớt chỉ cần một thoáng chạm vào sẽ bị bể nát. Nhưng mà lúc này trên khu trời cao kia lại xuất hiện một con sinh linh hình rồng, cự long thét gào trên không trung lộ ra một sự bi ai khó thể tả được. Nó sử dụng một loại tốc độ cực hạn nhanh chóng phá vỡ lấy từng bức tường vô hình đi đến nơi không biết. Khi con cự long này đã di chuyển đủ lâu ở trên không trung, nơi đây cách chỗ trước kia mấy cái tòa thành nhỏ nó mới dừng lại hạ xuống mặt đất, cơ thể khổng lồ của nó khi rơi xuống mặt đất vậy mà không hề xảy ra chuyện đại địa rung sập, chỗ đặc biệt là khi sinh linh này vừa hạ xuống nó liền hóa thành hình người. Người thanh niên này mái tóc phiêu động như là chiếc tiền, khuôn mặt trắng bệch không có màu máu nhưng có thể thấy bên trên một loại đẹp đẽ đến yêu dị. Đôi mắt một đỏ một xanh của hắn như là hai cái lỗ sâu đen tối đủ để thu hút lòng người vào trong, thiếu niên mang trên người một kiện hắc bào nhìn qua vô cùng thần bí, hắn trong tay có một luồng lạnh lẽo linh hồn không còn chút nào sinh mệnh đáng nói, thứ để lại chỉ còn lại một loại lạnh lẽo cô độc đau thấu tim gan. Tại sao chứ? Trương Phàm mắt đạm đạm rơi xuống một giọt lệ, hắn trong lòng có một cảm giác thật là khó tả, cơn đau đớn tận xương tủy này khiến hắn mấy năm này lần đầu cảm nhận được cô đơn. 6 năm qua hắn lựa chọn vứt bỏ đi lý trí bên ngoài mà tập trung bên trong điên cuồng tu luyện, thứ hắn đạt được chính là tiền trong cơ thể kèm theo đó là tìm ra cách khiến cho cơ thể cùng với linh hồn mình được tinh khiết bằng cách tạo ra hoàn đăng, nhưng để lại bên ngoài là một cơ thể ngơ ngơ ngác ngác, thứ được gọi là chàng trai khờ khạo và nàng tiên tử ở trong làng khiến hắn nghĩ lại tâm thần còn đang run rẩy. Trương Phàm bàn tay mang lấy linh hồn lực của Ngọc Liên bất giác để vào trong ngực mình, vuốt ve nhẹ nhàng nó như là thật sự trượng phu đang ôm ấp lấy đương tử mình, dịu dàng trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Nước mắt trong đôi mắt kia không ngừng từng giọt rơi xuống, hắn đau đến tận tâm can. Thậm chí là thần hồn hắn cũng đang run rẩy. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, ánh mắt lại càng là hiện lên hồi ức trước kia. Cái đêm đó nàng múa cho hắn xem giữa đêm ánh trăng thật đẹp, cảnh tượng hoàn mỹ như tiên thiên hạ phàm kia là cỡ nào xinh đẹp, nhưng dù vậy hắn cũng không nhìn lấy nữ tử kia một cái, trong lòng hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình mạnh lên thì có thể cùng nàng sống đến bạch đầu giai lão, có thể xa hơn là tìm cái kia trường sinh mở miệng trường thọ thế gian. Nhưng hắn sai. Hắn sai đến cực điểm. Cái gọi là chờ đợi hắn không thể cảm nhận được hết cái kia cô độc một mình trong 6 năm qua. Tuy là thời gian đó đối với tu sĩ là vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà lúc đó nàng chỉ là một phàm nhân còn phải chịu ảnh hưởng bởi thái âm thể, loại này đau đớn sống trong dậy gọi là cỡ nào đau đớn, hắn hiểu được sao?
Không.
Thậm chí hắn còn không biết nàng đang nghĩ gì, bây giờ hắn hối hận rồi thì nàng có thể trở lại được không? Trương Phàm hai con mắt đỏ bừng nhiễu ra từng giọt huyết lệ, trong lòng hắn bây giờ trong sự mờ mịt đau khổ lại có một tia sáng lóe lên trong đầu. Hắn muốn nàng sống, phải sống. Hắn muốn cả thế gian này tất cả người thân bạn bè hắn đều phải được trường sinh. Hắn muốn đạo của mình đứng đầu thế gian, áp chế cả thiên đạo quy tắc bên trên. Hắn muốn bản thân bất tử bất diệt cùng những người kia hạnh phúc bên nhau. Giờ phút này cả người Trương Phàm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiếng tụng kinh như là trên 9 tầng trời chuyển xuống nhân gian như là có cái thế thiên đế từ tương lai, quá khứ phát ra đạo kinh cường đại nhất xua đuổi bóng tối xung quanh mở ra một con đường lớn. Con đường kia chính là thứ ba con đường thứ mà Trương Phàm đang tìm kiếm mấy năm nay, cũng là con đường cường đại nhất. Chương 101, Tam bộ khúc đại viên mãn, dị tượng của Trương Phàm. Chương 101, Tam bộ khúc đại viên mãn, dị tượng của Trương Phàm. Oanh! Thiên điệu biến sắc như cùng ùa lên thanh âm vang vọng trong đầu. Một sinh linh tìm được chính đạo của mình xuất thế bây giờ. Đây chính là lịch sử. Đây chính là lúc đánh dấu cho kẻ mạnh ra đời. Người mà khiến cho các tộc sợ hãi, sinh linh khác tôn thờ hắn như cái thế sắt thần bây giờ đã xuất hiện, loại này tồn tại dù cho là trăm vạn năm về sau thế gian đều xem hắn như cấm kỵ tồn tại. A! Trương Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cơ thể bị bao bọc bởi một vòng tròn ánh sáng như một mặt thái dương đang trôi nổi, ánh sáng ngũ sắc tồn tại xung quanh phát lên quang mang đến cực điểm, loại này đạo tắc hiện khiến cho trên trời cao xung quanh chỗ hắn đột ngột xuất hiện dị tượng đặc biệt. Khí tức ngũ hành bao quanh che phủ lấy con đường thứ nhất, chi sinh khí tức kéo dài ra bên ngoài dung hợp với ngũ hành chi lực làm cho không gian đều phải bị bóp nát, vô tận uy thế phóng thẳng lên hư không tạo ra cảnh tượng vô cùng hoành tráng, đây chính là đạo cùng với dị tượng ở con đường thứ nhất. Con đường thứ hai được kiếm ý hào quang bao phủ lấy, năm thanh lơ lửng trên thiên không tạo ra hình thức của kiếm cũng là tượng trưng cho ngũ hành hủy diệt nhất lực lượng, trên các thanh kiếm đó đều chiếu rọi ra hủy diệt khí thế chém hết và bật, con đường thứ ba tử vong cùng với diệt thế khí tức đối nghịch hoàn toàn với thứ nhất dị tượng, đây chính là dị tượng của con đường thứ hai cùng đạo của nó. Bây giờ con đường cuối cùng của hắn đã xuất hiện. Khí thế nó phát tán ra vậy mà lại kinh khủng như vậy, nó hiện ra khí thế vậy mà lại áp chế hoàn toàn lấy hai con đường phía sau bỏ xa hoàn toàn. Nhưng nó không có khí tức luân hồi, nó cũng không có chiến ý kinh thiên động địa. Thứ nó hiện ra chỉ có kinh thế sức mạnh, luồng lực lượng này đủ để đè ép lấy xung quanh, chính giữa con đường lớn này xuất hiện một vị hư ảnh tồn tại, cái thế pháp tướng chỉ có Nguyên Anh mới sở hữu vậy mà ở người này hiện ra, hắn được gọi là tiên. Vâng, thiên địa biến sắc, đạo kinh đều đang cộng mình phát tán ra ý chí khổng lồ, Trương Phàm tiếng vọng làm rung động trên trời dưới đất, sức mạnh hắn bộc phát ra bên ngoài đã viễn siêu tu vi hắn hiện có. Thứ sức mạnh chiến lược này đâu chỉ là mạnh gấp đôi trước kia, nói không hoa khi hắn bây giờ chỉ cần thôi động bản thân lực lượng cũng đủ giết chết tên Phượng Quốc tướng quân trước kia dễ dàng. Đây là con đường thứ ba cường đại nguyên do, nó chính là chấp niệm, là ý chí của Trương Phàm tạo thành, ai nói có chấp niệm là không bước được trên con đường trường sinh, hắn dùng chấp niệm muốn bản thân cùng bằng hữu trường sinh mà siêu thoát thế gian, đây chính là bản thân hắn chọn. Nhưng mà lúc này vẫn chưa kết thúc, con đường thứ ba vị tiên nhân kia vậy mà độc thần, tiên chỉ nhẹ nhàng một bước nhảy vọt liền đã đi đến con đường thứ hai, năm thanh kiếm anh minh cùng tiên phát ra uy thế áp bức, năm thanh kiếm tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bây giờ tự động dung hợp lại thành một, nó được gọi là ngũ hành kiếm, là bản mệnh pháp khí của Trương Phàm. Vị tiên kia cầm lấy ngũ hành kiếm lại là một bước nhảy vọt đi đến con đường thứ nhất, tiên nhân chỉ là nhẹ nhàng hô hấp mà thôi cũng khiến cho Trường Sinh Công tự hành vận chuyển, toàn bộ khí tức ngũ hành tại nơi này bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, ánh mắt vị tiên này đột nhiên thanh minh phát ra ánh sáng năm màu, cơ thể hắn phát lên dịu quang khủng bố nhất, từng đợt lực lượng bùng nổ trên không trung tạo ra cảnh tượng kinh người. Giờ phút này toán đang liên tục lay động cùng vị tiên kia cộng minh lại lực lượng, ánh sáng chói lọi phát ra ánh sáng cường đại như muốn vệ hồn người khác. Giờ phút này chiếc quán đăng thứ ba được tạo ra, sau đó vị tiên kia trên cơ thể có từng đợt đạo văn đang nhảy nhót ra khí tức ngũ hành khiến cho người ta phải nghẹt thở, sức mạnh này chém đứt lấy xung quanh đoán nghiệp hướng đến bản ngã mà đi, lúc này chiếc quán đăng thứ tư được tạo ra. Vị tiên kia mang theo khí thế kinh hãi thế nhân đủ để đem vạn vật bóp nát trong lòng bàn tay lại hướng đến phía trước đi đến. Lúc này trên đầu Trương Phàm đột ngột xuất hiện một cái hộp gỗ, khí tức bên trên hiện lên vô cùng cổ lão, nhưng bên trên lại không rõ ra sao lại phát ra một loại vĩ lực khổng lồ đang chiếu xuống ánh sáng bao phủ lấy thân hình của thiếu niên. Hiện giờ trong ánh mắt Trương Phàm xẹt qua một tia u quang, một sợi thần thức cổ xưa đang từ từ trong chiếc hộp thần bí kia truyền vào đầu hắn. Là tỷ tỷ. Thiếu niên đang trong trạng thái bi thương động dưng đứng bật dậy, hắn cảm nhận được một thanh âm phát ra từ bên trong hộp gỗ kia, hắn xác định đó là tỷ tỷ của mình. Rốt cuộc nàng đang muốn cho ta biết chuyện gì? Trương Phàm khó hiểu suy nghĩ, ánh mắt hắn hiện ra sự ảm đạm. Nhưng lúc này vị tiên trong cơ thể của hắn vẫn đang đi tiếp hướng đến cuối con đường ngực dòng, địa điểm nó đi đến đó chính là sinh diệt hải. Lúc này bên trong biển lớn kia cũng đang giạt rào dao động, từng cột nước màu vàng nóng phóng thẳng lên thiên khung tạo ra vòng xoáy lớn. Giờ phút này tái hiện ra cảnh tượng kinh thiên động địa của Trương Phàm tạo ra dị tượng kinh thế nhất. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Trương Phàm thét dài trên bầu trời khiến cho hư không manh động, lực lượng kinh thế buộc phát ra bầu trời để ép lấy nơi này mảnh thiên địa một loại đạo tắc, hình như một loại kinh khủng sinh linh đáng lý ra không nên có mặt trên thế gian vậy mà lúc này như thế. Kia là một vị tiên vương đứng thẳng trên 33 tầng trời, tay cầm ngũ hành kiếm xung quanh lại có sinh diệt đạo tắc mập mờ luân chuyển, nhất là cái kia luân hồi khí tức đều muốn ăn mòn lấy không gian, ngũ hành khí tức lộng lẫy quang mang phải làm cho người ta chói mắt. Vị tiên vương kia đứng đó ngửa mặt nhìn trời cũng hét lên một hơi dài khiến cho trời cũng phải biến, đất cũng phải run rẩy. Trên đầu thiếu niên chiếc hộp cổ xưa kia đang kịch liệt rung động truyền ra thần âm, nhưng mỗi lần nó thần niệm vừa thoát ra ngoài liền bị một cái lực lượng không biết cho xóa bỏ, dường như bên trong chiếc hộp này chứa đựng kinh thiên bí mật mà người ta luôn che giấu. Trương Phàm phía sau hiện ra dị tượng, trên đầu lại mang theo hộp gỗ thần bí, cảnh tượng vô cùng ảo diệu xuất hiện trước mặt hắn, hai con mắt sinh diệt cũng bắt đầu thôi diễn lấy bước tiếp theo. Đường đi tam bộ khúc của ta dường như đã đến cực hạn rồi, thứ mà ép chế chiến lực ta lúc này chỉ sợ rằng là oán nghiệp tích trữ trong oán đăng. Trương Phàm thì thầm nói, trong mắt có dị sắc liên tục thay đổi, hắn sờ vào trong lòng ngực mình cảm nhận được cái kia linh hồn lạnh lẽo không còn sức sống, hắn hình như cũng đã ra quyết định. Luân hồi là cái thứ tốt. Trong lúc hắn suy nghĩ thì vì Tiên Vương cũng đã luyện hóa ra được hai chiếc oán đăng cuối cùng trong cơ thể của hắn rồi, cả cơ thể của hắn đột nhiên sáng rực lên lộng lẫy quang mang như là có ai đó khoác lên mình hắn một chiếc áo được khâu bằng đạo văn trên tiên địa vậy, lực lượng kinh người phát tán ra hoành động bốn phương tám hướng. Ngọc Liên đợi ta. Chương 102, cứu viện. Chương 102, cứu viện. Dưới cánh rừng mênh mông rộng lớn cuốn theo từng vệt sóng linh khí mỏng nhẹ theo không gian ba động bay đi, những bóng người tu sĩ đều mang trên thân pháp y đặc biệt bí mật tìm kiếm nơi đây như là muốn lùng sục ra sự sống nào đó. Nàng chỉ mới đi ra tiên môn chắc chắn không chạy xa được đâu. Trước kia ả ta trốn thoát đã bị tam trưởng lão đánh trúng một chiều, chỉ sợ rằng ả đã bị thương nặng. Nhiều vị đệ tử lộ ra thân thức, trên mặt hiện lên sốt rồi nói: chúng ta nếu bây giờ không bắt được nàng nữa, sợ rằng lão tổ sẽ thật sự nổi giận mất. Ta cũng không biết chỉ có một cái xác cô ta cố bảo vệ để làm gì. Đúng vậy, cũng chỉ là thái âm thể thôi. Sinh ra đã là quyết định làm lô đỉnh cho người khác thì chạy trốn làm gì? Mà lúc này ở dưới mặt đất, nơi mà thần thức của đám tiên tử phía trên không tìm được thì có một bóng người đang lẫn trốn ở trong. Thiếu nữ tướng hình ngập tràn máu tươi, khoe miệng của nàng vẫn còn có máu tươi khô động, đôi mắt xinh đẹp bên trong có hàn man hiện ra nhìn thẳng về đám người bên trên. May mà sư tôn trước kia truyền cho ta pháp bảo che giấu khí tức, nếu không thì... Thiếu nữ nói nhỏ, trên khuôn mặt trắng bệnh lại hiện ra băng lạnh đủ để phủ hết thế gian lạnh lẽo nhất. Không ai biết được điều gì có thể khiến nàng có thể lộ ra sát ý đối với trước kia tỷ bội đồng môn, nhưng mà cái loại sát ý này là không thể nào che giấu được. Diệp Lam huynh ấy sắp đến rồi, dựa vào hắn ở đông vực này hy vọng sợ rằng chưa đủ cho đám lao chó giả kia từ bỏ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút cũng lấy ra một cái truyền âm thạch truyền vào trong thần thức cầu cứu. Chỉ hy vọng tiên môn khác có thể ra tay giúp đỡ đi. Và anh. Lúc này một chỗ động phủ đột nhiên nổ tung bởi sóng xung kích mạnh mẽ, một tiếng hét giận dữ từ bên trong như là sóng âm phát ra khiến cho không gian cũng phải bật bẹo kinh khủng, khiến gió xung quanh cũng phải ngừng thổi, nước cũng sẽ im lặng. Ta xuất quan rồi, nếu như tiên môn Diệu Liên không giao ra thái âm thể thì tự gánh chịu hậu quả. Thanh âm lạnh lùng của người áo đen vừa bước ra động phủ, trên khuôn mặt hắn vẫn còn hiện ra nét âm độc, đặc biệt là hai con mắt rất nham hiểm như là hàn quang của rắn độc đang nhìn ngắm con mồi. Thiếu gia bất giận. Nhiều tên nô tài bên cạnh sợ hãi cúi đầu, còn có người khác nói: thiếu gia đã đột phá đến kết đan đỉnh phong đại viên mãn rồi, đợi thái âm thể tới tin chắc ngài có thể linh hồn thăng hóa thành nguyên thần. Phải đó thiếu gia, phải đó thiếu gia. Có nhiều tên nô tài ba hoa miệng nói: cái kia thái âm thể chỉ là được sinh ra ở đông vực nhỏ bé, nó được thiếu gia để ý là phận của nàng. Linh nói tiếng luôn luôn rơi vào hai người mặc áo đen làm cho hắn tâm thần có hơi thỏa mãn. Đợi ta chiếm được thái âm của nàng thì không chỉ linh hồn thể biến, đến lúc đó kim đan của ta sẽ trực tiếp phá thành anh. Người mặc áo đen khuôn mặt âm độc nở lên một nụ cười mong chờ, hắn khinh thường đông vực nhỏ bé nhưng lại cũng không dám bước vào nếu không tên này đã sớm giết vào tới nơi rồi. Thái âm thể ta sẽ cho nàng sống không bằng chết. Hắn liếm môi nổi lên hung lệ nói. Lúc này ngay ở Đông Hoàng, bên ngoài Thanh Châu thành có một đám binh mã sớm đã phi ngựa xuất phát tiến về một nơi xa xôi, mà người dẫn đầu là một vị thanh niên tuổi nhìn qua vừa mới 20, trên tiên đài xuất hiện một thanh kiếm, hai con mắt kiên nghị đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Diệp công tử nói là thật sự. Vị tướng quân đang phi ngựa cả người mặt giáp, thân hình to lớn hắn khi cưỡi ngựa khiến cho lộ ra cảnh tượng vô cùng hoành tráng, hắn quay mặt lại hỏi Diệp Lam. Không sai vào đâu được, Thánh Tiên môn cũng đã xuất quân rồi, chỉ sợ rằng ma tộc đang kịch liệt mở ra trận chiến. Diệp Lam thở dài, Diệp công tử bây giờ lãnh quân Thanh Châu thành quân đội chắc chắn giết hết ma tộc trên thiên hạ. Tướng quân cười to lộ ra vô cùng vui vẻ, hắn vô cùng tin tưởng người thanh niên trước mặt mình là vô cùng lợi hại, trận chiến trước kia chính là do thiếu niên này dẫn tu sĩ đi chém giết yêu tộc chạy như chó nhà có tang. Diệp Lam không nói gì nhưng mà trong mắt lại lộ ra âm hàn cực độ, hắn trong lòng đã có ý nghĩ rồi, dẫn quân đi đánh ma tộc chỉ là chuyện nhỏ mà theo đi cứu người mới là chuyện lớn. Hắn dẫn theo số lượng người như này có một vị tướng quân đạt đến cảnh giới kết đan trung kỳ, số còn lại đều là trúc cơ đỉnh phong, riêng hắn là trúc cơ đỉnh phong nhưng mà tu sĩ kết đan hắn cũng có thể chiến. Lúc này từ hướng Thánh Tiên môn có một bóng hình đột ngột bay tới với tốc độ nhanh nhất, hắn mắt như sao, khuôn mặt anh tuấn vô song, mái tóc dài như thác nước, một thân pháp ý màu vàng vô cùng cao quý. 6 năm trước vị tiên tử kia không ngờ lại chính là Thái Âm Thể, bây giờ nàng đã chết rồi mà mấy tiểu tiện nhân kia vẫn không buông tha cho thân xác của nàng. Trên tay hắn vẫn còn trong tay miếng ngọc bội của Diệp Lam, lần này đi đến là do thiếu niên đó mong cầu trợ giúp, với danh vọng của Diệp Lam bây giờ thì cho thiếu niên đó chút tình mọn cũng là tốt. Lúc này ở một hang động nhỏ ở trong núi sâu, nơi đây bị dãy núi bao phủ dày đặc, có cả linh khí yếu ớt che giấu lấy một sự tồn tại đang rơi vào trạng thái chữa thương. Thiếu nữ bị một tôn kết đan đỉnh phong tu sĩ đánh cho bị thương nặng, cơ thể nàng bởi vì đau đớn mà run rẩy khó chịu vô cùng, trong đầu nàng có chút ong ong tê dại. Tay phải của nữ tử bấm một cái pháp quyết tạo ra trị liệu pháp quyết thu thập vào cơ thể, trong cơ thể mềm mại có một loại nước gấm truyền thâu vào trong khiến cho cơ thể nàng dịu đi một chút. Nữ tử này lấy ra một viên đan dược bỏ vào môi anh đào nhỏ cốt cách ngay, trong cơ thể tự động thôi động công pháp luyện hóa đan dược truyền thâu vào trong. Cũng may vết thương này không nặng cho lắm, đợi ta hồi phục thương thế thì liền có thể chạy trốn đến Thánh Tiên môn. Qua thời gian một lúc sau nàng ánh mắt mới chịu mở ra, trong cơ thể nàng nội thương đã không còn nhưng mà vết thương bên ngoài vẫn soát lại một hai, nàng trong đầu có thể suy nghĩ là liệu con nên phục kích giết ngược lại hay không, nhưng mà nàng nhìn lại tu vi mình cũng coi như thôi. Bích thủy cảnh giới chỉ mới là kết đan sơ kỳ mà thôi, dù cho nói người truy sát nàng cũng chỉ có đệ tử của mấy vị trưởng lao, tu vi cũng không hơn kém gì nàng nhiều, nếu đánh một thì liền có thể đối trọi một hai, nhưng mà để nàng một mình đánh với 5-6 người thì đúng là chuyện hảo huyền. Đột nhiên Bích thủy cảm nhận được một loại thần thức quét qua, khi nàng cảm nhận được điều này thì lập tức hành động chuẩn bị chạy trốn ngay không cần suy nghĩ. Nàng có bí bảo che giấu khí tức của mình nhưng mà bây giờ lại bị phát hiện, lần này đã chứng minh đám kia nữ nhân túi cũng mang theo pháp bảo dò xét khí tức của nàng. Trong tay thiếu nữ mang ra một thanh kiếm nhỏ trực tiếp phóng ra ngoài, nàng tự nhiên mà bước lên phi kiếm không để ý đến hình tượng mà hướng xuống đất trực tiếp chui, trên tay mang theo lấy miếng ngọc bội còn đang nóng hổi. Diệp Lam, ngươi còn không đến nữa thì mỹ nữ ta thật sự không còn rồi. Chương 103, Nhiễm Linh. Chương 103, Nhiễm Linh. Thời gian trôi qua đã 2 ngày sau khi Bích Thủy chạy trốn được, nhưng mà nàng cảm nhận được nguy cơ sống sót mình là rất không cao. Cứ như mãi thế này chờ quân cứu viện không nổi thì nàng liền xong, nhất là vẫn chờ đợi mãi Diệp Lam 2-3 ngày rồi vẫn chưa tới khiến cho trong lòng nàng đều ở mức nóng đầu. Hảo gia hỏa, hảo đầu đất, ngươi còn không tới nữa thì thật sự không còn rồi. Bích Thủy ánh mắt ảm đạm thắp lên một ngọn lửa, sau đó trên tay lấy ra thanh kiếm nhỏ đặt xuống đất, nàng mấy hôm nay bị nhiều tu sĩ kết đan vây bọc giết chóc, có nhiều lần nàng đều muốn quay lại giết ngược nhưng mà đều yếu ớt chạy trốn, bây giờ gần như là đan dược bị tiêu hao hết rồi. Cũng may là trong tiên môn còn có một phe lão tổ từ chối lấy việc thất đức này, nếu không thì lực lượng truy sát Bích Thủy đâu chỉ có kết đan trung kỳ. Cảnh giới của nàng qua mấy ngày chém giết cũng đã tiến bộ rất nhiều, qua nhiều lần sinh tử chém giết cảnh giới cũng đã tăng lên tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nàng tin tưởng chắc chỉ cần mình muốn thì liền có thể lập tức đột phá đến trung kỳ. Bích Thủy ánh mắt như nước lại nhớ đến tên hôn đáng kia vẫn chưa tới cứu mình, cả người dục dịch tức điên rồi, trong lòng không hiểu sao nổi lên một đoạn hỏa diễm. Nhưng mà lúc này bên cạnh nàng đột nhiên hư không bị nứt vỡ, trong hư vô hình như có một cánh tay xé rách hư không tản ra kinh người sóng nhiệt, kinh khủng sát cơ nổi lên khiến cho hư không bặm mẻo, không khí bị nổ tung. Bích Thủy ánh mắt ảm đạm ngay bây giờ đây lại trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, trên tay sớm đã mang theo phi kiếm một đường quét ngang vào vết nứt hư không nhằm không cho nó xuất hiện ở hiện tại. Vô dụng. Lúc này một bàn tay trong vết nứt đã thò ra ngoài đỡ lấy thanh kiếm của Bích Thủy, hơi thở lạnh lẽo bên trong càng ngày càng gần tới khiến cho nguy cơ của nàng cũng đang tiếp tục dâng cao. Bích Thủy bàn tay nhanh chóng kết ra ấn quyết thi chuyển pháp thuật của mình, trong cơ thể nàng viền kim đan đang sáng lên lộ lên ánh vàng lạnh lẽo, trên tiên đài lại càng thêm phát ra quang mang kinh người. Linh nguyên trong cơ thể đều cùng nhau phát ra ánh sáng trực tiếp chọn cách thôi động hết tốc lực, chỉ vì lần này nàng có thể cảm nhận được người tới đây nàng không đối phó nổi. Rời sông lấp biển, Bích Thủy hét lớn, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một ngọn núi lớn che phủ lấy mặt đất nơi này, nhẹ nhàng hạ xuống đè lấy không gian trước mắt nàng, nhanh chóng chèn ép. Nàng mái tóc lam rối bời đã nhiễm ra lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng hơn, không chần chừ chút nào Bích Thủy phun ra một ngụm máu lớn, không tiếc tiêu hao lấy bản nguyên huyết của bản thân mà thi triển huyết độn chạy trốn khỏi đây. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có ý định đối chiến với tu sĩ này, nàng có thể biết được người này chính là đệ nhất đệ tử của Diệu Liên Tiên môn Nhiễm Linh, bị thuật không gian của nàng ta chia phối chỉ sợ rằng không còn cách nào để chạy thoát. Ngay lúc Bích Thủy vừa chạy ra khỏi đây thì phía trước ngọn núi đã bị một đường hư không chạm cho cắt lìa ra làm hai, người xuất hiện tại nơi đó chính là đệ nhất đệ tử Nhiễm Linh, ánh mắt nàng lộ ra không buồn không vui đến chuyện Bích Thủy chạy trốn, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại có thêm một ít hiểu ra chuyện gì đó. Hư không thuật của ta quả nhiên còn thiếu sót. Nàng thở dài rồi cũng không chọn cách đuổi theo nữa mà tiếp tục lẫn vào hư không chọn cách bỏ đi. Tuy nàng là đệ tử của Diệu Liên Tiên môn nhưng mà thân phận lại có chút đặc biệt, mấy vị trưởng lão của tiên môn thậm chí không đủ tư cách ra lệnh cho nàng ra tay, lần này nàng xuất hiện ở đây chỉ có một mục đích là tiến về Phượng Quốc tìm cái kia người được người ta đồn đại có hóa thần chi tư luận đạo mà thôi. Sau một thời gian dùng huyết độn chạy đi thì Bích Thủy cũng đã dừng lại, ánh mắt nàng hiện ra kiên kỵ người kia, nàng biết chỉ cần tu sĩ kia mà cố ý đuổi theo thì nàng vốn dĩ không thể chạy thoát được, không nói đến tu vi nhưng chỉ dựa vào không gian người kia thôi động nó khiến cho Bích Thủy mười phần kinh hãi. Nàng chắc chắn thời kỳ đỉnh phong của sư phụ mình cũng chỉ có thể đáng giá cùng người kia so tài mà thôi. Bích Thủy lâu một vệt mồ hôi lạnh sau đó ngồi yên cố định tập trung trên tiên đài mình tập hợp lại linh hồn mơ ảo. Sau một lần dùng huyết độn nàng tiêu hao quá nhiều cần phải tĩnh dưỡng. Bên kia khu rừng cách không xa nơi đây, Diệp Lam ánh mắt như điện cảm nhận được phía trước có sóng linh lực va chạm mạnh mẽ, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà tiến về phía trước. Diệp công tử hãy cẩn thận, phía trước ta cảm nhận được hai luồng gió linh lực vô cùng mạnh mẽ. Tướng quân bên cạnh khuyên hắn nên đi đường vòng, dù sao dựa vào nồng độ giao tranh phía trước ít nhất cũng đã tới tu vi kết đan trung kỳ. Nhưng mà hình như cô ta đã đến rồi. Diệp Lam vẫn ung dung cười, ánh mắt hắn như hai đạo kiếm thần sắc bén vô song nhìn thẳng về phía không gian ba động sắp tới. Vị tướng quân kia hình như cũng cảm nhận được không gian ba động đội vàng lui về phía Diệp Lam bảo vệ hắn từ phía trước. Tiểu bối bây giờ tên nào cũng có đầu óc nhạy bén như vậy sao? Từ trong không gian bị xé rách, bóng hình xinh đẹp của Nhiễm Linh hiện ra, ánh mắt xem thường mọi người mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Lam. Nhiễm Linh có một mái tóc màu tím vô cùng chói mắt, đôi mắt của nàng rất đẹp lại còn sâu lắng như hư không khiến cho người ta khó đoán ra ý định, đôi môi đỏ mọng kia như là có sức hút không tưởng khiến cho người ta muốn cắn một cái. Ngay cả Diệp Lam khi nhìn thấy nàng cũng có chút giật mình như là gặp thiên nhân, đối với hắn Bích Thủy giống như một cô tiểu thư đánh đá chuyên trêu ghẹo hắn vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy Nhiễm Linh thì lại thấy một tính cách đối lập hoàn toàn. Có ai nói với tiền bối là ngài sinh đẹp chưa? Diệp Lam bất giác nói ra một câu mà khiến người ở đây đều phải đứng yên trong sửng sở. Nhiễm Linh cũng rất bất ngờ, nàng sinh đẹp chuyện đó cũng không có gì bất ngờ, nhưng mà một tiểu bối trúc cơ cũng dám nói vậy không sợ mạo phạm nàng hay sao? Hay là tên tiểu bối này lại dựa vào đám này ăn cơm giá hỏa muốn cho nàng làm áp trại phu nhân? Nghĩ nghĩ Nhiễm Linh cũng có trêu đùa tâm tư đối với thiếu niên này, đối với nàng mà nói những tu sĩ trước mặt này dù cho là có tướng quân cảnh giới kết đan chóng đỡ thì cũng chỉ là một đám hỗn tạp không đáng để vào mắt. Vậy vị tiểu đệ đệ này có ý với tỷ tỷ xinh đẹp này hay không đây? Tay ngọc nàng vuốt ve mái tóc tím yêu kiều, càng khiến cho Nhiễm Linh lộ ra nét xinh đẹp hơn khó lòng nào nam nhân có thể rời khỏi ánh mắt. Nếu như đã vậy thì vị tiểu huynh đệ này xem ta bây giờ và trong trí tưởng tượng của ngươi giao tiên đệ nhất mỹ nhân bất hủ đại lục thì ai đẹp hơn? Nhiễm Linh lộ ra dáng người thức tha của mình khiến cho mấy người nam nhân ở đây đều chảy ra nước miếng thèm thuồng. Nếu như là người khác trước câu hỏi này thì chắc chắn sẽ làm hài lòng Nhiễm Linh, nhưng mà rất tiếc đứng trước mắt của nàng chính là một vị kiếm tu. Theo ta thấy cô tuy là rất xinh đẹp nhưng mà sợ rằng có người còn không biết. Đúng đúng, vậy ngươi nghĩ ta xinh đẹp hơn chứ gì, chỉ là người ta vẫn chưa biết đến ta nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà vị này tỷ tỷ, tuy là cô rất xinh đẹp nhưng mà người ta ai cũng công nhận là dưới vì sao mỹ nhân đẹp nhất thiên nữ, ta nghĩ vẫn là giao tiền đẹp hơn. Ngươi, Nhiễm Linh ánh mắt chợt thay đổi, trong lòng không hiểu sao nhìn con hàng này càng không thuận mắt. Vậy tỷ tỷ phải cho ngươi xem vẻ đẹp của hư không bùng nổ vậy. Chương 104, sư phụ ta tới. Chương 104, sư phụ ta tới. Vậy tiểu đệ có muốn thử hư không bùng nổ của tỷ tỷ hay không? Nhiễm Linh ánh mắt hiện lên buồn nghịch, trên bàn tay hiện ra từng tia quang mang màu tím biểu hiện cho hư không, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn màu tím, Nhiễm Linh trực tiếp biến mất tại đó. Công tử cẩn thận. Tướng quân đứng trước mặt Diệp Lam ánh mắt hiện lên lạnh quang, đối với hắn thiếu niên phía sau mình là hy vọng của Thanh Châu thành quốc khởi, tuyệt đối không để cho hắn có chuyện gì. Hắn trên tay là một thanh đại đao cực lớn hướng đến một chỗ mà đập tới. Thanh đao khổng lồ đập tới phía trước dường như là muốn đè sập lấy hư không, nhưng mà lúc này thanh đao bị một lực kinh khủng đánh cho về nguyên địa. Vô hình không gian chi lực. Diệp Lam ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị, hắn có thể phát hiện ra loại này lực lượng là kinh khủng nhưng nếu như có thể ngộ ra thành công thì hắn liền có thể biết được một số pháp của mình tu cho thông đạo rồi. Nhiễm Linh hiện ra, ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp chỉ về phía trước thôi động bí thuật của bản thân mình. Hư không chỉ đánh bay thanh đại đao trên tay của tướng quân, sau đó nàng chỉ nhẹ nhàng bước một bước ra bên ngoài tạo ra cảnh tượng tiên di hoán địa, nàng biến mất tại chỗ, mà lúc xuất hiện lại là đã trước mặt của Diệp Lam. Diệp Lam ánh mắt biến đổi trở nên sắc bén như kiếm phát ra ánh sáng lạnh lùng, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh linh kiếm một chiêu kiếm ảnh chém tới về phía trước. Nhưng mà hắn cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể làm bị thương một vị thiên kiêu cấp kết đan được chứ? Mũi kiếm bị Nhiễm Linh dễ dàng nắm lấy bằng một ngón tay. Diệp Lam thu kiếm lại nhanh chóng thân hình lui về phía sau, trong cơ thể hắn nguyên linh trực tiếp phát ra ánh sáng, trên cơ thể hắn có vô số thanh kiếm chỉ thẳng lên trời vô cùng mạnh động. Kiếm đỉnh. Trên cơ thể hắn hiện ra vô số thanh kiếm vậy mà theo hắn xếp lại thành một thanh kiếm chỉ thẳng lên thiên không, thanh kiếm này phát ra ánh sáng băng lạnh nhắm thẳng vào Nhiễm Linh. Sắc ý nó lộ ra khiến cho ngay cả không gian cũng đã bị đóng băng. Kiếm hình sao? Nhiễm Linh ánh mắt không thể tin, tu sĩ trúc cơ vậy mà đạt được kiếm hình hình thức ban đầu, đây là điều khiến cho nàng bất ngờ về thiên phú của thiếu niên trước mặt mình. Người là ai? Nhiễm Linh lần đầu đến giờ mới bắt đầu hỏi tên của Diệp Lam, nhưng mà kiếm đỉnh cũng không có dừng lại mà đâm tới hướng nàng với tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này nàng cũng chỉ nhẹ nhàng mở ra đôi mắt lộ ra hư không chi thế mạnh mẽ, hư không xung quanh nàng bắt đầu run rẩy sau đó từ từ hóa thành một bàn tay lớn đập một cái đánh nát kiếm đỉnh. Thanh Châu thành, Diệp Lam. Diệp Lam lui về phía sau nói, trước mặt hắn chính là một vị kết đan tiên tiêu, loại này cường giả tuổi trẻ quá mạnh mẽ, hắn không thể nào chống đối được với cảnh giới nhỏ yếu bây giờ. Diệp Lam là cái kia thiên tiêu mới nổi hả? Nhiễm Linh hiếu kỳ hỏi, nhìn về cái kia thiếu niên nàng bất giác nghĩ đến mấy cái lời đồn về một vị thiên tiêu xuất thế cùng cấp vô địch. Ở đông vực này đúng là cái gì mới lạ cũng có. Nàng cũng thừa nhận Diệp Lam rồi, dù sao ở trước mắt nàng mà còn dám nhảy múa như này là cái hiếm có hàng. Diệp Lam hít một hơi thật sâu, trong lòng không biết nghĩ trốn thoát nữ nhân này thế nào, hắn có thể phát giác được miếng ngọc bội trong tay mình đang càng lúc càng nóng lên. Tiền bối ta còn có chuyện. Có chuyện gì bằng việc xinh đẹp cô nương ta đứng trước mặt ngươi sao? Tiền bối, ta thật sự đang rất bận. Bận chuyện gì? Bận bằng chuyện một cô nương xinh đẹp đứng trước mặt ngươi sao? Diệp Lam không còn cách nào khác thở dài, hắn biểu thị mình rất khó khăn. Mẹ nó, ta biết ngươi xinh đẹp nhưng mà có cần phải nói suy nghĩ vậy sao? Ngươi đứng đắn sao? Ở đông vực này vậy mà lại có một vị thiên tài như ngươi xuất thế đúng là chuyện hiếm có nha. Nàng trước sau mình vẫn không cho mình là người đông vực, từ lúc nói chuyện Nhiễm Linh vẫn giữ cho mình một thân phận từ trên cao nhìn xuống đối với người ở nơi này. Dù cho là người của các đại tiên môn cũng thế, bởi vì ở đông vực này thiên phú tu sĩ đều có hạn. Dù cho là đông vực hay là ở đâu chi nữa thì cũng là nhân tộc địa bàn chẳng phải hay sao? Sai, đông vực này chỉ là một cái địa phương hạt giống mà thôi, nó không phải là nhân tộc mà là các đại tộc khác địa phận, nhân tộc chúng ta chỉ là mượn đất mà thôi. Nhiễm Linh nói rõ, vùng đất cằn cỗi này chỉ là trước kia bị hôn tộc chiếm giữ, may mắn trước kia được thần tộc cùng các gia tộc khác đánh lui nơi đây mới được gọi là đông vực. Ngươi thấy hư không kinh của bọn ta thế nào? Nhiễm Linh đôi mắt chớp chớp nhìn lấy thiếu niên trước mắt, nàng muốn nghe xem hắn nghĩ gì về nàng. Hư không kinh. Diệp Lam ánh mắt có hơi sáng lên, loại này hư không kinh là một loại kinh pháp cổ xưa tồn tại không biết bao nhiêu lâu, thậm chí có thể nói về ngược dòng cổ xưa quay về Đông Hoang thời đại mà tìm kiếm. Chờ đã, Đông Hoang. Diệp Lam trong lúc suy nghĩ mới phát giác ra hai địa phương tên có chút giống nhau, không biết có liên quan đến nhân quả gì không. Hư không cổ kinh của Nam Thiên sao? Đúng vậy, đây chính là cổ kinh của cơ tộc bọn ta đấy. Nhiễm Linh cười vô cùng đắc ý nói đến, dù sao loại này cổ kinh dù cho là nhân tộc đỉnh phong thế lực cũng không có. Ngươi chỉ cần gia nhập cơ gia liền có thể học được những bí pháp trong đầu, ngươi thấy thế nào? Xin lỗi nhưng ta là kiếm tu. Diệp Lam cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi mà muốn đi qua mặt Nhiễm Linh, hắn phát giác ra trên tay mình miếng ngọc càng ngày càng phát nóng lên, sợ rằng Bích Thủy đang có chuyện. Thôi nào, đừng mất kiên nhẫn thế chứ chàng trai trẻ. Nhiễm Linh nở lên một nụ cười xinh đẹp nói, thiên tài đâu đâu cũng có, nhưng mà cùng nàng giao chiến một lúc sau vẫn ở cảnh giới trúc cơ là đúng không phải chuyện bình thường. Diệp Lam ánh mắt hiện lên sự băng lạnh chưa từng có, trên tay hắn vẫn giữ chặt lấy kiếm quang rất muốn chém ra ngoài, nhưng mà hắn biết mình không đánh lại nàng, chỉ sợ Nhiễm Linh dùng một cái hư không chiêu thức ép cho hắn chết. Nhưng lúc này đột nhiên trong ngực của Diệp Lam phát nóng lên, hắn trong đầu hành động một cái phát giác ra được một điều gì đó. Sư tôn vậy mà thức tỉnh rồi. Diệp Lam lạnh lùng cười, chỉ cần người kia tỉnh lại thì mọi chuyện dễ làm. Lúc này Trương Phàm trên nhân gian cũng đã thức tỉnh, lần này nhập sâu bên trong mộng không gian hắn thu thập nhiều lắm. Bây giờ hắn ngay cả cảnh giới hay chiến lực đều đã là đỉnh phong nhất thời kỳ, không nói đến Nguyên Anh không đối phó được, nhưng mà dưới Nguyên Anh cảnh hắn tự tin có thể tùy ý đối phó. Trương Phàm sau khi phát giác ra được Diệp Lam địa phương thì hắn đã phi tốc đi đến gần, cảm nhận được thiếu niên kia cũng đang đáp lại bản thân hắn thì tốc độ lại càng nhanh hơn. Chương 105, đấu pháp. Chương 105, đấu pháp. Trương Phàm lập tức tới đó, dù sao bây giờ dựa vào thủ đoạn của hắn có thể cởi mây vượt gió tốc độ cực nhanh, hắn tin tưởng dựa vào pháp lực của mình thì di chuyển cũng không thua kém gì hư không di chuyển là bao nhiêu. Trong lúc này hắn bước đi trong gió như một con thiên long bay múa trên bầu trời, tốc độ di chuyển trên hư không đi mây về gió không gian bên trong không hề để lại chút nào pháp lực ba động. Mắt trái Trương Phàm hiện lên màu xanh sắc bén sinh cơ dấu ấn, mắt phải con ngươi hiện lên màu đỏ hủy diệt, cả cơ thể lại càng như một con đại thiên long phá vỡ không gian đạp gió mà đi. "Tiểu tử ngươi cười cái gì?" Nhiễm Linh ánh mắt không vui nhìn lấy thiếu niên trước mắt hỏi. "Tiền bối nói đùa, ta làm gì làm ra thủ đoạn gì trước mặt người cơ chứ?" Diệp Lam khuôn mặt như có như không lộ ra giễu cợt nói, trong mắt còn có chút lấp lóe lên tinh quang. 6 năm trôi qua hắn cũng không còn là cái kia thiếu niên chỉ biết giơ kiếm vậy múa mệt thì thôi nữa rồi, trong chiến đấu liên tiếp ở trận chiến kia dù cho là so về chiến lực hay là tâm cơ hắn đều chưa thua qua ai. "Tiền bối nếu không muốn đi thì hãy ngồi xuống uống tách trà rồi tính tới chuyện rời đi." Diệp Lam ánh mắt phát sáng u cười tự nói, nhưng mà trong lời nói lại có ý riêng là nếu ngươi không đi thì sau này đừng đi nữa. Nhiễm Linh ánh mắt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, nàng cảm nhận được một điều không tốt về thiếu niên này lộ ra, nàng trong u minh nguy cơ phát ra khiến cho Nhiễm Linh muốn rời đi ngay. Nhìn về cái kia khuôn mặt u cười nàng phát giác cảm thấy khó chịu, loại này không kiên nhẫn nửa bởi đề tài khiến cho Nhiễm Linh cảm thấy vô cùng không muốn, cứ như một giây sau nàng sẽ phải mất đi kiểm soát một bàn tay đập chết tên thiếu niên này vậy. Nhiễm Linh trước kia gặp được Diệp Lam tuy là ngoài ý muốn nhưng mà việc ngoài ý muốn này phát sinh ra từ trong minh minh nhận số, hay là bên trong nhân quả đã định việc này là cố định, tu sĩ càng tu vi cao cường càng thêm cảm nhận được đáng sợ nhân quả, mà việc nàng cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm khiến cho nàng cảm thấy không ổn, thiếu niên này không có thích hợp. Còn Diệp Lam cảm nhận được trong tay mình miếng ngọc càng lúc càng chuyển đến hơi nóng rực trong tay, biết được Bích Thủy đang liên tục chuyển tin cho hắn thì thiếu niên cũng không còn gấp như trước nữa, đội của hắn chỉ có một vị kết đan trung kỳ mà thôi giờ đến đó sợ rằng cũng không làm được gì. Ban đầu là hắn tính dùng thân phận đặc biệt của mình nhưng mà bây giờ hình như thấy mình đã quá đề cao bản thân rồi. Cái gọi là thiên tài đứng trước thực lực tuyệt đối là cỡ nào nhỏ bé, loại này đứng trước áp lực khiến cho Diệp Lam thật sự thở không nổi giống như là người ta thích cho mình làm gì thì mình đi đúng con đường đó vậy, không có chút nào quyền nói chuyện. Cơ gia đại tộc đứng đầu nhân tộc, dù là nhân hoàng trước kia cũng phải kiên kỵ tộc này ba phần, nhất là thuật hư không cổ kinh ảo diệu khiến cho người của cơ gia cường giả lại càng thêm có khí thế vô địch. Bây giờ Diệp Lam được Nhiễm Linh mời chào vào trong gia tộc này là cỡ nào chân quý cơ hội, nhưng mà Diệp Lam trong lòng hiểu rõ nếu như bản thân vào trong đại tộc này thì đời đời chỉ có thể làm chó cho cơ gia. Diệp Lam ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị qua mang, bàn tay bóp chặt lấy miếng ngọc trong tay đang phát ra nhiệt độ nóng rực trong tay. Ngược lại với Diệp Lam đang thông thả, Nhiễm Linh càng trở thêm lại có chút vội vã, nàng cảm nhận được có cái gì đó sắp tới mà đối với nàng vô cùng bất an, nhưng lúc nàng định nói cái gì đó thì đột nhiên cơ thể tự nhiên chậm lại. Oeng! Không gian bị nứt vỡ dường như là bị dồn ép đến cực hạn. Trên thiên địa có một tiếng long ngâm vang vọng trên trời dưới đất khiến cho vùng đất này năng lượng cũng gần như biến đổi đến mức tối đa. Tới rồi. Diệp Lam ánh mắt hiện lên vô cùng chờ mong nhìn về phía trên thiên không, hắn thấy được một con rồng lớn màu vàng từ trên trời rơi xuống, uy áp trấn áp hết thảy khiến cho nơi đây nhóm tu sĩ đều muốn quỳ rạp xuống mặt đất không thể chống đỡ được. Lao quái vật phương nào? Cơ Nhiễm Linh tinh thần hoảng sợ lui về phía sau, bàn tay nhanh chóng kết ra ấn quyết hư không cổ kinh thi triển lên cổ xưa pháp, nàng muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Trấn áp. Trương Phàm dáng lâm ánh mắt như điện liền nhìn thấy Nhiễm Linh muốn rời đi. Hắn khi xuất hiện tuy là không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thấy người kia sợ như vậy thì tùy tiện ra tay chấn áp trước tính sau. Hư không chấn động, thiên địa cùng phát ra thanh âm khổng lồ như núi, ở mảnh thiên địa nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay lớn đang chấn xuống chỗ Nhiễm Linh. Nhiễm Linh trong mắt lộ ra sự hoảng sợ chưa từng có, hư không bộ được nàng thi chuyển ra đến cực hạn pháp, thân thể của nàng dần dần hòa vào trong hư không bỏ mặt đi lực lượng chấn áp trên mảnh này thiên địa mà nhẹ nhàng bước qua. Trương Phàm thân hình lóe lên một cái biến mất tại đó, hắn thấy bất ngờ khi nhìn thấy được Nhiễm Linh huyền ảo pháp có thể đi đến cực hạn như thế. Dù cho là Trương Phàm hiện lên mạnh mẽ nhất thức để ép lấy mảnh này thiên địa chấn áp tới gần nhưng lại bị nữ tử kia không nhìn mà bước qua rời đi. Tiên chỉ. Trương Phàm ngón tay chỉ vào trong hư không, trước ngón tay hắn hiện lên một vòng xoáy rộng lớn màu vàng dường như là muốn nuốt chửng lấy vạn vật trên thiên địa, một chỉ của tiên là đoạt thiên địa vạn vật, phá mọi loại áp chế trên thế gian để nuốt chửng lấy vô hữu vật. Thiếu nữ trong hư không cơ thể dừng lại một chút, nhưng mà chỉ một chút này nàng đã biết là không còn thời gian để bỏ chạy nữa rồi. Nhiễm Linh ánh mắt hiện lên quyết tuyệt nhanh nhất có thể thi chuyển pháp lực trong cơ thể, cơ Nhiễm Linh thi chuyển cổ kinh của cổ nhân. Hư không đại thủ ấn ra tay, từ trong hư không trực tiếp ép buộc xuất thế ra một đại ấn lớn lấy từ hư không mở ảo xây dựng thành hình, tuyệt thế sức ép khiến cho hư không cũng phải vặn bẹo nứt vỡ trực tiếp đập thẳng vào trong vòng xoáy của tiên chỉ. Vâng! kịch liệt dao động khiến cho núi sông vỡ nát, hư không vỡ vụn, kinh khủng rung động xuất hiện tại trong hư không khiến cho thiên địa đều phải biến sắc xoay chuyển cực nhanh. Trương Phàm ánh mắt hiện lên kỳ lạ, pháp trên thiên hạ này quả nhiên là không thể nào khinh thường được, hắn thở dài. Lòng bàn tay Trương Phàm hiện lên một tia sáng xanh lạnh lẽo, trong cơ thể hắn thủy linh căn đang run rẩy chuyển động đến cực hạn, cả người Trương Phàm phát ra ánh sáng đạo văn lộng lẫy nhất. Vạn dặm băng phong. Trương Phàm thở ra một hơi khiến cho trong cơ thể khí lạnh phát ra, nhiệt độ lạnh lẽo trên không gian bắt đầu hạ xuống cực nhanh, chỉ với phút chốc mà thôi mà đã khiến cho trên không gian dần dần đóng băng đến âm độ. Cơ Nhiễm Linh nhanh chóng rời đi bước chân, nàng cảm thấy cực kỳ hoảng loạn khi phát hiện cổ pháp truyền thừa vậy mà không thể để cho mình dễ dàng bước ra khỏi đây, điều hoảng sợ hơn là người kia dường như là đang áp chế lấy mảnh thiên địa này ý chí, điều này chỉ có thực hiện khi phá đan thành anh nhưng người này lại có thể làm được. Trương Phàm thấy được băng phong của mình vậy mà không ngăn cản được bước chân của Nhiễm Linh thì hắn cũng không có lãng phí pháp lực nữa, hắn cũng không có tin rằng nàng kia có thể trốn thoát khỏi bàn tay của mình. Di hình hoán địa. Hắn thì thầm nói, trong thanh âm hình như là có thể đè ép được nơi đây chúng sinh, thay thế cho thiên âm phát ra giống như là tiếng nói. Trương Phàm thân hình biến mất tại đó, lúc xuất hiện đã là trước mặt của Nhiễm Linh. Nhiễm Linh bàn chân dừng bước, thấy được thân ảnh kia đứng trước mắt mình, nàng bây giờ đã phát hiện nếu như muốn chạy trốn sợ rằng là chuyện hảo huyền rồi. Chương 106, cơ gia cổ kinh, hoàng giả vô địch. Chương 106, cơ gia cổ kinh, hoàng giả vô địch. Cơ gia cổ kinh đúng là danh bất hư truyền. Trương Phàm ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng thật lòng nói, bí pháp của cổ kinh cơ gia thật sự đã đến mức lợi dụng hư không đến một cái giới hạn tu sĩ có thể làm được, mạnh mẽ như hắn cũng khó thể nào bắt được cô gái kia nếu nàng đã trốn vào trong hư không. Nhưng mà dù sử dụng bí pháp điều khiển hư không đến đăng phong tạo cực nhưng mà Nhiễm Linh không thể nào dễ dàng thi triển ra được cổ kinh, nàng cảnh giới dù là mạnh hơn các tu sĩ khác rất nhiều về mức độ pháp lực trong người, nhưng nói tuy rằng cũng chỉ là kết đan, bởi vì vậy pháp lực có hạn sử dụng pháp trong cổ kinh không được nhiều sự lựa chọn, bởi vì vậy nàng luôn gặp hạn chế. Ngươi là người phương nào? Nhiễm Linh ánh mắt hiện lên kiên kỵ chi sắc mà quát, thấy được sự lợi hại của hắn khi trong quá trình đấu pháp giai đoạn ngắn ngủi nhưng lại đầy tính rủi ro cho nàng, nhất là loại kia trong âm thầm áp chế khiến cho nàng muốn nghẹt thở. Áp lực đó thật sự như là một thượng vị giả đứng từ lâu trên 9 tầng trời nhìn xuống nàng. Nhưng đứng trước lời chất vấn của Nhiễm Linh thì hắn vẫn im lặng không nói một câu, khuôn mặt thiếu niên không vui không buồn nhìn về phía thiếu nữ tóc tím trước mắt không chút gì gợn lên sóng lớn. "Ta là cơ gia của Nam Thiên, ngươi không sợ lấy lớn hiếp nhỏ chuyển ra ngoài hay sao?" Thiếu nữ đôi mắt màu tím hiện lên không cam lòng nói, nàng chắc chắn người kia chính là cái lao quái vật chỉ vì kinh nghiệm đấu pháp quá hoàn mỹ, sát thuật của hắn thậm chí còn có thể chặn được nàng lại. Trương Phàm tâm trí vẫn không có gì nôn nao bởi lời nói của thiếu nữ trước mắt. Có thể người ta thấy hắn tu vi cao cường tâm trí hay là tâm cơ trong chiến đấu vô cùng cao minh, nhưng mà người ta sẽ không nghĩ đến hắn cũng chỉ là một thiếu niên tuổi chưa quá 50, họ chỉ gọi hắn là lão quái chỉ vì bọn người đó không thể thừa nhận mình cùng thời tuổi trẻ vậy mà không thể so sánh bằng người ta, điều này khiến cho con đường tu hành sẽ gặp khuất mắt về sau. Trương Phàm tín niệm của hắn chỉ có thể là bất diệt, dù cho là thua đi trận chiến hắn cũng không có quan tâm, chỉ cần sống sót bước qua giai đoạn khó khăn sẽ là người thắng đến cuối cùng, hắn không cần vô địch ở thời đại này nhưng hắn phải sống sót ở cái này hẻo lánh thế giới. Hắn nhớ rất rõ lúc ở trong bí cảnh kia, vị đại năng thần bí đã ban tặng hắn thần minh đồng thuật có thể nhìn rõ thế gian hết thảy vật, đổi lại đó là nhân quả sau này vô cùng to lớn, nhưng hắn vẫn không có từ chối nhân quả lần đó chỉ vì hắn muốn cùng người kia kề vai chiến đấu, chỉ cần có thể như vậy trong tương lai hắn cũng có thể đạt được vĩ lực như người kia. Ý mạnh hiếp yếu thật buồn cười lời nói, cơ gia tiểu bối dám bắt nạt đệ tử ta thật sự muốn chết. Khí tức mạnh mẽ sau lời nói này bùng nổ ra ngoài, ba con đường lớn trực tiếp phát sáng lộ ra hỗn loạn chi khí sinh cùng tử. Trên tiên đài của hắn đang có khí tức tiên gia chạy xuôi như dòng nước, một loại cộng minh phát ra giữa ba con đường lớn cùng với vị tiên kia khiến cho không gian bị đông cứng lại. Nhiễm Linh ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi pha chút bất lực, cái kia trói chặt lấy hư không vĩ đại lực lượng khiến cho nàng đạo đã phải chịu ảnh hưởng quá lớn, thiếu nữ cả hai tay đều bấm pháp quyết bắt kịp lấy hư không pháp, một loại cổ xưa lực lượng kéo đi nguồn suối linh khí của Nhiễm Linh một cách thô bạo, căn nguyên linh của nàng đang bị tiêu hao cực lớn bởi đòn đánh này. Hư không loạn trảm. Nàng phát ra một tiếng thét gào trên bầu trời, hai tay giơ lên song song kéo một cái khiến cho cảnh tượng trước mắt Trương Phàm đột nhiên kỳ biến. Từng sợi tơ nhỏ như là cọng tóc đột ngột xuất hiện rồi bị hai bàn tay của Nhiễm Linh nắm giữ lấy, sau đó hàng loạt sợi chỉ nhỏ như vậy từ trong hư không đột ngột lộ diện bao bọc lấy cơ thể Trương Phàm, mấy ngàn sợi chỉ nhỏ được hư không loạn trảm hiện chiếu ra bên ngoài sắc bén đủ để người khác nhìn vào cũng phải hoảng sợ khiếp đảm, dường như là một sợi chỉ nhỏ như vậy cũng đủ chạm sát muôn vàn sinh linh. Nhưng lúc này đứng trước cảnh tượng như vậy Trương Phàm ánh mắt vẫn là vô cảm như trước, trên tiên đài của hắn một tôn tiên vương đang ngồi xếp bằng ở đó, từng đợt đạo văn như từ 9 tầng trời chạy xuống bao bọc thân ảnh của vị tiên kia, khí tức uy nghiêm không thể xâm phạm, không cho ai có thể xem thường. Dường như đứng trước mặt hắn tất cả tu sĩ khác đều không khác nhau, đều là chúng sinh bình đẳng riêng ta thượng đẳng. Đột nhiên lúc này vị tiên vương này mở ra đôi mắt, ánh mắt của hắn rất nặng, dường như là không có chút nào cảm xúc lộ ra, nhưng mà trong đôi mắt kia hư không đang tự hành vận chuyển, những ngôi sao sâu thẳm đều nằm trọn bên trong ánh mắt kia không vật nào có thể thoát khỏi. Trương Phàm cả người phát ra ánh sáng tiên quang, cơ thể hắn như là một cái hố đen khổng lồ thu nạp lấy toàn bộ linh khí xung quanh nơi đây, tay phải hắn đưa lên trên trời đột ngột bắt lấy một cái gì đó. Hư không hỗn loạn, thiên địa này dường như là muốn đứng im tại đó. Khí tức hỗn loạn bắt đầu từ từ xuất hiện che phủ lấy nơi đây trời xanh, một loại cổ xưa nhất nguyên khí tức bắt đầu lộ diện bắt đầu càn quét nơi đây. Ta có một kiếm, chạm tận trời xanh. Ánh mắt Trương Phàm đột nhiên hiện lên sắc bén như từng đạo hào quang đang vận chuyển, trên tay hắn nắm đã là một thanh kiếm chứa đựng hùng hậu bí lực, ngũ hành khí tức tập trung lại một chỗ chỉ hóa thành một đường kiếm khí hiển hóa tại thế gian. Chỉ một kiếm chạm tại thế gian ma, một kiếm nên hình tự xưng sinh linh bất diệt cũng phải chết. Một kiếm hiển hóa chạm tiên, chạm địa, chạm tiên, chạm thần. Giết. Bang. Kiếm khí sắc nhọn phá nát hư không, xem sợi chỉ của hư không cổ kinh kiếp như là vô hình mà trực tiếp cường thế xuyên thấu qua, trên mảnh trời trước mặt dường như là có một vết cắt chém qua để lại từng đường nét vô cùng rõ ràng, thế gian hết thảy những kẻ cùng cấp ai dám đỡ một kiếm này mà còn sống. Nhiễm Linh đôi mắt chợt biến, trên khóe mắt của nàng đã rơi nhỏ xuống từng dòng lệ máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào trước kia bây giờ đã trắng bệch không chút nào huyết sắc, nàng cười khổ càng lộ ra thêm nồng đậm bi thương, cơ gia tiểu thư nàng dám chắc trên thiên hạ này khó ai lọt vào mắt xanh. Thiên hạ tuấn kiệt đều xem nàng như là vật quý mà theo đuổi, nhưng bây giờ tính mạng lại bị một cái thối nam nhân đe dọa như vậy. Mọi người lúc này cũng không có để ý trên đầu nàng có một cây châm ngọc đang phát ra ánh sáng dịu dịu đầy màu sắc, linh khí khiếp người từ cây châm phát ra bùng nổ ra bên ngoài tỏ ra cảm giác đáng sợ cùng cực, một loại tử vong khí tức đột ngột bùng nổ ra bên ngoài xé rách cả hư không. Đạo hữu xin đao hạ lưu nhân. Thanh âm giản mùa phát ra như là có vô tận năm tháng không mở ra lời nói khiến giọng nói này càng thêm khàn khàn không chịu nổi, cổ lão lời nói tưởng như là xa xăm nhưng lại hiện lên đương thế khiến cho người ta phải dùng mình. Trương Phàm ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia kỳ dị, hắn biết rõ lần này hắn phải từ bỏ cơ hội chém giết một cái thiên tài của hoàng tộc, hắn cũng không chút nghĩ ngợi nữa mà thu về đường kiếm khí khủng bố do ngũ hành chi lực tại gia kia vào, trong lòng mặt niệm trường sinh công luyện hóa vật chất vào trong linh hồn mình khiến cho tiên linh càng thêm vững chắc, khi hắn nhìn lại thì ở trước mặt thiếu nữ xinh đẹp kia đã bất giác xuất hiện một đạo mờ ảo bóng hình. Một tia thần niệm. Hắn thì thầm nói nhỏ, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh như trước, dường như là dù có sóng gió ập tới trước mắt thì cũng chỉ là chuyện phất tay có thể bài trừ. Nhưng mà thần thái thong dong kia khi rơi vào mắt của bóng hình mờ ảo kia lại càng khiến hắn lộ ra dị sắc trên biểu tình. Đạo hưu cần gì chấp nhặt với một tiểu bối đâu? Ánh mắt của lão lộ ra một tí kiên kỵ rồi biến mất, nếu không cần thiết thì hắn không muốn trở mặt với người này chút nào, thanh niên trước mắt khiến cho lão vô cùng bất an. Chương 107, giao chiêu. Chương 107, giao chiêu. Nhiễm Linh ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một giây mới có thể bình tĩnh trở lại, nàng nhìn về phía trước thân ảnh cơn hoảng loạn cũng dần dần tan biến trên sắc thái biểu tình. Ông nội. Nàng thở dài một hơi, chắp tay cúi đầu vô cùng tôn kính nói. Trong ánh mắt nàng chứa đựng vô số đạo ánh sao hiện ra, một loại nhục nhã đến từ tận linh hồn phát ra khiến cho khuôn mặt đều lộ ra biểu tình. Lão già đứng trước mặt nàng cũng không có đáp lại, ánh mắt vẫn là chú ý đến thanh niên trước mặt gắt gao, chỉ sợ sau một giây sau thiếu niên trước mặt sẽ biến mất tại đó, lúc xuất hiện đã là mang theo tính mạng của tiểu bối trong tộc mà chạy trốn. Mà thanh niên trước mặt bây giờ bên trong đôi mắt chỉ có lão già kia không hề chú ý đến Nhiễm Linh phía sau, hắn cảm nhận được một loại áp chế từ thiên địa vô cùng mạnh mẽ lên chính bản thân hắn. Đây chính là tu sĩ Nguyên Anh đặc điểm rõ ràng nhất, khi có thể tiếp xúc với quy tắc trời đất càng thêm dễ dàng, Nguyên Anh tu sĩ càng giới không chỉ là mạnh mẽ mà còn có thể tiếp xúc với cái kia hư vô mở mịn sức mạnh trời đất, tuy chỉ là chỉ có thể mạnh hơn một chút nhưng mà chỉ có một chút đó mà thôi. Cũng đủ để chết người không tiếp xúc được sức mạnh lần này. Nhưng mà Trương Phàm thủ đoạn há là chỉ có như vậy, nếu như thật sự là Nguyên Anh lão quái tới thì hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy, xui là cái kia chỉ là một đạo thần niệm của Nguyên Anh để lại không đáng nhắc đến. Cơ tộc cổ kinh ta muốn lĩnh giáo xem thủ đoạn kia. Trương Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh, ở trên tiên đài của hắn vị kia tiên vương vận chuyển cơ thể tự động đứng dậy, xung quanh tiên xuất hiện từng đợt đạo văn tự hành sắp xếp thành hình kỳ ảo phóng thẳng lên tiên không tạo ra khí thế khiếp người, mà bên ngoài cơ thể của Trương Phàm toát ra cực lớn huyết khí, lục thân sức mạnh trực tiếp buộc phát ra bên ngoài để ép lấy không gian, tư không có chút bị đè lên cho méo mó. Phía sau Trương Phàm lúc này hiện lên một thân ảnh pháp tướng khổng lồ đứng thẳng như núi lớn không ngã, trong ánh mắt pháp tướng hiện lên kim quang rực rỡ, xung quanh cơ thể lộ ra đạo văn mờ ảo khiến cho người ta đầu óc có chút nhói. Vị kia lão giả thần niệm hai mắt lộ ra sâu sắc ánh sáng. Xung quanh hắn lộ diện không gian ba động cực kỳ mạnh mẽ phát tán ra bên ngoài khiến cho hư không dần dần trở nên vỡ vụn, trong bàn tay hắn tiện tay chụp vào hư không một cái. Oanh động bên trên bầu trời, hư không bị một loại lực lượng không tên cho xé rách ra thành một lỗ hổng cực lớn, vô số lực lượng không tên cũng theo đồng nguyên thiên địa khiến cho bầu trời biến sắc, mà bên trong cái kia vỡ vụn lỗ hổng đột nhiên xuất hiện khổng lồ cự thủ, bàn tay thử những sợi nhỏ lực lượng hư không cấu thành, mang theo một loại không gian loạn luân ba động khiến cho trong cự thủ lộ ra càng thêm đáng sợ. Hư không đại thủ ấn từ trên thiên không mang theo khí thế cường đại trực tiếp khóa chặt chẽ lấy Trương Phàm. Nó có khí thế vô song cường thế không thể cản nổi, dường như chỉ cần một cái chớp mắt thì cái này cự thủ cũng đủ để đập sập mặt đất, sẽ rách bầu trời một cách dễ dàng vậy. Nhưng mà lúc này phía sau Trương Phàm, pháp tướng khổng lồ của hắn hiện lên năm màu băng lãnh sắc ý, ngũ hành màu sắc khí tức cuống lên từng đợt sóng lớn mà theo cánh tay hắn phóng thẳng lên hư không, không gian bị bàn tay kia bóp chặt khó lòng nào cờ quay được, một loại áp chế đến nghẹt thở từ hai sinh linh cường đại khiến cho người ta thở không nổi. Nguyên Anh lão quái vẫn còn là quá cường đại với ta sao? Trương Phàm một giây này đã cảm nhận được lực lượng từ tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ, nếu như hắn không thể nào trưởng khống được tiên vương trong cơ thể để có ảnh hưởng được thiên địa một chút sức mạnh thì chỉ sợ rằng hắn sớm đã bị đánh hiện ra nguyên hình. Thiếu niên mái tóc phơ nhưng khuôn mặt xinh đẹp đến mức yêu dị trong mắt lại hiện ra một tia hiểu ra, phía sau hắn pháp tướng liên tục luân chuyển thành nhìn vào cái kia bàn tay khổng lồ trước mắt, cơ thể xung quanh pháp tướng tiên vương này phát tán ra từng mảnh đạo văn khiếp người liên tục xếp thành hình vận hành theo một quy tắc đặc biệt, dường như mọi thứ ở trước mắt hắn đều đang lộ ra cấu hình nguyên sơ nhất. Năm màu chi khí từ ngũ hành hóa thành cũng đều đang cộng âm với tiên vương pháp tướng. Cường đại thân hình Trương Phàm đột nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ nhất có thể. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Trương Phàm quát lạnh trong đôi mắt hiện lên sinh tử chi luân, phía sau hắn pháp tướng đứng thẳng tắp ở nơi đó sừng sững như một cây cột cự đại chống trời không ngã, dường như chỉ cần vị tiên vương này ở đó thì thế gian hết thảy kẻ địch mạnh mẽ đều phải bị trấn áp. Pháp tướng cùng dị tượng cùng cộng minh, chỉ có cường giả nhất của cảnh giới này mới có thể đạt đến. Lão quái Nguyên Anh ánh mắt hiện lên một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, với sức mạnh của người thanh niên này thể hiện ra sợ rằng khi hai người đối mặt thật sự thì phần thắng khó ai có thể biết, dù hắn chỉ là một tên hộ đạo giả của tư chất tầm thường, nhưng cháu gái hắn lại là hoàng ngọc quý của gia tộc, trận này dù cho là có bại cũng phải đưa nàng rời đi an toàn. Hư không phái. Lão bước ra một bước, thân hình càng thêm trở nên mờ ảo, dưới chân lão một khe danh xuất hiện ở đó khiến dường như là có một khoảng cách không thể nào vượt qua để bước qua cái khe đó. Sức mạnh khủng bố từ bên trong khiến cho người ta dường như phải nghẹt thở không thể nào bước tiếp, nhưng lại bị thân ảnh thần niệm kia giẫm đạp ở dưới chân. Hư không bộ. Lão lại bước thêm một bước, nhưng lần này bước chân thứ hai này lại trực tiếp bước ra khoảng cách lệch trời đó, thân hình hắn dần dần chìm vào khe rách kia, dường như là cả người đã bị cắn ướt. Trương Phàm cơ thể tóc gáy như là muốn dựng đứng lên, ánh mắt trong giây lát đột biến giống như một con thú hoang cảm nhận được nguy hiểm, loại này cảm giác dường như đã là rất lâu rồi mới tới, nhưng nó cũng thật là quen thuộc. Tiên Vương phía sau hắn hình như cũng là phát giác ra được điều gì đó, trong hai ánh mắt hiện ra một xanh một đỏ cùng nhau cộng hưởng, chỉ với một lúc sau cả thân hình phát ra đạo văn rực sáng ra khí tức ngũ hành cực kỳ mạnh mẽ, trên tay người này đã mang theo một thanh kiếm với khí tức đồng nguyên với Trương Phàm đang sở hữu. Một kiếm phong thiên địa, một kiếm diệt trời xanh, kiếm hình nguyên. Trên tay Trương Phàm nở rộ ra kiếm ý sắc bén như là muốn diệt đi trời xanh, hai mắt nở rộ ra tinh quang, ngay phút giờ đây hắn cùng với Tiên Vương như là hợp nhất lại thân hình, một kiếm diệt thế gian hết thảy địch. Chém. Một kiếm này vung xuống trời đất biến sắc ngũ hành luân chuyển, kiếm này hạ xuống đủ để cản trở cái gọi là hư không phá toái rồi, vì nó mục đích chỉ là gia cố hư không thêm càng chắc chắn, kiếm hình thay cho lực lượng hư vô mà bổ túc vào không gian nơi đây khiến cho bên trong hư không có từng vệt kiếm khí liên tục vận hành củng cố lấy nơi này. Đạo hữu quả là trong chiến đấu như thế kinh trời thiên phú. Một tiếng thở dài vang lên, lúc này lão già kia thân ảnh đã mờ mịt nhìn về phía thiếu niên đứng trước mắt, Trương Phàm một kiếm này đã chặn đứng không gian chi lực của hắn, cắt đứt pháp lực của hắn hoàn toàn không thể nào vận chuyển. Đánh cũng đánh rồi, ngươi cái này thần niệm cũng chỉ còn có một hơi vậy nên tới ta nói lên điều kiện trao đổi tính mạng của nàng. Chương 108, Đạp Thiên Cửu Bộ. Chương 108, Đạp Thiên Cửu Bộ. Trương Phàm đôi khi nói ra câu này ánh mắt vẫn yên tĩnh không chút sóng gợn, dù cho là đứng trước mặt hắn có thật sự là nguyên anh lão quái thì chỉ về thực lực áp chế mà thôi, tâm trí hắn thâm trầm đã vượt qua người ta dự đoán. Bây giờ hắn trực tiếp ngã bài muốn cùng với lão đàm phán giao dịch, mà vật phẩm chính là tính mạng cháu gái của lão già kia, đây chính là một phần đảm phách khó ai có thể làm được khi đối đầu với một lão tu sĩ tuổi thọ đã gần ngàn năm không chút nào lộ ra vẻ e sợ. Nàng làm đệ tử ta bị thương đã khiến lòng ta nổi sát tâm, không giết được nàng không thể thành đạo. Trương Phàm ra ý uy hiếp, hắn đã khẳng định phải giết được Nhiễm Linh nhưng mà câu nói trước đó lại là bàn điều kiện với lão quái kia, điều này đã có ý cảnh cáo không chút khoan nhượng nào trong cuộc giao dịch lần này. Có thể cho ta xem thương tích của quý công tử được không? Đệ tử ta đang thương rất nghiêm trọng không thể nào đối mặt với nguyên anh tu sĩ. Trương Phàm giả ra một mặt thâm trầm mà nói, nhưng mà dù cho hắn thấy được phía sau lão già kia Nhiễm Linh đang cắn răng biểu thị ra mình rất biệt khuất, nhưng mà thiếu niên trước mặt lại giả vờ không thấy. Lúc này lão già kia cũng không có thần niệm truyền âm cho Nhiễm Linh chỉ vì sợ thiếu niên trước mắt mình lại nổi lên sát tâm, hắn thật sự tin là với tính khí bướng bỉnh của đứa cháu này của mình thật sự có thể đem người ta đệ tử đi hầm trực tiếp nấu cháo, dù sao trong quá khứ từng có thiên tài thấy nàng xinh đẹp cho nên ra ý mạo phạm, không nói hai lời Nhiễm Linh liền dùng hư không đại thủ lớn một tay bóp chết tên đó như con kiến cỏ. Vậy thì đạo hữu muốn thế nào đây? Cho ta vài thức trong hư không kinh thôi. Trương Phàm bình thản nói, nhưng mà trong lòng hắn đã nổi lên một loại thèm muốn ngôn pháp liền có thể điều khiển hư không của vị kia sáng tạo ra cổ kinh hoàng giả. Lão giả kia mở ảo trên khuôn mặt hiện lên khó coi, cái này mẹ nó là ăn tới tủy đó nha, hắn dựa vào nguyên anh tu vi cũng chỉ là luyện được 5 thức của hư không kinh mà thôi, vậy mà tên kia mở miệng ra liền muốn mấy thức có còn là người hay không? Chuyện này không có khả năng. Nhiễm Linh phía sau khuôn mặt trắng bệnh phản bác nói, việc này thật sự rất quá đáng, bọn hắn cũng không có khả năng truyền dạy cổ kinh cho ngoại tộc. Vậy thì ta cũng không có khách sáo đó nha. Trương Phàm nở lên một nụ cười yêu dị, mà nụ cười này khi rơi vào trong mắt của lão già kia và Nhiễm Linh thì đều trở nên rất là đáng sợ. Cho ta cơ ra một bộ mặt thế nào? Ta chỉ cần bây giờ lợi ích, ta chỉ sợ khi nàng rời khỏi cả cái này bất hủ đại lục đều không có ta nơi trú thân. Lão già hít sâu một hơi có vẻ khó xử, hắn không hề nghĩ đến chuyện truyền lại hư không kinh cho ngoại tộc, đừng nói hắn không muốn truyền ra, dù có là muốn thì cấm chế trong đầu cũng không thể nào thực hiện được, dù là có ý nghĩ trong đầu cũng sẽ bị diệt đi một phách. Ta hiện giờ chỉ có thể cho ngươi một cái bộ pháp có thể so sánh với hư không bộ, ngươi thấy thế nào? Đừng nói giỡn chứ, ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Ta không hề nói giỡn với ngươi, trước kia cơ gia tổ tiên từng khiến cho một vị cổ hoàng máu nhuộm tinh không, cái này pháp từng là vị kia hoàng tộc truyền lại. Trương Phàm ánh mắt hiện lên bình thản nhưng trong lòng lại có chút nhảy lên, trong đầu suy nghĩ có mấy trăm nghìn ý ở trong mảnh này đại lục, hắn chỉ có thể suy nghĩ ra hai người có tu vi đỉnh cao nhất, một là ma tổ, hai là nhân hoàng đời này, trước kia hai vị này cường đại giao đấu cũng khó mà giết chết lẫn nhau dù là mấy vạn năm chiến đấu, nhưng mà cơ gia vị kia vậy mà đã tự tay đánh chết một vị cổ hoàng là chuyện cỡ nào vĩ đại việc làm. Dù là cái này bộ pháp không phải là cơ gia cổ kinh nhưng mà nếu tính ra nó cũng chính là cổ hóa pháp, theo như bên ngoài giá trị cũng không hề thua kém gì hư không bộ. Lão giả tỉ mỉ giải thích nói. Thiếu niên ánh mắt cũng không hề lộ ra chút nào sóng gợn, hắn muốn cơ gia cổ kinh cũng chỉ vì muốn nghiên cứu một tí hư không đại đạo mà thôi, nhưng mà cái kia pháp bộ cũng không phải là quá tệ, dù sao cũng là một vị cổ hoàng sáng tạo ra pháp, dù cho là hắn cũng khó lòng nào biết trước kia cổ hoàng có bao nhiêu cường đại. Cái này cũng được nhưng ta muốn cái này chút ít thần niệm của ngươi. Tốt thôi, vậy thì ta cũng muốn ngươi cho nàng đi theo một thời gian. Nhất là trong lúc tu hành cho phép nàng đi theo xem xét được không? Trương Phàm có chút nhíu mày rất là khó chịu trong lòng, nhưng mà hắn cũng không có kiên kỵ điều này, chỉ vì pháp của hắn khác hoàn toàn với thời đại này, nhưng là phép thuật của hắn luyện được đều mang theo đạo văn xuất hiện, trong đạo văn lại có nhiều loại kinh văn áo nghĩa, nếu như cho nàng thấy được thì chỉ sợ rằng thiếu nữ kia sẽ vượt mức kiếm lời lớn. Nhưng lúc này không có đợi Trương Phàm suy nghĩ, lao già kia cũng đã phóng ra một sợi tơ từ trong người mình ra ngoài, một loại đạo văn phát tán ra khiến cho người ta cũng phải sợ hãi, cái kia đạo văn đại đạo quá ảo diệu khiến cho dù là Trương Phàm cũng cảm thấy rất là ham muốn. Lúc này Trương Phàm theo suy nghĩ của mình hiện lên tiên vương trong tiên đài, sau đó vị kia tiên tự động hấp một hơi khiến cho cái kia sợi tơ đạo văn tự động rơi vào trong cơ thể, trong chớp mắt Trương Phàm bản thể có thể thấy được trong trí nhớ mình hình như có một đoạn ký ức được mở ra. Có một bóng hình đứng ở trên tinh không, tướng hình như một viên tinh thần khổng lồ, hắn chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước mà thôi, nhưng mà một bước này lại khiến cho hư không chấn động đang run rẩy, bước thứ hai đi ra cơ thể hắn không động mà là thiên địa nơi đây đã động tự hành biến hóa nhanh chóng, chỉ trong thoáng chốc hắn đã rơi vào bên ngoài rìa vũ trụ, sau đó tiếp theo là bước thứ ba, bước thứ tư, cuối cùng là bước ra được bước thứ 9. Lúc này bóng hình kia quay người lại thì đã là nhìn thấy một màn bóng đêm vĩnh hằng, tinh không đều bị hắn phá cho vỡ vụn thành từng mảnh. Trương Phàm tỉnh táo lại ở hiện tại một mặt còn mồ hôi lạnh, cái kia pháp bộ thật sự là quá đáng sợ đi, còn cái kia bóng hình thật sự không phải là cổ hoàng hay chỉ là pháp bộ tưởng tượng mà ra, nhưng mà bây giờ hắn biết được pháp bộ này lợi hại thì càng thêm nghĩa vị kia cơ gia hoàng là cường thế cỡ nào cơ chứ. Đạp thiên cử bộ. Trương Phàm trong mắt hiện lên tinh quang, tinh thần đã là dâng lên đỉnh phong nhất. Thành giao rồi vậy thì ta cũng không có khách sáo nha. Trong cơ thể hắn trường sinh công tự hành vận chuyển ở trong linh hồn, trên tiên đài vị kia vương đang chấn động phát ra rực rỡ nhất đạo văn, Trương Phàm há miệng ra trực tiếp hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức cái kia thân ảnh mờ ảo ở trước mặt Nhiễm Linh ở mờ ảo thân thể cũng đã hóa thành một luồng sáng bay theo gió hướng đến Trương Phàm bay đi, dù cho là chỉ là một đạo thần niệm nhỏ bé của Nguyên Anh cũng có thể hiện ra một chút tiên cơ bên trong, hư không đại đạo hắn tình thế thật sự bắt buộc. Chương 109, hư không đạo văn cảm ngộ. Chương 109, hư không đạo văn cảm ngộ. Nhiễm Linh khi không còn thân ảnh mờ ảo kia bảo vệ thì nàng trong lòng trở nên vô cùng bất an. Nàng biết thân phận của mình vô cùng đặc biệt, dù có là thiên nữ của nhân tộc tới mới có thể để nàng tính sợ, nhưng mà lúc này lại là tình thế vô cùng khó khăn khi đứng trước tên sát tinh này. Trương Phàm nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra thâm ý sâu sắc, sau đó quay đầu bước đi. Lần này giao dịch hắn thu hoạch vô cùng lớn khi có thể lấy được ý cảnh của hư không đạo, sau đó hắn chỉ cần cảm ngộ ra loại này cổ đạo thì có thể càng thêm dễ dàng học được đạp thiên cử bước. Hắn cùng với Nhiễm Linh tay không xé rách hư không rồi đi vào, khi bước ra đã là địa phương lúc trước có Diệp Lam chờ đợi ở đó. Sư tôn. Diệp Lam vui mừng bước đến, mấy năm không cùng vị này đại lao chóng đỡ thật là tưởng niệm. Trương Phàm nhẹ nhàng nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa lộ ra một chút thân thiết không hề che giấu, sợ rằng ở cái thế giới này người hắn có thể tin tưởng chỉ còn có hai người mà thôi, mà Diệp Lam là một trong hai tồn tại đó. Ta có thể cảm nhận được khu rừng trước mắt Bích Thủy đang gọi ta cứu viện. Diệp Lam gấp rút giải thích cho Trương Phàm vấn đề ở trước mắt, mấy năm qua sau khi hắn rơi vào trạng thái linh hồn gia cư giống như Ngọc Liên biến đổi nhất bản thì lại có nhiều chuyện phát sinh như vậy, nhưng sau khi biết được những cái kia Diệu Liên Tiên môn trưởng lão muốn bán thân thể của Ngọc Liên cho người khác làm lô đỉnh thì trong thân thể hắn sát ý không thể nào kiềm chế nổi nữa. Bọn hắn muốn chết sao? Cơ thể hắn run rẩy do tức giận mà lộ ra, trong tiên đài hắn cái kia lạnh như băng ngọn lửa linh hồn đang yếu ớt cháy nhẹ cũng phát ra sát ý lạnh lùng. Chỉ có một mình ngươi tới đây cứu viện hay sao? Trương Phàm thu lại sát ý, ánh mắt hiện ra một tia ánh sáng kỳ dị nhìn về phía Diệp Lam mà hỏi. Diệp Lam thấy được ánh mắt kia thì hít một hơi thật sâu, linh hồn có chút run rẩy lui về phía sau. Đỗ Nhi đã gửi lời cầu viện cho Thánh Tiên môn rồi. Ngươi làm rất tốt. Trương Phàm gật đầu khen ngợi Diệp Lam, dù là việc tên đồ đệ này làm có chút nguy hiểm nhưng mà lại khiến cho hắn trong lòng vô cùng ấm áp. Diệp Lam giờ mới chú ý đến phía sau của thiếu niên lại có một thân hình vô cùng xinh đẹp, hắn vừa nhìn qua thì trong lòng đã phát giác ra được điều gì đó. Tham kiến tiên tử. Nhiễm Linh chỉ hừ lạnh một tiếng không muốn để ý đến hắn, dù sao cũng là tại tên tiểu tử này nàng mới bị bắt giữ lấy, nàng cũng không dám nhìn thẳng Trương Phàm. Tên sát tinh này đã để lại trong lòng Nhiễm Linh một cái bóng ma tâm lý cực lớn. Người tới đây. Trương Phàm sau khi suy tư một tí cũng đã quyết định được, hắn muốn chuyển cho Diệp Lam cảm nộ của mình khi mở ra được con đường thứ ba. Dù gì việc mở ra con đường này cũng khiến cho hắn đạt được hình thái của dị tượng đặc biệt kia, hy vọng Diệp Lam có thể giống như là hắn làm được dung hợp dị tượng vào cơ thể để sáng tạo ra sớm pháp tướng của bản thân. Nhưng mà sau khi biết được Trương Phàm ý nghĩ thì Diệp Lam thì há hốc mồm, còn Nhiễm Linh thì nghĩ hắn bị điên. Dù sao Diệp Lam cũng chỉ mới có là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong sơ cấp mà thôi, với cái cảnh giới nhỏ yếu này mà muốn tự mình tạo ra pháp tướng chẳng khác gì hảo huyền tâm tư. Trương Phàm cũng không có quan tâm điều mà hai người nghĩ gì, hắn pháp dù là yếu kém nhất cảnh giới khi cảm ngộ ra thì đều có thể làm được, chỉ có sinh linh không tự tin vào bản thân mới nghĩ mình không thể làm được, chỉ có sinh linh vô địch tự tin bản thân bất diệt khi rèn luyện ra đạo tâm kiên cố nhất thì dù cho thất bại, linh hồn tổn thương nặng thì tương lai chính là cường giả tuyệt thế. Đệ tử hiểu rồi. Trước khi đi thì Trương Phàm nhìn qua Nhiễm Linh một thoáng hình như là muốn ra ý gì đó. Sau đó hai người tỉnh tâm trao đổi linh hồn đạo văn. Nhiễm Linh nhắm lại đôi mắt cố gắng kiềm hãm lại tức giận, nàng thật sự là muốn đem Trương Phàm ra đánh một trận nhưng lại bị dâm vi của thiếu niên kia uy hiếp cho nên cũng tiến về phía khu rừng trước mắt bay đi. Bên trong tâm trí của Diệp Lam nhìn thấy một bóng dáng màu vàng nóng đang ngồi ở đó xếp bằng, xung quanh hắn được bao phủ bởi đạo văn rực rỡ nhất, đây là những đạo pháp cùng với cảm nộ của Trương Phàm tự mình khắc ghi bên trong một cách thuần túy nhất. Diệp Lam trong mắt lộ ra tinh quang chăm chú nhìn thẳng từng ký tự được khắc họa bên trong vô cùng khó hiểu, nhưng mà trong tâm trí hắn vẫn nghe được vang vọng từng tiếng kinh văn nghe qua vô cùng mờ ảo. Đây chính là vị kia tiên vương đang tập trung tâm trí vào bên trong cảm ngộ của hư không đạo văn. Dựa vào Diệp Lam bây giờ thiên phú thật sự muốn cảm ngộ ra nhiều loại pháp thuật được sư phụ hắn khắc họa bên trong kinh văn thật sự là quá khó khăn, nhưng mà nếu có thể sàng lọc được tự mình lựa chọn pháp thuật cộng minh với mình thì thật sự có thể khiến cho hắn phi tốc đi nhanh trên con đường thành đạo. Chỉ trong thoáng chốc Diệp Lam đã rơi vào trạng thái đặc biệt chăm chú ngộ ra pháp môn liên quan đến chính mình, nhờ vào cảm ngộ của Trương Phàm để mở ra dị tượng của bản thân. Mấy ngày sau khi Diệp Lam mở ra ánh mắt thì trong tay hắn đã mang theo một thanh kiếm ngập tràn sát ý khiếp người, chỉ là dựa vào lần này cảm ngộ thì hắn đã thành thục mở ra kiếm hình của bản thân, còn về việc mở ra dị tượng tạo ra pháp tướng thật sự là quá khó, hắn tự nhận là mình dù là thêm 100 năm nữa cũng khó thực hiện được mở ra pháp tướng thiên địa. Nhưng lúc này khi hắn thấy được ánh mắt thâm sâu tràn ngập hư không lực lượng của Trương Phàm thì Diệp Lam trong linh hồn dường như là muốn thoát thân mà đi, cái cảm giác kinh hãi đứng trước cường đại sinh linh khiến cho người ta phải khiếp đảm. Trương Phàm thu lại đôi mắt, sau mấy ngày qua cảm ngộ về lão già kia về hư không hắn cũng biết được phần nào rồi. Tuy là điều này không thể nào tăng lên được đạo hạnh của hắn nhưng mà có thể khiến cho Trương Phàm sau này khi thi triển pháp thuật lại có thể ảo diệu hơn nữa. Hắn cũng không có nói gì thêm nữa mà một tay giơ ra nhẹ nhàng bóp một cái khiến cho hư không trước mắt trực tiếp bị một bàn tay này bóp ra cho vỡ vụn, mà sau hư không bên kia lại là một địa phương càn khôn khác gắn kết với nhau. Diệp Lam biết được địa phương bên kia là ở đâu, hắn chịu tập chúng người sau đó ở phía sau Trương Phàm mà đi sâu vào bên trong hư không càn khôn. Lúc này ở sâu bên trong khu rừng kia đang nổ ra một trận chiến kinh khủng nhất, đại chiến bắt đầu từ lúc Nhiễm Linh xuất hiện ra tay bảo vệ Bích Thủy. Uy thế của nàng kinh khủng độc chiến lấy chúng trưởng lão của Diệu Linh Tiên môn, thân hình nàng tuy là tràn ngập ra máu tươi nhưng nhờ vào pháp lực vô song hiện ra hư không nào dịu khiến cho khó ai có thể ra tay trọng thương trực tiếp đến bản thể của Nhiễm Linh. Giết! Một vị trưởng lão hét lớn trên bầu trời liên tục gào thét ra tay sát chiêu, trên tay tên này mang theo một thanh kiếm linh một đòn đánh ra. Nhiễm Linh cánh tay xinh đẹp vung lên vừa đánh bay một người, thân hình nàng tự hành cảm thấy nguy hiểm sau lưng tiếp đó lại quay lại bàn tay như chứa thần lực đấm nát hư không tránh né được kiếm khí, hai vị trưởng lão nhân lúc cơ hội lại đi ra bên ngoài trên tay mang theo hai món bảo vật đập ra bên ngoài. Nhiễm Linh nhẹ nhàng bước ra ngay lập tức biến mất tại đó khi xuất hiện đã là trước mặt của Bích Thủy. Ngươi muốn theo nàng phản bội sư môn sao? Một vị trưởng lão lên tiếng quát mắng lấy thiếu nữ cường đại trước mắt, lại thất vọng vô cùng khi các nàng đều là cảnh giới kết đan đỉnh phong lại là không thể ngay lập tức trấn áp thiếu nữ trước mắt, vô cùng xấu hổ. Nhiễm Linh trên miệng mang theo mỉm cười, tuyệt sắc phong thái hoàn toàn hiện ra bên ngoài, tướng hình ngạo nhân đi ra phía trước hư không lập tức rung động đều đang cộng minh cùng nàng, tuyệt thế pháp lực từ trong kim đan cùng nhau phát sáng phóng ra quang mang lực lượng sát phạt lớn nhất muốn ngăn cản về phía trước. Bốn vị trưởng lão phía trước tinh thần dâng lên đến đỉnh điểm nhất, linh hồn nàng cũng đang thăng hoa đến cực điểm, đan thể phóng thẳng lên bầu trời tạo ra bóng hình khổng lồ nhất đập về phía trước. Oanh! Thiên địa lúc này đều đang run rẩy trời đất biến sắc, trên bầu trời bốn thân hình khổng lồ cùng nhau đánh tới tạo ra áp lực lớn nhất hướng đến Nhiễm Linh, nàng ánh mắt hiện ra vô cùng băng lạnh cả thân hình quang mang đến cực điểm, dù cho linh hồn đang run rẩy bởi vì áp chế nhưng mà dựa vào tuyệt cảnh trùng sinh đến đỉnh phong lực lượng nhất, kim đan của nàng đang phát ra rực rỡ nhất sức mạnh tựa như là thăng hoa đến rực rỡ càng giống hơn là một con phượng hoàng đang phục sinh giữa mảnh trời. Thiên địa Nhiễm Linh trên tay chứa đựng vô vàn thần lực lại như một tòa tinh không cực lớn đập về phía trước, sức nặng trên tay như là hư không được mang theo vĩ lực bên trong lại cường thế sát phạt trực tiếp đấm nát một thân ảnh khổng lồ trên hư không. Một vị trưởng lão vì đó cũng thân hình run rẩy nôn ra một miệng máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, nàng lão đảo lùi về phía sau ánh mắt ngập tràn ra thù hận, nhưng lúc này cũng không có đợi nàng phát ra tiếng nói giận dữ thì trước mặt cũng đã xuất hiện Bích Thủy bàn tay bóp chặt lấy cổ của nàng không cho tên này trưởng lão bất kỳ cái gì chạy trốn ý nghĩ. Bích Thủy trên tay ba động pháp lực muốn trực tiếp giết chết người này nhưng lại bị một luồng uy thế đánh tới khiến nàng phải lùi lại phía sau không kịp ra tay. Nhiễm Linh thân hình tràn ngập ra máu tươi vẻ mặt đều đang lộ ra trắng bệnh không huyết sắc, trong người pháp lực và linh khí đang dần dần cạn xuống đấy nhưng mà vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó chống chịu còn lại ba bóng hình cao lớn trước mắt tình thế vô cùng khó khăn. Chương 110, cùng một cái tiên môn đối nghịch. Chương 110, cùng một cái tiên môn đối nghịch. Trận chiến trong khu rừng vô cùng căng thẳng. Tuy là Nhiễm Linh tuyệt thế vô song pháp lực nhưng lại khó khăn khi đánh với bốn vị kết đan đỉnh phong, dù là nàng đã đánh bại một người đó cũng chính là sức lực cuối cùng của Nhiễm Linh, ngay bây giờ đây cơ thể Nhiễm Linh đã tràn ngập ra máu tươi của chính bản thân, linh khí trong cơ thể nàng đã là khô cạn không còn sức lực để chiến một trận. Giao ra thân thể của Ngọc Liên thì các ngươi có thể đi. Chỉ là một cái xác không chút sinh cơ thì có gì đáng để bảo vệ cơ chứ, chỉ cần đưa nàng cho vị công tử kia thì Diệu Linh Tiên môn của chúng ta sẽ thật sự rời khỏi khu hoang vu này. Nhiễm Linh, ngươi là đệ tử đứng đầu của tiên môn ta, không nên suy ra chuyện ngu ngốc. Nhiều vị trưởng lão trong ánh mắt hiện lên băng lãnh khó thể tả, cái loại ánh mắt vô tình kia đã sớm khiến cho trong lòng hai nàng lạnh lẽo. Nhiễm Linh cùng với Bích Thủy đứng cùng với nhau, hai người đều có cảm xúc riêng biệt, Bích Thủy trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng khó mà nói ra được, nhưng mà nàng cũng không hề có chút nào sợ hãi chỉ vì từ lúc thiếu nữ hiểu chuyện thì đã được Ngọc Liên một tay nuôi lớn, đối với Bích Thủy thì Ngọc Liên giống như là một người mẹ của mình vậy. Còn Nhiễm Linh thì trong lòng chỉ có tức giận muốn trực tiếp đánh chết mấy người này, nhưng mà có ý nghĩ lại không thể thực hiện được do sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng mà nàng cũng không có chút nào lo lắng cả chỉ vì nàng đã nhận ra hư không ba động vô cùng mạnh mẽ, đây chính là khí tức của tên sát tinh kia. Vâng! Ngay lập tức hư không trước mặt đám người bị một bàn tay cho bóp nát ra vỡ vụn, ở bên trong không gian nát vỡ kia lại có từng đạo sinh linh bước ra bên ngoài lộ ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Là kẻ nào? Ba người trưởng lão thân hình đã hóa ra khổng lồ kia hét lên một tiếng vô cùng giận dữ. Bọn nàng cảm nhận được sinh linh đứng đầu vừa bước ra từ hư không kia mang theo một loại sát khí hủy thiên diệt địa, loại kia sức mạnh đủ để đem bọn hắn đem đi xé nát hoàn toàn. Trương Phàm không nói gì, ánh mắt vẫn là lạnh lẽo không chút ba động tình cảm, trong lòng hắn đã xem những tu sĩ này là người chết, vì vậy cũng lười nói chuyện. Các ngươi xong. Nhiễm Linh nở lên một nụ cười kỳ dị, nàng cũng nhìn vào những người này như đã chết rồi, để cái này sát tinh đụng phải thì chỉ có con đường tử vong mà thôi, nhất là tên đáng ghét kia đã là đánh dấu cái chết cho những người này rồi. Lúc này Bích Thủy đã thấy Diệp Lam đi cùng với Trương Phàm phía sau, ánh mắt nàng lộ ra khác thường lại pha chút tức giận. Tên khốn nạn, sao giờ này mới đến? Tuy lời nói tức giận này là đối với Diệp Lam phát ra nhưng lại vẫn chuyển vào tai Trương Phàm, hắn ánh mắt hở hững lại quay về nhìn Bích Thủy. Một cơn ớn lạnh từ trong linh hồn của Bích Thủy phát ra, linh hồn của nàng đang run rẩy tuyệt vọng, đan thể dần dần phát ra vết nứt như chỉ là một thoáng chốc nó sẽ lập tức tan nát. Lúc này Trương Phàm thu lại đôi mắt của mình nhưng mà Bích Thủy ánh mắt run rẩy lui về phía sau, khuôn mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu lớn. Nàng là đệ tử của Bích Liên tiền bối. Diệp Lam đi ra chấp tay với Trương Phàm vẻ mặt vô cùng tôn kính. Ồ. Trương Phàm lại nở lên một nụ cười vô cùng ôn hòa, sau đó trên người hắn phát lên đạo văn theo luồng gió bay đi hướng đến trong cơ thể của Bích Thủy mà bay vào, hắn lại tiếp tục thôi động đại pháp lực trong cơ thể khiến cho cộng minh với đạo văn trong người của Bích Thủy. Trương Phàm thôi động con mắt bên trái của mình điều khiển sinh lực nhập vào trong người của Bích Thủy, ngay lập tức cơ thể nàng nở rộ ra sinh cơ lộng lẫy nhất, cả linh hồn cùng với đan thể đều nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Thủ đoạn thật là kinh thiên. Nhiễm Linh sợ hay nói, hắn lại càng thêm kinh sợ đối với Trương Phàm, không chỉ về lực chiến đấu mà còn về thủ đoạn của hắn đều khiến cho người ta có chút âm thầm liễu lưới. Bích Thủy được Diệp Lam dẫn đến lui về phía sau, Trương Phàm chỉ lặng lẽ đứng đó cũng không dám phát ra thanh âm bất kính, dù là cho Trương Phàm có đối với nàng xin lỗi nhưng mà thủ đoạn của hắn giống như là người bề trên quá đáng sợ khiến nàng không còn dám đem vô lễ tính khí của mình bộc lộ ra bên ngoài. Từ khi ta bước vào nơi này địa phương, vốn dĩ đã không muốn cùng với các ngươi nhúng vào nhân quả nào xấu. Lời nói của hắn vô cùng băng hàn, nhưng lại có một loại sức hút tử vong khiến cho tinh thần người ta muốn vỡ vụn. Ngươi đừng muốn làm cản, dù ngươi có thủ đoạn đến đâu thì chẳng lẽ muốn đối đầu với toàn bộ tiên môn hay sao? Các ngươi không thể thay mặt toàn bộ Diệu Linh tiên môn, các ngươi cũng không đủ tư cách lấy tứ đại tiên môn ở nơi này đồng vực để hù dọa ta, đối với ta mà nói thì các ngươi đã là một người chết. Ngông cuồng. Ba vị trưởng lao tức giận bộc lộ ra sát ý trước mắt Trương Phàm nhưng lại không biết điều này đã đưa các nàng gần đến cửa tử hơn, một tiếng quát lạnh từ trong miệng các nàng cũng chỉ là lời trăng trối cuối cùng. Cả ba thân ảnh khổng lồ kia đều bị một sức mạnh khổng lồ cho đè ép ma sát xuống đất, một loại khủng khiếp dư uy từ trong cơ thể thiếu niên phát ra đủ để hủy thiên diệt địa trấn áp về phía ba người. Thiên địa lực lượng, Nguyên Anh lão quái. Cả ba người đều sợ hãi la lên thất thành. Nhưng mà tiếng la kia chín phần là mang theo một loại ngữ điệu run rẩy cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng. Đã một rồi. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo phát ra, trời đất dường như tại giờ khắc này đều đang biến sắc, hội tụ lại nơi đây linh khí đều mang theo một loại kinh thiên khí tức đáng sợ, đây đúng là theo câu nói trời đều nổi lên sát ý mà. Chỗ Trương Phàm đang đứng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ mang theo khí thế uy nghiêm, dường như hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng để vùng không gian này thay đổi hoàn toàn, xung quanh hắn lực lượng thiên địa đang chảy dài quanh người như là một dòng sông theo một loại quy tắc nhất định mà vận hành, đây chính là pháp tướng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tiền bối, việc này không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, bọn ta chỉ theo lệnh hành sự mà thôi. Chúng ta tình nguyện khai hết những kẻ đứng phía sau, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Nhưng mà Trương Phàm cũng không có ý định dừng tay chút nào, hắn quyết định đánh chết những người này dù là mấy tên này có bối cảnh to lớn hơn nay cũng phải bỏ mạng tại nơi đây. Mà lúc bàn tay pháp tướng Tiên Vương vừa muốn rơi xuống thì lại có một tiếng động từ nơi xa xa vang lên, hình như thanh âm kia vô cùng gấp gáp muốn dừng lại sát cơ của Trương Phàm, chỉ vì hắn biết được nếu như lần này giết chết ba người này thì cái này đông được sẽ thật sự là trời. Diệu Linh Tiên môn chỉ có 9 vị trưởng lão cảnh giới kết đan đỉnh phong mà thôi, vậy mà trong vòng 10 năm qua đã chết hết 2 người rồi, bây giờ nơi này địa phương có 4 vị đang gần đi đến bỏ mạng biên giới nếu. Như vậy tiên môn này sẽ bị suy sụp rất nặng căn cơ, nếu như vậy thì trong bóng tối cái kia lão tổ của Diệu Linh Tiên môn liệu có bỏ qua cho người này hay không? Tiền bối xin hãy suy nghĩ lại. Hắn ta chính là người được Diệp Lam mới đến từ Thánh Tiên môn, người mày cũng chính là đệ tử của vị Tân Tấn Nguyên Anh vừa mới đột phá kia cho nên hắn biết Trương Phàm cùng sư tôn mình có nhiễm với nhau một sợi nhân quả. Hắn từng nghe sư tôn mình nói lên người này cho nên trong thời gian ngắn cũng cảm giác hảo cảm. Trương Phàm nghe thấy thanh âm lo lắng trong lời nói cũng không hiện ra bất cứ điều gì mạo phạm đến mình, dễ chịu hơn là người kia lại mang theo một cổ nhàn nhạt ý định tốt khiến cho hắn thay thế pháp tướng mình bằng một chỉ, niêm phong toàn bộ thần thức cùng với tu vi của ba người kia lại, còn tên cuối cùng thì sớm đã bị Nhiễm Linh đánh cho tu vi nát tan không hề đáng nhắc đến. Người kia thấy được Trương Phàm dừng tay cũng thở dài một hơi buông ra lo lắng, hắn chấp tay vô cùng tôn kính nói: "Quang Minh, xin tham kiến tiền bối." Chương 112, mục tiêu nhỏ. Chương 112, mục tiêu nhỏ. Trương Phàm ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn xung quanh khu rừng, nơi đây địa phương đã bị tàn phá đến mức không chịu nổi, mấy vị ở cấp độ kết đan đỉnh phong hợp lại giao chiến khiến cho nguồn linh khí bị tổn hao nặng nề. Lỡ hao phí rồi thì cho phá tốt. Mấy ngày sau trôi qua Trương Phàm luôn đi quanh lấy khu rừng, hắn chỉ mang theo Nhiễm Linh liên tục vung tay bảy bố khắp xung quanh khu rừng những cái mắt trận, mỗi cái mắt trận đều là cấp bậc thượng hạng nhất cấp bậc khiến cho những linh khí đang dần dần tiêu tán lại tụ hợp lại một chỗ, mà nơi kia Diệp Lam cùng với Bích Thủy đang trong quá trình bế quan. Tiền bối ngài cái này trận ta sao chưa từng thấy? Trên đường đi Nhiễm Linh đều lộ ra thần sắc ngưỡng mộ với tài năng trận pháp của hắn, người này có phải hay không chăm tài bất học. Cơ gia các ngươi tuy là tồn tại qua vô số kỷ nguyên, nhưng mà thời kỳ Đông Hoang quá lộ ra biến số ngươi không biết cũng là phải. Trương Phàm giải thích xong rồi sau đó đưa cho nàng một cái ngọc giản. Nhiễm Linh bắt được miếng ngọc, nàng lộ ra thần thức. Đông Hoang trận pháp. Nàng đôi mắt trừng lên cực lớn, trong ánh mắt hiện lên hưng phấn vô cùng. Trong này ngọc giản có giải thích về tụ linh trận, sát trận, cùng với phòng ngự trận, ba cái loại trận pháp tuy là căn cơ nhất nhưng lại mang theo huyền ảo nhất tinh túy trận pháp, loại này tuy nhìn qua đơn giản nhưng dù cho là cao thủ bố trí trận pháp cũng chỉ phải mất mấy trăm năm mới có thể hiểu ra một chút tinh túy. Đông Hoang thời kỳ mấy vị kia cổ lão tồn tại nghĩ bao nhiêu năm mới có thể tạo ra căn cơ nhất trận pháp, nhưng mà lại được Trương Phàm mở ra thần minh đôi mắt có thể thấy được hoa văn bên trong, hắn liền có thể học được dễ dàng tạo thành. 3 tháng sau, Bích Thủy cùng với Diệp Lam đã xuất quan, chiến lực tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Nơi này đã tiêu hao quá nặng nề, tu tiên giả không thể nào ở nơi đây mà kiếm được lợi ích. Nếu như Ngọc Liên thân xác được che giấu bên trong Diệu Linh môn, chúng ta khó mà lén vào được. Quang Minh đưa ra vấn đề nói, sư tôn được ta giấu bên trong trận pháp, mà mấy vị thần thông cảnh lão tổ đang nội đấu vì chuyện của nàng, dù cho là Nguyên Anh lão quái cũng khó thể nào phá được trận pháp đó. Trương Phàm im lặng bên trong lại càng phát tán ra lạnh lùng, nếu như bây giờ hắn có thực lực giết chết Nguyên Anh lão quái thì sợ rằng sẽ đứng trước cửa bọn họ trực tiếp chặt. Mấy ngày sau khi liên tục phi hành, Trương Phàm cùng với bọn người cuối cùng cũng đến Thánh Thành, nơi đây là địa phương của Quang Minh nên hắn có thể dễ dàng thông qua. Bọn người cũng biết tên hộ vệ đi theo Diệp Lam tên là Thổ Đầu, tuy là cảnh giới hắn chỉ có kết đan trung kỳ nhưng lại chủ tu nhục thân, hắn đối đầu với tu sĩ khác là cực kỳ khó khăn nhưng khi tên này đánh gần người thì dù cho là hơn hắn một tiểu cảnh giới cũng khó mà giết chết được hắn. Thánh Thành nơi đây đất chật người đông, tu sĩ và phàm nhân chung sống cùng nhau, phàm nhân được tiên môn bên trên chống đỡ cho nên tu sĩ cũng không dám làm loạn. Một chốn đồng lai, nhưng cũng phải có người cao gắt lấy. Trương Phàm cười khẽ, nếu như không phải có người tu vi cao hơn chống đỡ thì những tu sĩ ở nơi này sợ rằng sẽ hóa thân sói hoang ăn sạch nơi đây phàm nhân rồi. Quang Minh cười xấu hổ, điều này là điều đương nhiên rồi, ở nơi đây phàm nhân cũng có thể xem là người ở của Thánh Tiên môn, phàm nhân cho bọn hắn công làm, Thánh Tiên môn cho phàm nhân chỗ có linh khí nhà ở, dù là phàm nhân không có linh căn không thể tu luyện, nhưng mà có tầm bổ tâm thần, tu bổ lấy thân thể của bọn chúng, điều đó khiến cho bọn hắn càng thêm mạnh mẽ sức khỏe cùng với tuổi thọ cao hơn người bình thường. Nói chung là cùng nhau đều có lợi, lại không có phản lợi nha. Quang Minh cười hắc hắc nói, tiền bối, để ta nói cho ngươi rõ về Thánh Tiên môn hơn. Sau đó vị này đệ tử cấp bậc vô hạn gần với trưởng lão giải thích cho hắn nghe những cấp bậc về trong tiên môn, mà Thánh Tiên môn tuy nói là mạnh nhất trong bốn đại tiên môn nhưng chiến lược chủ yếu vẫn là kết đan đỉnh phong đại viên mãn. Thánh Tiên môn có 9 núi lớn cùng với một cái chủ tọa, 9 vị trưởng lão của 9 núi đều đạt cảnh giới kết đan đỉnh phong đại viên mãn lại là đều là các vị cùng vai khó ai có thể so bì được, còn chủ tọa thì là thuộc quyền sở hữu của thánh chủ cùng với phó thánh chủ. Vị phó thánh chủ kia được ở tại chủ tọa chỉ vì thánh chủ thực tế chiến lược không đánh lại hắn, vị kia phó thánh chủ vậy mà lại là sư tổ của Quang Minh tiểu tử này, cũng được xưng là Nguyên Anh vô địch cảnh giới. Mà phía trên còn có thái thượng trưởng lão còn có vài tên lão quái khác, chiến lực đều đạt phía trên Nguyên Anh là thần thông đại cảnh giới tu sĩ, loại này cảnh giới cũng có thể gọi là thần thông giả tu sĩ, loại này tu sĩ Trương Phàm không biết là thế nào thực lực cường đại, nhưng hắn biết mỗi cấp bậc tu sĩ đều có sức mạnh riêng, Nguyên Anh có thể cảm ngộ quy tắc thiên địa mà mở ra thiên địa pháp tướng, thần thông cảnh có thể sáng tạo ra thần thông thích hợp cho chính mình. Tổng thể Thánh Tiên môn cho nói, nếu như Trương Phàm đi vào bên đó nếu không làm loạn quá mức thì có thể đi ngang, dù sao ở bên trong hắn biết được sư tôn của Quang Minh đã đạt đến Nguyên Anh, mà còn có sư tổ của hắn đã đạt đến ngưỡng cửa Nguyên Anh cùng cảnh vô địch, tuy là lòng người khó đoán nhưng nếu vẻ bên ngoài giả vờ bộc lộ cũng phải có, vì thế nếu như hắn hành động cẩn thận một điểm thì sẽ không ai phải lộ ra mặt thật của đối phương, cả hai đều tốt. Tại sao bên trong Thánh Tiên môn cũng có nhiều vị đệ tử đều đạt cảnh giới kết đan đỉnh phong, nhưng không tự mình thành lập một cái sân mới? Trương Phàm nói ra chỗ mấu chốt của vấn đề, bên trong tiên môn chắc chắn không thể nào có ít như vậy tu sĩ kết đan. Đương nhiên rồi, nhưng mà các đệ tử này đều là các núi đệ tử không dễ phản sơn, nhưng nếu bọn họ cũng muốn lập nên một ngọn núi mới thì sẽ bị chín sơn kia ra tay chân áp. Quang Minh nói sắc mặt hiện lên ký ức, lúc hắn mới đột phá kết đan thì tinh thần liền bành trướng muốn lập một sơn mới cho mình, dù sao hắn cũng không ở một núi nào có thể không mang theo thai tiếng, nhưng khi ngọn núi thứ 10 vừa được hắn tích tụ bí pháp trong mấy tháng tạo thành, 9 vị trưởng lão đều động cùng nhau chân áp đánh hết tất cả. Lúc đó hắn chỉ biết thở dài chỉ vì dù cho là hắn có kinh nghiệm đến đâu thì khi đối đầu với 9 vị cựu phong thì đều không có sức chống trả, đơn phương bị đánh hoàn toàn. Trương Phàm không nói gì nữa, ánh mắt lại lộ ra từng đợt tinh quang hình như đã có chủ kiến của riêng mình. Nếu như Thánh Tiên môn đã có một phó thánh chủ Nguyên Anh vô địch thì hắn không ngại cho cái này Thánh Tiên môn lại thêm rực rỡ một điểm, tỉ như là kết đan vô địch vậy, chỉ cần có như vậy quyền hành thì hắn liền có thể tùy tiện sử dụng truyền tống trận, chỉ cần tạo ra thêm một cái núi cho chính bản thân làm sơn chủ thì mọi chuyện đều dễ dàng. Tài nguyên của Thánh Tiên môn hắn cũng có thể sử dụng mà không cần có lý do quan trọng. Một lúc sau hắn khi quyết định xong liền tích lũy ra ý kiến của mình truyền âm cho những người hắn quen thuộc, ngoại trừ lấy Quang Minh thì ai trong mắt cũng hiện lên ánh sáng, những người này cũng không có ý định cho Quang Minh biết được sự thật, chỉ vì người này vẫn là thành phần của Tiên môn. Chương 113, vào Tiên môn, khảo hạch. Chương 113, vào Tiên môn, khảo hạch. Mấy ngày sau đám người lúc hiện thân đã là dưới núi của Tiên môn, nơi này địa phương đúng là bảo địa nhân gian, linh khí hội tụ dày đặc bao phủ cả địa phương Thánh Tiên môn. Trương Phàm vừa nhìn qua một cái liền biết được phía dưới chân núi này liền có mấy lớp tụ linh trận để ép lẫn nhau. Không hô danh là đệ nhất tiên môn đông vực, dựa vào cái này đại trận thì Thái Huyền tiên môn quả thật không thể nào so sánh được. Diệp Lam than thở, nếu như liên tục ở nơi này địa phương tu luyện thì không phải tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên như rõ. Quang Minh vô cùng đắc ý nhìn về vẻ mặt của mọi người, giờ khác này tuy là Nhiễm Linh cùng với Trương Phàm trong mắt vẫn là hứng hở như thường nhưng mà hai người này là cái gì cấp bậc hắn biết rất rõ, nhưng tên tiểu tử còn lại đều lộ ra ánh mắt như mới ra đời khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đừng nói nhảm nữa, mau đi vào. Trương Phàm bất giác nhìn sơ qua trận pháp nơi này sau đó cũng không để ý đến, loại trận pháp này quá cổ xưa đã để lại từng vết hỏng không thể chữa trị, có lẽ do như vậy khiến cho những cường giả trong tiên môn lấy kiến thức thô thiển của mình muốn bổ sung vào đó chỗ thiếu hụt, điều này khiến cho những trận pháp khó lòng cộng minh mà lại sinh ra rạn nứt. Quang Minh cười có chút xấu hổ, hắn rất muốn nói đây là trước cửa nhà mình người coi chừng một chút, nhưng mà bức ép Trương Phàm dâm uy nên cũng chỉ phải cắn răng làm theo. Sau khi trận pháp mở ra thì cảnh vật bên trong đúng là làm hắn kinh ngạc, thứ đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là 9 cái đỉnh sơn rộng lớn cao lớn đến mức đụng đến từng hàng mây trên bầu trời. Linh khí nơi đây còn dày đặc hơn ở dưới núi rất nhiều, nhưng mà ở dưới Cựu Sơn là nơi ở của tạp dịch đệ tử nhưng cũng là đồng nàng lấy dược thảo, to lớn tiên môn tài nguyên cùng với cảnh vật đúng là khiến người ta nhìn vào cũng đỏ mắt. Vào tiên môn phải cẩn trọng, nghe rõ chưa? Trương Phàm cẩn trọng dặn dò mấy vị đệ tử một chút, hắn định sau khi vào tiên môn ổn định chỗ đứng cho mình mới lo chuyện tiếp theo, nhưng mà nếu trong lúc này bị người ta bắt được tóc của mình thì rất phiền phức. Diệp Lam túi đầu lộ ra đã hiểu được, hắn biết sư tôn mình tính cách cho nên cũng không dám để vị này phải vì bọn hắn lo lắng. Nhớ may vị này sát thần lại giết một hai tên trưởng lao thì bọn hắn sợ rằng sẽ rơi vào cảnh ngộ bị truy sát khắp nơi. Nhiễm Linh suy nghĩ một chút cũng khẽ cúi đầu, sau chuyện Trương Phàm chuyển cho nàng pháp trận cơ bản nhất kia thì vị này cơ gia tiểu thư cũng dường như lấy một cái ánh mắt khác nhìn hắn, không còn có ánh mắt sợ hãi như trước mà thay vào đó là thái độ tôn kính rất nhiều. Sau một thời gian di chuyển cả ba đều bước vào một nơi đạo phủ, nơi đây không thuộc bất cứ ngọn núi nào chỉ vì đây là nơi của chủ tọa, cũng là địa phương cho thánh chủ cùng với phó thánh chủ hai mạch tồn tại, mà Quang Minh là thuộc về phó mạch. Khi bước vào nơi đây, với tâm tính cẩn trọng của Trương Phàm thì đầu tiên đã phát giác ra có thần thức bao phủ xuống đây thăm dò bọn hắn, đám kia tu sĩ đều đạt cấp độ kết đan cho nên hắn nhìn qua là biết ngay. Nhiễm Linh ánh mắt băng lạnh cũng không có kiềm chế gì mà quan sát ngược lại đám người này, trong thần thức của nàng lộ ra một chút hàn man sắc bén bùng nổ ra ngoài. Từng tiếng kêu rên lộ ra cảm giác vô cùng đau đớn, trong một giây này Nhiễm Linh đã thể hiện thị ra thực lực cường đại của mình khi đã đàn áp cho đám này một mạch tâm thần có chút sợ hãi, nhưng lúc này lại có một cổ thần thức trực tiếp giáng xuống muốn cắt đứt Nhiễm Linh. Hừ, không biết sống chết. Trương Phàm ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, hắn chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hư không nổ bằng trời, vô số vách nước hiện ra bên ngoài tạo nên sấm sét giữa hư vô, mà cái thần thức mới buông xuống kia lại giống như một viên đá đập vào tấm sắt 3 mét vậy, chỉ nghe một tiếng bong rồi im lặng mà dừng. Giả anh tu sĩ, trong hư không một tiếng thở dài vô cùng giàn mua, chỉ dựa vào một điểm giao tranh ngắn ngủi hắn liền phát giác ra thiếu niên tóc trắng kia đáng sợ vô cùng, cái gọi là giả anh là khi phá đan thành anh, cảnh giới đột phá thất bại nhưng tính mạng vẫn còn được đảm bảo cho nên chiến lược tăng mạnh, tuy là giả anh không đạt được chiến lược chân chính của nguyên anh nhưng mà đối với kết đan cảnh thì cũng mạnh hơn nhiều lắm. Trương Phàm cùng đám người im lặng mà bước vào đạo phủ. Đối với hắn bị đám này lão già gần hết tuổi thọ ra vai phủ đầu thật là chuyện buồn cười, thậm chí nếu như Nhiễm Linh thật sự giao chiến thì cũng chưa biết mèo nào cắn miêu nào, dù sao nàng cũng không phải so người khác thần thức mạnh hay không, Nhiễm Linh chiến lược chủ yếu vẫn là trong giao chiến bày ra cổ hoàng kinh, dựa vào cái này một điểm thì đừng nói đám này kết đan chân nhân khí huyết gần như hao hết, có là chân chính kết đan đỉnh. Phong thì Nhiễm Linh cũng chưa sợ qua, như lần trước nàng có thể đối đầu với 4 tên kết đan không phân thắng bại vậy. Ngài kiềm chế một chút. Quang Minh nhắc nhở hắn phải khiêm tốn một chút, Diệp Lam trong lòng hiện lên có chút kỳ lạ nhìn lấy sư tôn mình. Sư tôn dặn dò ta khiêm tốn đâu, thì ra cái này khiêm tốn trong miệng hắn lại là gặp yếu thì đánh, gặp mạnh thì rút lui, cái này mới gọi là khiêm tốn đó nha. Bích Thủy bên cạnh cũng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng liên tục suy nghĩ đạo lữ của sư tôn đúng là quá bá đạo, chắc là do tính cách này mới khiến làm cho sư tôn mình ưa thích chăng. Vừa vào đạo phủ, nơi đây cũng chính là chỗ trọng yếu để cho những thiên tài quan trọng kiểm tra, mà mức độ cao nhất chính là đạt đến nguyên anh cảnh. Nơi này là địa phương kiểm tra tu vi cùng với độ phù hợp của linh căn, mà là cấp bậc cao nhất của tiên môn ta. Quang Minh nói xong rồi hướng đến một tảng đá được khắc vô số đạo văn bên trên. Hắn tiếp tục nói, đây chính là kiểm tra thạch, có thể tìm ra tu vi chính xác dù cho là có bí pháp che giấu cao thâm đến đâu cũng không thể nào ẩn giấu được tu vi. Đừng nhìn đây chỉ là một viên ngọc, ta nói rất rõ đây là một vị thái thượng trưởng lão bày ra pháp trận ghi khắc vào trong, mà trận pháp này có thể kiểm tra ra rõ ràng linh căn của mỗi người, không thể nào bỏ lỡ bất kỳ thiên tài nào. Quang Minh đi qua đi lại giảng giải các bảo bối ở nơi đây, rất là rõ ràng các nơi đây đều cài vào pháp trận cấp bậc thái thượng, điều này có thể nói đến căn cơ của thánh tiên môn quá cường đại, có một vị pháp trận thái thượng trưởng lão trấn giữ khiến cho người ta đỏ mắt. Diệp Lam nhìn về phía hướng kia miếng ngọc khảo hạch linh căn, trong lòng hắn có nhớ lại trước kia, lúc trước linh căn của hắn chỉ có thú linh căn mà thôi, nhưng lại bị sư tôn hắn tăng lên thành địa linh căn cho nên mới dễ dàng lấy được tài nguyên cao cấp nhất của đệ tử để tu luyện mấy năm. Lần này ngài khảo hạch bên trên đã biết, chỉ cần ngài thành công đạt đủ yêu cầu liền có thể được phong làm trưởng lão. Tốt. Trương Phàm vẻ mặt như thường tiến đến cái đầu tiên là kiểm tra tu vi, hắn cũng không tin là bản thân không tu bất kỳ cảnh giới gì liền sẽ là có kết quả, dù là pháp bảo trận pháp này là do thần thông tu sĩ bày ra. Khi bàn tay hắn đưa lên đặt lên tảng đá lớn, ngay lập tức đạo văn tự động vận hành, kinh văn trực tiếp bộc phát ra từng đợt hào quang rực rỡ, chỉ thấy lúc này cả tảng đá phát lên ánh sáng kỳ dị, bên trên kinh văn bộc phát ra phát lên âm thanh đại đạo cực kỳ thanh dịu như muốn tới dựa tâm thần người khác. Ta muốn xem thử kiểm tra ra là tu vi thế nào. Vâng, kinh khủng sức mạnh phát tán ra khỏi cơ thể của Trương Phàm, trên người hắn bộc phát ra linh khí kinh khủng nổ tung ra trên hư không, lực lượng thần thức cũng là không hề có chút nào che giấu mà nở rộ ra như một đóa hoa rực rỡ giữa bóng đêm. Chương 114, khảo hạch 2. Chương 114, khảo hạch 2. Giờ phút này bên trong động phủ khảo hạch đã phát sinh ra kinh thiên động địa chấn động, khủng bố sức mạnh bùng nổ ra bên ngoài tạo ra hoành minh chấn động đủ để xé rách màn đêm, đâm nát mặt trời ở trên cao. Lúc này Trương Phàm thật sự muốn chửi mẹ nó, trong một thoáng chốc khi đặt tay lên tảng đá này thì hắn liền có thể phát giác ra, mẹ nó đây đâu phải cái gì thần thông trận pháp, tảng đá kiểm tra này rất rõ ràng đó chính là thượng cổ đại trận đủ để tìm kiếm ra tu sĩ cấp bất hóa thần đó nha, điều hắn nghĩ ra hiện giờ là chính mình là bị hố. Hóa thần là cái gì cấp bậc, là thứ có thể nhìn xuyên bản nguyên, cấp bậc này sớm đã không thể gọi là tu sĩ bình thường nữa rồi, chỉ vì đó là lúc cảm nhận được tiên kiếp đáng sợ nhất, mà dựa vào lực lượng pháp trận thượng cổ ngay cả loại này cổ lão tồn tại đều có thể nhìn xuyên qua chứ huống chi là hắn nho nhỏ đốt đăng cảnh. Lúc này kiểm tra thạch đang lộ ra đạo văn thần bí đến nổi rực rỡ lên hào quang màu vàng nóng, bên trên huyết khí phun trào kinh khủng phóng thẳng lên thiên không đâm xuyên cả độc phủ, kinh khủng lục thân chấn động một cái đã lộ ra đã vượt qua mức độ tu sĩ kết đan có thể sở hữu. Bên trong hang động lại có vài tên đang giấu trong hư không đột ngột xuất hiện, bọn người này trong mắt đều hiện lên trợn tròn lên trong đầu bọn họ đều tràn lên sóng động vô cùng, nhất là tên cảnh giới lúc này thần thức mạnh hơn Nhiễm Linh kia sắc mặt tràn ngập nghiêm trọng. Người này nhục thân sợ rằng đã vô hạn đến gần nguyên anh. Lúc này kiểm tra thạch cũng càng lúc càng bành trướng, đạo văn tràn ngập ra ánh sáng lạnh phát ra linh hồn lực cực kỳ kinh khủng quét qua Trương Phàm một cái muốn cho hắn thật sự bộc lộ ra. Trương Phàm ánh mắt lạnh lùng đột nhiên mỉm cười, nụ cười này rất là yêu dị khiến cho người ta phải giận người. Ta cũng không tin, cái này pha trận có thật sự bày ra pháp của ta. Hắn hừ lạnh một cái, cũng từ bỏ né tránh lấy ánh sáng của tảng đá phát ra, trên người hắn trực tiếp phát ra ánh sáng lạnh, trên tiên đài vị kia tiên vương niệm lên chân kinh dường như là đang kêu gọi lên tên ai đó, linh hồn hắn phát tán ra bùng phát ra cực kỳ mạnh mẽ, thần thức bùng nổ ra ngoài ở đây bất kỳ tu sĩ nào cũng đều khó mà chịu nổi. Lúc này ánh sáng của tảng đá cùng với Trương Phàm thần thức đấu trội lẫn nhau, hư không minh tạo thành vết nứt vòng xoáy, mà đây chính là hố đen. Linh hồn hắn sắp thế biến rồi, đây chính là tu sĩ cấp bậc đứng đầu kết đan. Chiến lực của hắn đã là giả anh, đều tính là lao quái ở trong cấp bậc. Mấy vị trấn giữ nơi đây ánh mắt hiện lên sợ hãi. Trương Phàm Nhân lúc này cười lạnh thu lại tay mình, cố gắng chấn áp lại cơ thể mình dư ba sức mạnh đang nổ tung trong cơ thể, chỉ cần một lúc sau đều yên tĩnh trở lại. Có cần hay không ta thử linh căn của mình? Quang Minh cùng với mấy vị xuất hiện ở đây sau khi nghe hắn nói xong thì nhìn xung quanh động phủ, khi thấy được cả động phủ đều gần như là đổ nát hoàn toàn thì khỏe miệng bọn hắn có chút bặm mẹo, muốn nói lại thôi. Cũng may là bọn hắn không đáp ứng Trương Phàm, nếu như biết được kết quả khi kiểm tra thì mọi người sợ rằng sẽ khiếp sợ, cả năm cái linh căn đều đạt tiên cấp thì người xem có hay không khiếp sợ. Trương Phàm cũng không sợ người ta cướp đoạt linh căn của hắn chỉ vì trong người hắn đã sớm dung hợp lấy cơ thể, vốn dĩ không thể nào cướp đoạt được, trừ khi là muốn hoàn toàn phá hủy thứ không thể đạt được. Ngay thực lực này đã đủ tư cách trở thành trưởng lão nội môn của Thánh Tiên môn. Tiên môn gồm có gần 200 vị trưởng lão đều đạt cảnh giới kết đan, nhưng mà chỉ có 30 người đạt đến kết đan định phong được làm trưởng lão nội môn, trong đó có 9 người được nắm giữ toàn quyền quyết định các đệ tử khác trong phái, 9 người này là những tu sĩ nắm giữ 9 ngọn núi thần sơn. Trương Phàm tuy là được xếp hiện giờ là tu vi mạnh nhất trong nhóm tu sĩ, nhưng mà không ai có thể nghĩ hắn lại muốn mở ra sơn thứ 10. Dù sao thì thế lực của 9 vị trưởng lão kia đã thẩm thấu dường như là toàn tiên môn rồi, bây giờ Trương Phàm mở ra sơn thứ 10 là chạm vào lợi ích của bọn họ, mà một chạm này dù là hắn có là giả anh chiến lực thì cũng chỉ sợ rằng không thể chống đỡ được 30 vị kết đan đỉnh phong. Thật ra thì hắn sau khi nghe xong tình thế bên trong cũng có chút e dè, nếu nói hắn chỉ cần đối phó với 9 tên thì có thể dễ dàng trấn áp, nhưng mà nếu là 30 tu sĩ kết đan đỉnh phong cùng ra tay thì sợ rằng sẽ mở ra một trận máu chảy thành sông quyết chiến mới có thể răng đe được, nếu như vậy thì sẽ đắc tội với cái này tiên môn. Trương Phàm trong mắt liên tục dị động, đầu óc hắn đang suy nghĩ ra cách cũng tạm gác lại một bên, hắn bây giờ ước muốn tuy là khó khăn nhưng không phải là không thể làm được, trước hết đem Đạp Thiên Cựu Bộ nhập môn tình thế sẽ thuận lợi hơn nhiều, thậm chí chỉ cần thêm một ít pháp bảo phòng ngự cùng với hỗ trợ pháp lực hắn không bị tiêu hao hết trong chiến đấu, thì với chiến lực của hắn đánh ngã 30 người cũng là chuyện có thể làm được. Diệp Lam, ngươi hãy đo kiếm tâm cảnh giới của ngươi như nào đi. Trương Phàm phân phó nói, thể tu, kiếm tu, linh trận sư, hay bất kỳ loại nào dị sĩ đều có cấp bậc riêng của nó. Diệp Lam Thiên Phú chỉ nghiêng về kiếm đạo lại chủ tu kiếm tu sát phạt cho nên chiến lực cường hãn vô song, hắn tu vi tuy là có quan trọng nhưng mà cảnh giới kiếm đạo nếu không thành thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến căn cơ, lại khiến cho kiếm tâm thụt lùi thì dù cho là cảnh giới kết đan cũng khó lòng nào chiến thắng được tu sĩ trúc cơ, sự thụt lùi về chủ tu liền có thể kéo xuống chiến lực một cách vô hạn đạo. Diệp Lam tự tin bước ra đi về phía một cây kiếm đang được khối linh thạch cực lớn bao bọc, đây chỉ đơn giản là một thanh kiếm thôi không hề chứa bất kỳ đạo nào trận pháp bên trong. Thanh kiếm này sợ rằng trước tiên là của một vị đại năng kiếm thuật tinh thông, ý cảnh trong kiếm phát ra cho dù là người không tu kiếm cũng cảm nhận được một hai phần bên trong. Nhiễm Linh ngưng trọng nói, vị yêu đại năng dù là ở Nam Thiên thì đều có thể xếp hạng cường giả, dù sao so về kiếm đạo thì cũng khó cái nào có thể để lại kiếm ý bất tích, nhất là thanh kiếm nhìn qua đã có nét mòn mỏi của thời gian để lại. Tiên tử đúng là nhìn đúng rồi, thanh kiếm này chính là của một tôn cường đại nữ kiếm tu xuất hiện trước kia để lại, tức là vị yêu nữ kiếm tiên bị mấy tên ma linh tộc đại thần thông cho vây giết, nàng chỉ để lại một kiếm trên thế gian cho thế gian cảm nhận. Một tên trưởng lão vừa xuất hiện mà nói, hắn là một cái lao đầu khí huyết đã khô hạn đại thọ sắp đến, trước kia tận mắt hắn thấy được vị kia kiếm tiên phong hoa tuyệt đại vung ra một kiếm sau đó tử trận, vì vậy tâm thần hắn không thể quên đến giờ thân ảnh kia là cỡ nào cô quạnh. Kiếm tu được chia ra làm kiếm khí, kiếm quang, kiếm thế, kiếm ý, kiếm hình, kiếm vạn, người kiếm hợp nhất, vô kiếm thắng hữu kiếm, vô lực thắng hữu lực. Mà vị kia vung ra một kiếm trở thành kiếm ý phong ấn vào bên trong lưới kiếm cho thế nhân cảm ngộ, bây giờ dù là một kiếm tu cảnh giới kiếm vạn cũng chỉ cảm nhận được ra lông thôi thì cái kia kiếm tu là cỡ nào kinh khủng thiên phú. Ngay cả Trương Phàm khi nhìn vào kiếm ý bên trong để lại cũng đều tâm thần run rẩy. Diệp Lam đứng trước đó đo kiếm tâm cũng muốn cảm ngộ một chút, nhưng mà tình thế không cho hắn chờ đợi nhiều cho nên cũng đành bỏ qua phần này cơ duyên có sẵn trước mắt, hắn để tay lên thanh kiếm trước sau đó lộ ra kiếm trong bản thân cơ thể. Ngay lập tức trong người Diệp Lam dường như là có một thanh kiếm đang gieo vàng trong cơ thể của hắn, một loại sát khí dường như là muốn hóa hình tràn ngập khắp nơi này, nồng đậm đến mức ngay cả linh khí cũng đều đang hòa lẫn bên trong từng mùi máu tươi. Mấy vị tu sĩ ở đây đều chấn động, trong ánh mắt tang thương kia ngập tràn ra khiếp sợ, trong lòng bọn hắn thao thiên sóng lớn phát lên đánh sập ý chí bọn hắn. Trúc cơ cảnh cảm nộ ra kiếm hình, làm sao có thể? Lại có một vị thiếu niên thiên tài xuất hiện hay sao? Chủ tu kiếm đạo sát phạt quyết đoán, dựa vào mức sát ý như thế này thì kiếm của hắn đã lộ ra sắc con rồi. Mấy vị trưởng lão trong ánh mắt giản mua lại lộ ra không thể tin nổi, trước mặt bọn hắn là báo vật trong tương lai đó nha. Chương 115, sinh tử ấn. Chương 115, sinh tử ấn. Diệp Lam sau khi kiểm tra xong cũng lui về phía sau, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng khi cảm nhận được một đạo ý niệm bên trong thanh kiếm này. Thiếu niên mái tóc trắng như tuyết ánh mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía những người này, hắn biết những người này đều thuộc chủ mạch cho nên khi vừa xuất hiện đã ra ý cảnh cáo cho bọn hắn, thánh chủ cùng với phó thánh chủ hai mạch này đều lâu năm đấu tranh, giờ lại xuất hiện bọn hắn khiến cho người ta lo lắng cán cân nghiêng về một phía. Thánh tiên môn mặt ngoài nhìn qua vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà khi người khác nhìn rõ thiên cơ thì có thể phát giác ra hai mạch lớn nhất đang đấu tranh với nhau liên tục. Mấy năm qua chín sơn lớn nhận đệ tử khắp nơi ở đông vực dạy ra vô số thiên tài, nhưng mà sự lớn mạnh đó lại không thể nào làm ổn định thế cục bên trong, căn cơ sớm đã bị tổn hại. Sóng gió lại sắp nổi lên rồi. Những vị trưởng lão ở đây trong mắt giàn mua hiện lên một tia không cam, bọn hắn tuy là người của chủ mạch nhưng mà tuổi tác đã quá giàn mua, bọn hắn rời xa tranh thế muốn ra ngoài kia chết trên chiến trường. Lúc này sóng gió nổi lên trong tiên môn khiến những người này cảm nhận được tương lai thật mờ mịt. Khi rời khỏi động phủ này, Quang Minh dẫn đám người tới một cái động phủ lớn, loại này động phủ là để người ta sử dụng trú ẩn cho nên chia ra làm nhiều phòng khác nhau. Phải để các vị chịu thiệt rồi. Quang Minh xấu hổ nói, loại này động phủ tuy có thể xưng là đệ nhất rồi nhưng chỉ có thể xếp hạng ở mức khách khanh mà thôi, đối với Trương Phàm cùng với Nhiễm Linh thì thật sự quá sơ sài. Trương Phàm vẫn là nụ cười ôn hòa như trước lắc đầu một cái. Tiểu Hưu nói vừa rồi, ta chưa được lãnh lấy lệnh bài trưởng lão, nếu so địa vị thì phải thua ngươi một bậc mới đúng. Ngài đừng có nói vậy mà, ta thật sự không dám nhận. Mấy người khách sáo một lâu thì nơi này cũng yên tĩnh lại. 3 tháng sau chuẩn bị đại chiến một trận cho thông khoái. Trương Phàm chỉ để lại một câu rồi bước vào phòng của mình, hắn thi triển trận pháp phong ấn lại một góc đó tập trung bế quan. Bích Thủy cùng với Nhiễm Linh nhìn nhau một chút, ánh mắt lộ ra nghiêm trọng. Thật tiếc tu vi ta quá yếu, khó lòng nào giúp được mọi người điều gì. Diệp Lam cười khổ, hắn đã cho thuộc hạ của mình về Thanh Châu để bảo vệ nơi đó an toàn trước, vì vậy ở đây chỉ còn có 2 vị nữ tử này là cảnh giới kết đan thôi. Lúc này ở trong động phủ, Trương Phàm ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Chỉ còn cách đó thôi. Hắn đập về miếng ngọc bội một cái, 4 thân ảnh từ bên trong thoát ra ngoài. Trương Phàm dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mấy thân ảnh xinh đẹp kia. 4 tên kết đan đỉnh phòng, hy vọng sẽ giúp được chút ít việc. Hắn hai ngón tay khép lại tạo ra chỉ mà điểm vào mi tâm của mình, tiên đài chấn động phát ra ánh sáng kim quang, mà lúc này ở bên trong tiên đài thì vị tiên vương kia đang mở mắt ra ngắm nhìn lấy 4 bóng hình tu sĩ kia, nhìn thẳng vào bản nguyên của linh hồn mấy người. Đại nhân hãy tha mạng cho chúng tôi. 4 người dù cho là tu vi có biến mất cũng đã cảm nhận được rõ ràng trước mắt có một sự tồn tại vô cùng đáng sợ đang nhìn mình, một cái cảm giác khiếp đảm từ tận bên trong linh hồn khiến cho ngay cả huyết mạch cũng phải chảy ngược dòng. Trên mi tâm tiên vương kia phát ra 4 luồng tinh khí hiện lên bay ra ngoài thoát khỏi tiên đài của Trương Phàm, mà 4 luồng tinh khí màu vàng này lại nhắm thẳng vào 4 người kia đi đến. Không được chống cự. Trương Phàm lời nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại pha theo thái độ uy nghiêm, trong ánh mắt không hề lộ ra chút nào tình cảm, lạnh lẽo vô tình. 4 người kia giống như là nghe được thiên lệnh từ trên truyền xuống không dám nói nên lời, một loại huyết mạch áp chế khiến cho các nàng không kiềm chế được mà lộ ra kính sợ. 4 tia sáng không có chút kiên nghệ gì mà bay vào bên trong mi tâm của 4 tên tu sĩ, để lại dấu ấn linh hồn không thể nào thay đổi được. Ta lấy 40 năm tuổi thọ làm cái giá gieo vật tử vào linh hồn của các ngươi, không thể thay đổi. Lời nói như là ma âm vang vẳng quanh thai mỗi người trong nơi đây động phủ, kỳ dị ánh sáng cũng hiện ra trên mi tâm của Trương Phàm, từ từ khắc lên từng dấu tích kỳ lạ. Phúc. Thiếu niên tóc trắng khuôn mặt trắng bệnh, khoe miệng lại bất giác có máu tươi chảy ra, sự suy yếu từ tận linh hồn truyền lại khiến cho hắn tâm thần có chút hoành động. 4 người dưới mặt đất kia ánh mắt lộ ra cực điểm sự không cam lòng, bọn hắn biết linh hồn mình đã bị gieo chú ấn, chỉ cần thiếu niên trước mắt nhất niệm thì bản thân sinh mệnh sẽ không còn. Tham kiến chủ nhân. 4 người quỳ rạp xuống mặt đất tôn kính nói. Trương Phàm nhìn lấy 4 thân hình xinh đẹp trước mặt, tinh thần vẫn là bình tĩnh đến lạ thường. Chú ấn do hắn thi triển là liên quan đến trực tiếp tuổi thọ, chỉ cần hắn muốn thì có thể kéo toàn bộ thọ nguyên của người bị phải chú ấn cộng cho bản thân mình. Loại này tiên pháp ma công là cổ lão truyền thừa một trong khi hắn tham gia bí cảnh trước kia, hắn nhớ lúc đó Giao Tiên đã cố gắng khuyên hắn không nên nhận loại này ác độc truyền thừa đây. Trương Phàm vuốt ve lấy miếng ngọc bội trước mình, cảm nhận được ôn nhu hơi nóng hắn cảm thấy ấm áp trong lòng. Không biết nàng bây giờ sống có tốt hay không. Thiếu niên cười cười xấu hổ, trước kia hắn nói trên thế giới này chỉ có 2 người khiến hắn đáng giá tin tưởng. Một đó là đệ tử yêu quý của hắn Diệp Lam, 2 đó chính là ở phương Nam Tiên xa xôi kia, thiếu nữ mang tên Giao Tiên cũng được người đời gọi là đệ nhất mỹ nhân bất hủ đại lục. Nàng cũng đừng nói ta là đa tâm chứ. Hắn mỉm cười, cười cực kỳ vui vẻ trong lòng, cảm nhận được cái kia ngọn lửa lạnh bên trong tiên đài đang nở rộ một chút quan mang. Nhưng mà ta lỡ đem nàng làm nữ nhân mình rồi. Sau đó Trương Phàm tiếp tục đem cảm giác này chôn giấu tận sâu trong lòng mình, hắn muốn tập trung tăng lên chiến lược của mình, hắn muốn chuẩn bị cho trận chiến cho 3 tháng sau, hắn muốn nhập môn Đạp Tiên tự bộ. Sau mấy ngày trôi qua, Khi Trương Phàm đã giải tỏa hết tất cả phong ấn trên người của bốn tên tu sĩ, động phủ vừa mở ra thì có bốn thân ảnh xinh đẹp bước ra khỏi nơi ở. Bốn người này hiện ra tu vi đều là kết đan đỉnh phong đại viên mãn, cả người mặc lên trên một bộ đồ đen che lấy đôi chân dài không tùy vết kia, trên mặt các nàng được bao phủ bên trên một cái mặt nạ lộ ra có một chữ nghịch bên trên. Diệp Lam vừa thấy mấy người này từ trong động phủ sư tôn mình đi ra, miệng đều cứng rồi. Bích Thủy bên cạnh nhíu mày lại, nàng phát hiện trên người mấy tu sĩ này lại có Diệu Linh Tiên Pháp ba động. Tham kiến thiếu chủ. Bốn người tôn kính cúi đầu trước Diệp Lam khiến cho hắn có chút ngây ngốc. Chủ nhân có chuyện muốn nói với ngài. Khi Diệp Lam đi vào trò chuyện với Trương Phàm sau đó đi ra ngoài, không biết hai người nói gì với nhau mà Diệp Lam nhanh chóng đem theo bốn người gấp gáp rời đi, mà trước khi đi hắn dặn dò đối với Bích Thủy, tăng chiến lực lên càng nhanh càng tốt. Chương 116, tham dò, chúc mừng năm mới. Chương 116, tham dò, chúc mừng năm mới. Từ khi Diệp Lam đi ra khỏi động phủ một khắc này, không ai có thể dò ra thân ảnh của hắn nữa, nhưng mà mọi người biết hắn đang được Trương Phàm giao một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trương Phàm bên trong động phủ, hắn ánh mắt hiện lên tinh quang nhìn thẳng về phía trước hình như là có thể xa xôi nhìn thấy thứ gì đó đang hành động phía trước. Đôi mắt ta dường như là đã gần như dung hợp với hư không chi đạo. Thiếu niên tóc trắng đang tập trung vào một điểm, mà lấy hắn làm trung tâm, một mảnh khổng lồ lỗ hồng phát ra bao bọc lấy hang động, nó lộ ra hư không chi lực vô cùng kỳ ảo. Lúc này Nhiễm Linh ở bên ngoài đang tập trung lực lượng, nàng đang cố gắng xung kích lấy cảnh giới trước mắt, nhưng rất tiếc phía trước con đường dường như là có một sợi xích phong ấn lại chắc chắn, nàng dù là dùng bất kỳ cách nào cũng khó lòng thôi động được phía trước ranh giới. Lúc này Nhiễm Linh đột nhiên mở ra đôi mắt xinh đẹp, sắc mặt lộ ra vui mừng nhìn về phía động phủ của Trương Phàm. Hư không chi lực. Nhiễm Linh ánh mắt sáng lên cố tập trung vào giờ khắc này, nhờ loại này hư không chi lực nàng muốn xem Trương Phàm phải mất thời gian bao lâu mới nhập môn. Mà Trương Phàm đã vô cùng tập trung vào trạng thái này hiện giờ của mình, hắn như là chìm vào nên trong hư không mà tự nhiên thỏa mãn cảm nhận lấy lực lượng, một loại khoảng cách xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt khiến cho Trương Phàm biết được ngay lúc này là thời cơ hắn tìm kiếm. Ngay lúc này Trương Phàm ánh mắt khóa chặt lấy một nơi xa, trong đầu vị tiên vương kia đọc lên bộ pháp Đạp Thiên Cửu Bộ, một tiếng mờ ảo sấm sét vang lên như là có cái gì đó vừa bị xé rách, lúc nhìn lại địa phương này thì Trương Phàm đã biến mất ở đó. Không ổn. Nhiễm Linh bất giác đứng lên, hai bàn tay nàng liên tục kết ra ấn quyết tiếp tục niệm lên chân kinh, hư không bộ pháp được nàng diễn biến ngay lập tức, thiếu nữ một chân đạp xuống cũng chui vào bên trong hư không. Nhưng mà chưa tới một giây, Nhiễm Linh bị một loại sức mạnh cho đẩy mạnh ra ngoài, khuôn mặt nàng trắng bệch. Mau ra giúp ta. Nhiễm Linh truyền âm cầu viện sau đó cũng không dám di chuyển vào bên trong hư không nữa, nàng cảm nhận lấy địa phương sức mạnh phát ra rồi đuổi theo. Nhanh chóng lúc đó, Bích Thủy cũng đi ra bên ngoài, nàng hai chân như là đạp sóng liên tục phát ra những tiếng sóng gợn, nàng cơ thể được bao bọc bên trong linh khí sau đó bàn chân đạp một cái nhanh chóng bước đi. Hai người như hai đạo tia chớp phóng thẳng ra độc phủ, hai người này cũng không có để ý đến xung quanh mình địa phương là ở đâu, chỉ biết là lực lượng bên trong hư không do Trương Phàm thực hiện ra nếu còn không ngưng lại kịp thời thì chỉ sợ người bên trong cơ thể phải bị nát tan. Nhưng lúc này ngược lại với hai thiếu nữ lo lắng, Trương Phàm ở bên trong hư không lại vô cùng bình tĩnh, dù cho là có hư không ba động tùy ý cắt chém lên cơ thể của hắn thì đã có làm sao, vốn dĩ là sát thương không hề theo kịp bất tử quyền, hắn đang cảm nhận rõ ràng Đạp Thiên Cửu Bộ uy lực nhất bước, loại này hoàng giả pháp đúng là quá mức thâm ảo. Dù cho hiện giờ hắn chỉ mới có thể hiện ra một bước nhưng đã là cực hạn linh khí trong cơ thể hắn chống chịu. Vẫn là tiêu hao quá lớn sao, với trình độ này thì sợ rằng phải có tu sĩ đạt đến nguyên anh cảnh mới đủ tư cách bước ra lần thứ hai. Ánh mắt Trương Phàm hiện lên đạo văn màu vàng vô cùng huyền ảo, hắn nhìn thẳng về phía trước ngọn tiên sơn trong lòng đã có quyết đoán. Lấy ngươi khai đao trước. Nếu ai có ở bên ngoài nhìn về phía ngọn núi của Kiếm Phong thì có thể thấy rõ có một tia sáng linh lực rất nhỏ ở bên trong hư không đang bay tới đây bằng tốc độ nhanh kinh người, khoảng cách tuy là rất xa nhưng mà Kiếm Phong cũng đã phát giác ra điểm không bình thường ở đây. Có bằng hữu từ phương xa đến. Một tiếng chuông vang vọng khắp Kiếm Phong, tiếng chuông này mang theo nhiệt độ lạnh buốt, như là có một thanh kiếm đang ra khỏi vỏ vậy, sắc bén vô cùng. Năm tên tu sĩ từ bên trong Kiếm Phong bay ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên sắc bén, trong tay họ kiếm cũng đang run rẩy động đậy. Đắc tội. Những vị kiếm tu này đều rút ra kiếm của mình, nở rộ ra kiếm quang rực rỡ nhất mà chém ra một đường kiếm ý, năm tên kết đan đỉnh phong tu sĩ một kiếm chém ra lại là động lực, ngay cả hư không cũng dường như bị cắt đứt, không khí bị ảnh hưởng của kiếm khí làm cho nổ tung. Oeng. Hư không bị kiếm ý cho phá vỡ. Rách nước bên trong thì đó chính là một tu sĩ đang nhìn thẳng vào bọn hắn, người này mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt yêu dị khiến người ta phải kinh thán, hai con mắt là xanh đỏ khác màu lại mang theo một sức hút khó cưỡng lại bên trong, làm cho tâm thần bọn họ phải hoảng hốt. Đa tạ mấy vị đạo hữu giúp đỡ. Trương Phàm giọng nói hời hợt lộ ra thái độ vô cùng lạnh lùng, hắn bàn tay khép lại hai ngón tay chỉ thành kiếm. Ta đã thỉnh giáo một kiếm của các vị rồi, cũng mong là mấy vị ở đây có thể nhận xét một kiếm này của ta. Lời nói vừa hết thì cũng không đợi mấy lao giả ở đây có động tĩnh gì, kiếm mang vừa hiện như là một ngôi sao băng bay xẹt qua bầu trời. Đường kiếm dường như là bình thản như thế nhưng lại mang theo một loại phong thái chém nát hết mọi vật cả đường, chỉ với một kiếm thôi cũng đủ khiến cho sắc mặt của mấy vị trưởng lão đều tái xanh. Một kiếm này, thế không thể cản. Oanh minh kiếm khí quét ngang bầu trời, khí thế rộng lớn khi chém xuống kiếm phong lại hiện lên ngưng trệ, kiếm này không hạ, kiếm khí tiêu tán trên thương cung. Trương Phàm nở lên nụ cười thỏa mãn, mà tiếng cười này khi lọt vào tai của đám trưởng lão kia thì lại như thế chói tai. Thiếu niên vung tay khiến cho hư không vết nước tiêu tán, áo bào đen trong gió tung bay, xuất trần thân ảnh thong dong như tiên mà bay đi. Đánh mặt, thỏa thỏa đánh mặt. Năm tên trưởng lão đứng trên ngọn núi sắc mặt hiện lên đỏ bừng xấu hổ, tay nắm chặt lấy kiếm của mình, bọn hắn thân hình run rẩy nỗi lòng đã có sóng gió vô biên. Hắn là ai? Một tên trưởng lão thanh âm có chút run động trong tức giận mà nói, mà lời nói hắn bên trên có 9 phần nghi hoặc. Hướng kia là chủ tọa, hắn đến từ chủ mạch hay là phó mạch người? Đám trưởng lão đều trầm mặc, chuyện hôm nay chúng tông đều thấy, chín núi đều hay, bọn hắn cảnh giới là kết đan định phong lại chủ tu kiếm pháp vậy mà so kiếm thua một tên trưởng lão tới, chuyện này là buồn cười biết bao nha. Mà lúc này khi Trương Phàm đi ra khỏi ngọn kiếm phong, hắn trên mặt hiện lên thỏa mãn, hôm nay không chỉ nhập môn đạp thiên tự bộ, hắn còn thăm dò được kiếm phong tình thế. Lúc này hắn khi giao tiếp với đám trưởng lão kia thì hắn đã thần thức trải rộng ra khắp kiếm phong, không ai có thể phát giác bên trong thì hắn cũng đã đạt được thông tin hữu dụng. Thì ra bảo tàng của kiếm sơn nằm ở địa phương kia. Trương Phàm lấy trong ngọc chứa vật một lá bùa, hắn trực tiếp đốt nó lên kêu gọi lấy Diệp Lam tới gần. Chương cuối cùng năm nay, ngày mai đã là tất niên nên ta phải đi lo đại sự đây, một năm bận bịu cũng đã tới lúc bội thu rồi. Chúc độc giả năm mới vui vẻ. Tạm dừng ra chương từ 27 Tết đến mùng 1 Tết mình sẽ lại lên chương đánh dấu cho bất diệt kinh tác phẩm qua năm 2025. Chương 117, mùng 1, làm vụ lớn, 1. Chương 117, mùng 1, làm vụ lớn, 1. Buổi tối hôm đó, tập hợp một chỗ là có 7 tên chiến lực lực kết đan lại có Trương Phàm trấn giữ ở đó khiến đoàn này một mạch đang dần trưởng thành. Trương Phàm đứng ra phía trước, thần thức nở rộ ra bên ngoài đang gián tiếp chuyển cho những người này thông tin về lần này kế hoạch. Một lúc sau Diệp Lam đến gần, tay hắn mang theo túi chứa vật tôn kính đưa lên trước mặt, hắn đã trao đổi với những tên lão già phó mạch giao dịch được một số vật Trương Phàm cần. Trương Phàm thu lại túi chứa vật, lấy từ bên trong ra 4 lá cờ để ghi khắc trận pháp, hắn một mạch mà thành như đi mây vượt gió nhanh chóng vô cùng khắc lên trận pháp. 4 lá bùa này có thể giúp cho tu sĩ ẩn giấu được khí tức. Nhiễm Linh thu 4 lá cờ vào bên trong, nàng cùng với Diệp Lam cùng với Bích Thủy mà rời đi. Trương Phàm nhìn về phía hướng ba người rời đi, ánh mắt hiện lên sâu sắc. Sau một lúc rồi cũng thu lại đôi mắt của mình. Hắn từ bên trong túi chứa vật rút ra một tảng đá lớn, một mảnh băng lớn, một thanh kiếm sắc, một lá bùa nhiều màu sắc, mà mỗi món đồ bên trong đều được Trương Phàm tỉ mỉ khắc lên từng ký tự đặc biệt, chú ý thần thức bên trong chuyển vào từng cái vật một loại thủ đoạn công dụng khác nhau. 4 người mang theo đồ vật mà trực tiếp đi ra hướng đến kiếm phong sát khí bừng bừng mà đi đến. Trương Phàm nhìn về ngọn núi lớn trước mắt, buổi tối hôm nay hiện lên thật là êm đẹp, nhưng mà loại này điên bình chỉ là sau cơn báo thể hiện ra bên ngoài mà thôi, thời gian trôi qua sẽ quyết định ra tất cả, nhất là lúc này cũng là yên tĩnh cũng nên chấm dứt. Thiếu niên tóc trắng đi bộ trên đường, mỗi lần di chuyển hắn đều khắc trên không trung từng cái ký tự, nhất là ở phía trên nhất lại hiện lên một chữ nghịch. Trò chơi bắt đầu thôi. Trương Phàm nói nhỏ, bàn tay hắn đã kết nên chữ cấm. Trận pháp cấm luôn, ảo trận, trực tiếp được Trương Phàm cho triển khai, mà lúc này trận pháp mở ra cũng là đánh dấu cho cuộc chơi bắt đầu. 4 bóng người trên thương khung nổ tung lên sát khí vô biên, kinh khủng linh khí cuống lên gió xoáy bộc phát ra bầu trời, lại có một thiếu nữ dẫn đầu mang theo trên tay thanh kiếm sắt trực tiếp bổ thẳng vào ngọn núi. Các ngươi muốn chết. Trong ngọn núi hiện lên một người lão giả, hắn trên tay mang theo pháp kiếm lấy công làm thủ. Một kiếm của người này trực tiếp chém ra. Ngươi nằm mơ. Nữ tử thứ hai trong 4 người mang theo một tảng đá lớn, giờ phút này tảng đá này trực tiếp phóng đại ra vô số lần mà đập vào ngọn sơn kiếm này. Lão giả vừa một kiếm đánh bay kiếm sắc, hắn vừa thấy tảng đá kia sắp đập tới sơn kiếm thì tâm thần có chút hoảng động, ngày nay là lúc hắn gác cổng, không để mấy người này làm yêu. Hộ trận. Một tay mang kiếm, còn một tay ấn ra kiếm quyết, bên trong sơn lại lộ ra một màn chắn muốn rào lại cả ngọn núi lớn, mà lúc rào chắn muốn đóng lại thì lại có thêm 5 thân ảnh bay ra khỏi sơn kiếm, cả 6 người đứng thẳng tắp ở đó. Tu vi bùng nổ ra bên ngoài hư không cũng phải bị vặn vẹo như là muốn sụp đổ. Mà lúc này nữ tử thứ ba lấy ra tảng băng lớn, bên trong phát ra đạo văn vang vọng ra bên ngoài tạo nên khí tức băng lãnh khiến cho người ta phải sợ run. Ngăn chặn nàng thôi động nó. 6 người kiếm tu phát ra kiếm ý mà cường thế ép tới, cả cơ thể những người này đều hiện lên một loại cộng minh đồng âm dung hợp lại với nhau. 6 loại kiếm ý vậy mà bây giờ chỉ còn lấy một đạo, nhưng mà một kiếm này mang theo uy lực đâu phải là mạnh gấp 6 lần như thường, loại này tàn phá sức chiến đấu nhân gấp 10 lần sức chiến đấu. Trận pháp vẫn chưa thi triển xong. Nữ tử thứ ba hoảng hốt nói ra, nàng cùng với một người khác đang truyền thông vào bên trong tảng băng lớn, trận pháp bên trong run động thi triển đến cực hạn. Bọn ta đến. Nữ tử dẫn đầu cùng với một người nữa mang theo tảng đá lớn cùng với kiếm sắt dẫn đầu tiến đến, hai vị này tướng hình đơn bạc phòng đến kiếm khí nguy hiểm kia, đứng trước uy áp có thể dễ dàng đánh giết giả anh thì hai người này vậy mà không có chút gì sợ hãi mà tiếp tục xông về phía trước. Oanh minh tiếng vang phát ra, kiếm sắt cùng tảng đá lớn phát tán lên quang mang cực điểm, trận pháp trực tiếp khởi động khiến cho kiếm sắt nổi lên sát khí ngập trời. Sát trận bên trong thi động đến cực điểm, mà tảng đá kia vậy mà phóng lên trên hư không đỡ lấy kiếm khí trước mắt, trận pháp bên trong cũng đã là triển khai rồi, phòng ngự đại trận nổi lên đập lấy phía trước kiếm khí. Hư không nứt vỡ, thiên địa hình như cũng là đang run rẩy lên, bầu trời màu đen cũng bị đánh tan nát thành từng mảnh. Lúc này trận chiến diễn ra là kịch liệt như thế, Trương Phàm đang ngắm nhìn trên bầu trời giao chiến mãnh liệt, hắn nở lên một nụ cười. Nhiều đây pháp lực ba động, chắc là đủ ta luyện hóa một thời gian. Trương Phàm ngồi xếp bằng lại ở chỗ đó, hắn trong cơ thể bất tử quyển cùng trường sinh công tự hành vận hành. Dùng một cái không cho người khác thấy được biện pháp mà không nể nan gì điên cuồng hấp thu lấy linh khí đang ba động trong trận chiến này, vì vậy tuổi thọ của hắn do trước kia tiêu hao dùng một tốc độ chậm rãi mà từ từ hồi phục. Còn lúc này bên trong kiếm sơn, ba người Diệp Lam đã sớm đã lén vào bên trong, vừa lúc là cái kia phòng ngự trận pháp của kiếm sơn mở ra, Nhiễm Linh lấy ra 4 lá trận kỳ mà bày bố nó ra xung quanh ba người, nàng dùng pháp lực thôi động 4 lá trận kỳ cho bay lơ lửng xung quanh mọi người, làm được cách như vậy thì sẽ khiến cho thuận lợi hơn trong việc di chuyển. 4 lá cờ tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, hỏa, thổ. Lấy Bích Thủy làm thủy bên trong thì là vừa bắt kịp với 5 nguyên tố, lại lấy Nhiễm Linh làm mắt trận điều khiển toàn bộ cục diện, Diệp Lam trong này chính là bản đồ của kiếm phong điều khiển hướng đi, một cuộc bỏ toàn diện rất thích hợp để đi ăn cướp đây. Tuy trận pháp rất hoàn hảo, nhưng nếu có người thực lực tuyệt đối dò tra thì sẽ phát hiện được ngay. Nhiễm Linh dặn dò cho mọi người biết điểm mù của trận pháp tránh đưa ra sai sót. Sư tôn nói bên trong kiếm phong, lúc ngài ấy đang thăm dò thì đã phát hiện ra hai cỗ khí tức không kém ngài ấy. Kiếm phong có hai tu sĩ giả anh, điều này là một tin tức xấu. Trên đường nói chuyện, mấy người này đã xâm nhập vào sâu bên trong kiếm phong, mà trên đường đi tuy là có nguy hiểm do có tu sĩ phát giác ra, nhưng mà một đường này Diệp Lam trên tay đã lấy mạng mấy tu sĩ kiếm tu. Trương Phàm bên ngoài nhìn lấy trận chiến trên không trung, hắn bình tĩnh, đôi mắt dường như là có phát giác ra điều gì đó không bình thường, cả cơ thể người này phát ra ánh sáng hiện lên chiến ý mạnh liệt. Mà trên trời cao trận chiến đang chiến đấu bên trên đột nhiên biến cố đột ngột diễn ra, bên trong kiếm phong hiện lên khí tức kinh khủng, bộc phát ra bên ngoài không gian khiến trong hư không cũng bị xé rách ra từng mảnh, dường như là có một đôi mắt sắc bén lộ ra kiếm ý lạnh như băng phát tán khiến cho người ta lạnh run. Một bàn tay lớn từ bên trong kiếm phong bay tới, cự thủ khổng lồ dường như che đậy cả bầu trời hạ nguyệt, lại giống như một cái lưới lớn thẳng thừng chụp xuống dưới đất, khổng lồ tay lớn muốn bắt lấy bốn tên nữ tu sĩ nơi đây. Mà lúc này trên tay một tên nữ tu đã có một lá bùa màu vàng, hiện giờ lá bùa này đang phát sáng tạo ra thanh quang, bên ngoài trận pháp cũng đang đều công minh với lá bùa bao chặt chẽ lại bốn người. Thì ra xung quanh kiếm phong đã được bảy bố cấm luôn cùng ảo trận, hèn gì đám kia lão gia hỏa không phát ra. Thanh âm giản mùa vang lên, nhưng bàn tay kia lại càng thêm nhanh hơn muốn bắt lại đập nát màn sáng trước mắt mà cường thế bắt lấy những thân ảnh bên trong. Phá! Lạnh lùng lời nói thốt ra, chỉ với một chữ cũng gần như ngôn xuất phát tùy vậy, thiên địa đang cộng minh ép tới, khí tức ngũ hành lan tràn lấy nhập vào cự thủ màu vàng trên bầu trời kia, bàn tay từ trên trời rơi xuống cũng bắt đầu chậm dần, tới lúc bốn người kia rời đi thì cự thủ cũng đã biến mất. Cùng ngươi chơi một chút. Trương Phàm trong bóng đêm hiện lên một nụ cười yêu dị, cuộc chơi hiện giờ chỉ mới bắt đầu. Bước qua giao thừa, chúc mừng năm mới 2025. Mùng 1 sẽ có 5 năm trường, còn 4 trường nữa cách một tiếng sẽ lên một lần. Chương 118, mùng 1, làm vụ lớn, 2. Chương 118, mùng 1, làm vụ lớn, 2. Trương Phàm thân ảnh cũng không có hiện thân mà một mực gần giấu trong bóng tối, khí tức hắn mờ ảo khó ai có thể nắm bắt được dù chỉ là một kia. Đây là việc thể hiện ngưng động linh khí trong thiên địa cố ý giấu đi khí tức của mình, loại này ẩn nấp bí pháp sợ rằng chỉ có tu sĩ cùng có thực lực cảm nhận mảnh này thiên địa mới nhìn thấy rõ được hắn. Không biết kiếm phong ta đã chọc gì các hạ sao? Có một thân ảnh từ bên trong kiếm phong đi ra, vậy mà người này lại không chịu ảnh hưởng bởi trận pháp bên trong mà tự ý ra vào, đây là việc thể hiện quyền hành của hắn là đặc biệt có thể cao hơn cả chủ phong. Tướng hình đạm mạo, đúng là kiếm tu trong thiên hạ dám nhìn, nhưng mà không biết tâm ngươi có như tướng hình bên ngoài của ngươi hay không đây. Vậy thì đạo hữu hãy xem cho kỹ. Hai người lời nói vô cùng bình thản, nhưng lại mang theo khí tức sát phạt bên trong. Một giây sau trên đầu lão kiếm tu xuất hiện một thanh trọng kiếm nhìn qua rất nặng, lão hai tay lúc này lại tại bây giờ đây rút ra hai thanh đoạn kiếm. Tuy là đoạn kiếm chuyên về sát thương nhưng có thể nhìn qua chất liệu chế tạo vô cùng vi phạm, dù cho là có trọng kiếm trên đầu lao thì hắn có thể tin chắc mình có thể đánh cho người trong bóng tối bỏ đi mưu đồ làm loạn. Lao giả như ngươi chắc cũng còn một tên nữa đúng không? Đạo hưu nói đùa rồi, kiếm phong vốn là một sơn công bằng chỉ tin kiếm trong tay mình, ta đã đạt đến cảnh giới này thì tất nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít. Lao giả kiếm sơn nói, kiếm sơn hiển hách cái tên là chém mà ra, cũng không may trước kia kiếm sơn có một tên giả anh biết được mình tuổi thọ không nhiều nên quyết định bế quan xung kích cảnh giới tiếp theo, cho nên hiện giờ tọa trấn cũng chỉ có một mình hắn. Kiếm tông tên thật là khí phách, nhưng tiếc là tên chủ sơn đã đi ra chiến trường rồi, còn ngươi ở lại chỉ là một lao già tuổi thọ sắp cạn thì có thể làm gì? Trương Phàm trong bóng đêm thanh âm sắc bén như là muốn xé rách bầu trời tối, hắn đã thấy rõ người trước mắt huyết khí đã khô cạn rồi chỉ có việc chờ đợi cái chết, người kia sợ rằng đã xung kích qua hai lần nguyên anh cho nên linh hồn mới suy yếu đến trình độ kia. Vậy thì để xem lão già này có còn sức lực bao nhiêu. Trên đầu lao thanh kiếm nhẹ nhàng buông xuống, một kiếm nặng như Thái Sơn, có uy lực vạn núi đè xuống khủng khiếp vô biên. Thanh trọng kiếm này vậy mà không có khí thế sắc bén, nó hiện ra chỉ là sức nặng vượt quá người ta có thể nghĩ ra. Một kiếm này vung xuống, tựa như là có thể lột cả mặt đất phía dưới ta. Trương Phàm cười cười nhưng mà u man trong đôi mắt là sáng như thế, hắn tụ hợp trong tay là hư không chi lực lại lấy thế đổi quyền thành chỉ, một điểm đánh ra xuyên thẳng không gian mà lấy một tốc độ nhanh nhất đánh vào trọng kiếm. Bùm! Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thanh trọng kiếm tuy là bị đánh bay ra nhưng uy lực nó để lại còn khiến cho Trương Phàm lùi nửa phần, ngón tay hắn run nhẹ nhẹ như là đã chạm vào cái gì đó khó nhằn vậy. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng nhưng trong bóng đêm lại tiếp tục thôi động trong cơ thể linh lực, đang nén lại một pháp lực nhất định rồi bùng phát ra bên ngoài. Tiên thủ. Trương Phàm hừ lạnh, lực lượng tiên lực bùng nổ ra ngoài hư không, trên bầu trời một cái bàn tay ngập tràn tiên khí, nó lại mang sức mạnh hạo hãn như là tinh thần núi sông, bàn tay lớn ấy muốn giáng xuống chấn áp lấy thân ảnh giản mua trước mắt. Tu sĩ đứng trên hư không ánh mắt lộ ra một tia lênh quang, trên tay hắn hai thanh kiếm đang ông run rẩy, kiếm ý buộc phát ra bên ngoài bao bọc lấy cơ thể của lão, hai thanh kiếm trên tay cũng thoát ra khỏi tự mình hóa ra thành hai con dao long đang bay lượn vào trong. Chỉ với một phát va chạm đánh cho bàn tay trên bầu trời hóa thành trăm tỷ vệt sáng. Tiên chỉ. Nhưng mà lại có một thanh âm lạnh lẽo từ bên trong bóng tối vang lên, trăm tỷ vệt sáng đột nhiên lại ngưng tụ thành hình một ngón tay, mà cái này ngón tay lại phát ra quang mang dịu dịu trực tiếp nhắm thẳng vào tinh thần đối phương, một loại nguy cơ đến từ kiếm tu bộc phát ra bên ngoài khiến cho lão tu sĩ giả anh cơ thể đều bất giác run dậy. Trên đầu hắn thanh cự kiếm cũng đang phát ra ánh sáng, cơ thể hắn toàn lực thi triển bí pháp khiến cho cơ thể lão được bao bọc bởi một màn thanh quang. Thánh liên trên hư không như là có những bộ rễ từ từ mọc ra, vô số đóa liên hoa phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi xuất hiện, cảnh tượng khiến cho người ta tê cả da đầu khi những đóa thánh liên này đều đang bộc phát ra linh hồn lực kinh thiên động địa hướng đến tiên chỉ mà bay đi. Vâng, hư không đang bị linh hồn lực cho xé nát, từng mảnh bóng đêm cũng đã bị cắn nuốt lộ ra ánh sáng như là ban ngày, kinh khủng ba động phát tán trên thương khung tạo ra cảnh tượng khủng bố khiến bất kỳ tu sĩ nào còn nằm trong lĩnh vực kết đan đều phải thần hồn tiêu tán, hồn siêu phách tán. Người đang thiêu đốt huyết khí cuối cùng trong cơ thể mình sao? Trương Phàm trầm mặt, trong mắt lại có thái độ kính nể đối với lao tu sĩ này, người kia phong thái không thẹn hai chữ kiếm tu. Kiếm tu lấy chiến mà sinh, lại lấy chiến làm tử, nói gì là có đáng hay không? Lão giả kia giọng nói khàn khàn thốt ra lời, khí huyết của hắn đang dần dần cạn khô yếu đuối không thể tả được, cơ thể hắn lộ ra huyết khí muốn bị rút ra hoàn toàn. Từ khi ta xuất thế đến bây giờ, chắc hẳn ngươi chính là người làm ta nể phục nhất. Đạo hưu nói đùa, sống chết là chuyện bình thường của thế gian, huống hồ tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, ngày nào cũng có thể chết bất kỳ tử. Trong bóng tối hắn cũng không có nói gì thêm, Trương Phàm cũng không có lựa chọn tiếp tục ra tay, hắn trong cơ thể trường sinh bất tử quyền tự hành vận chuyển hấp thu toàn bộ linh khí hỗn loạn trong lúc giao chiến hóa thành vào trong cơ thể, mà toàn bộ lực lượng này đều nằm trong mắt trái. Xem như nhân chi quả, hôm nay ta kết một thiện nhân, hy vọng sau này có thể gặt hái được thiện quả. Mà lúc này bên trong ba người của Diệp Lam thay vì là tình thế đấu pháp vô cùng kịch liệt, thì bọn hắn lại phải chọn lựa khó khăn vô cùng trong việc phá bỏ trận pháp. Loại này kiếm tu trận pháp quá mang tính sát phạt, không dễ đối phó. Trận pháp này kiếm làm chủ đạo, ta cảm nhận được kiếm ý vô cùng mạnh mẽ ở trong, đây trận là của một vị tu sĩ kiếm vạn hóa thành. Có cách nào vào bên trong không? Nhìn thấy báu vật nằm ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào, Nhiễm Linh ba người ánh mắt đều đỏ. Nhưng lúc này trong túi chữ vật của Diệp Lam lại hiện lên một vệt ánh sáng, khiến cho hắn có chút nhớ ra. Diệp Lam lấy ra ngoài đồ vật phát sáng, thì ra đó là một viên bảo thạch màu đỏ âu như máu, bên trong còn có khí tức của Trương Phàm để lại. Màu đỏ thạch bảo tự động bay lên không trung, nó cũng không có để lại bất cứ pháp lực nào ở lại mà tự tiện nuốt lấy kiếm vạn khí tức của trận pháp, trong quá trình hấp thu lại có một giọng nói âm trầm phát ra. Hấp thu xong bảo vật liền đi ngay. Nhiễm Linh cùng chúng người đều nhíu mày, khó khăn lắm mới tới được đây, bây giờ cấm chế cũng đã được giải mà làm sao không vào cấp một lần. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám phản bác lại Trương Phàm lời nói, nên cũng đành phải nghe lời, lát nữa khi bảo vật hấp thu xong kiếm vạn thì sẽ đi ngay. Mùng 1 Tết thật là lạnh nha. Hôm nay còn đăng bà Trương. Chương 119, mùng 1, ngũ hành thân. Chương 119, mùng 1, ngũ hành thân. Xem như nhân chi quả, hôm nay ta kết một thiện nhân, hy vọng sau này có thể gặt hái được thiện quả. Trương Phàm lời nói nhu hòa như gió xuân ấm áp, mắt trái hắn hiện lên sinh cơ rồi rào phát ra linh lực bên trong bao phủ lấy ánh mắt kia. Sinh chi đạo, ban cho ngươi tuổi thọ 10 năm. Thần một căn nguyên cùng với sinh chi đạo con mắt khiến cho hư không cũng đang nở rộ ra sinh cơ, một đằng lan tràn khắp nơi đây tạo ra cảnh tượng hoa lá thần liên xuất hiện mọc tràn lan trên không gian. Mấy ngày sau trận pháp bao quanh kiếm phong bị trừ khử đi mất, bên trong có 4 thân ảnh đi ra. Diệp Nhi, đệ tử ở đây, ngươi mang theo viên bảo thạch này cảm ngộ cho tốt, không đạt kiếm bạn không được đột phá kết đan. Trương Phàm đưa lại viên bảo thạch màu đỏ cho Diệp Lam. Hắn sắc mặt bình thản bên ngoài, nhưng mà bên trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao không còn, đây là lý do hắn không thường xuyên sử dụng sinh tử chi nhãn, một lần sử dụng là phải tiêu hao toàn bộ pháp lực trong cơ thể, mà vì vậy sinh tử nhãn cũng chỉ có thể tính là ác chủ bài không nên lộ diện, mà một lần lộ diện thì liền có thể nghịch sát đối thủ ngay lập tức. Sau đó Trương Phàm nhìn vào Nhiễm Linh, trong mắt hắn đã không còn chút nào thâm thúy, sau khi dùng bí pháp cấm kỵ kia thì khiến cho mắt trái kia gần như là bị mù. Ta hình như phát giác ra vì sao cơ gia xem ngươi như hoàng ngọc quý rồi. Sau khi đi hắn nói một câu như thế với nàng rồi rời đi. Nhiễm Linh nhìn về phía bóng lưng thiếu niên tóc trắng kia im lặng, nàng tuy là rất hiếu kỳ về chuyện này, nhưng mà đây là phía trên các vị lao tổ thảo luận, nàng không thể động lòng nào đối nghịch được. Trong động phủ Trương Phàm ngồi xếp bằng ở đó, trong ánh mắt lộ lên kỳ dị hào quang, hắn trong cơ thể lựa chọn 5 màu nguyên tố tượng trưng cho 5 màu ngũ hành hào quang, mà 5 màu này đã sáng rực lên hào quang rực rỡ đang nở rộ lên mọi màu sắc. Ngũ hành linh căn, ngũ hành trúc cơ. Trương Phàm thở dài một hơi hình như là suy nghĩ điều gì đó. Ngũ hành linh căn cũng không tăng lên chiến lực của ta nhiều lắm, còn trúc cơ thì cũng không có cần thiết cho pháp của ta. Trong lòng hắn đã có quyết đoán rồi, đã không có lợi ích chủ yếu thì ta liền đem nó đi luyện hóa. Trương Phàm lạnh lùng đôi mắt buộc lộ ra quyết tuyệt, hắn hai ngón tay khép hở lại thành chỉ điểm về mi tâm một cái. Ngũ hành biến đổi, linh căn biến hóa đang xoay chuyển mạnh mẽ, ở trên tiên đài vị kia tiên vương đang ngồi xếp bằng ở kia đột nhiên mở ra đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt của tiên vương nhìn xuyên qua thân thể ngắm nhìn lấy trong căn nguyên huyết mạch, sau đó nó lại nhìn tới 5 cái thiên linh căn của mình. Đối với người khác thiên linh căn là cái vật đáo để chiến lược cùng với tu vi tăng như gió, nhưng đối với hắn thì pháp là phải mài mò theo thời gian cho nên không hề có tác dụng gì. Còn về ngũ hành pháp thì không cần linh căn trong cơ thể, chỉ cần hấp thụ linh khí căn nguyên nhất của tự nhiên mà triển khai ra ngoài. Tiên vương được bao bọc bởi đạo văn, trong đầu Trương Phàm đang hiện hiện ra rõ ràng 5 màu ngũ hành sức mạnh đang bao quanh ngũ hành linh căn, mà chính giữa trúc cơ đang tự động bị ăn mòn theo thời gian. Một mình ta nếu đấu với 30 tên kết đan đỉnh phong có thể làm được, nhưng một mình đánh với mấy cái lao quái cấp bậc giả anh thì có chút không chịu nổi. Hắn biết chiến lực của mình bây giờ rất rõ, qua lần giao chiến người của kiếm phong thì hắn thật sự biết giả anh lợi hại, mà hắn tuy là có thể đánh bại giả anh nhưng là phải trả giá thảm trọng đại giới. Theo hắn suy đoán Kiếm Sơn có 2 tên giả anh trấn giữ là có uy hiếp lớn nhất, mà Kiếm Sơn trong lần này sẽ là không có ra tay chỉ vì hắn có đại ân với ngọn núi này, còn 8 ngọn núi khác cộng lại thì ít nhất cũng có 10 tên tu sĩ giả anh giai đoạn. Nếu như ta có thể luyện ra một cái đạo thân, hoặc là 2 cái thì thật sự dễ làm. Hắn nhớ rõ trong cổ sử của trái đất, thời kỳ xa xưa có một người tên là Lão Tử, người này một thân tử khí dung hợp vào trong cơ thể tạo thành đạo hạnh cao thâm, mà trên trái đất gọi những người như này là thánh nhân. Lúc hắn còn ở trái đất xem những chuyện này như là cổ tích tồn tại, bây giờ nghi ngờ lấy cái kia những cao nhân thật sự là có thật, cho nên bên trong người gọi là lao tử có một bí pháp nhất khí hóa tam thanh, mà hai cái thân ảnh của bí pháp này hiện ra đều chiến lực không thua kém gì chủ thân. Nhất khí hóa tam thanh lấy tử khí nhập thân hiện ra huyền hoàn, lại lấy bản thể của bản thân làm căn cốt đúc ra hai bộ chân thân mới, loại này đạo pháp đã không đơn giản là phân thân mà chính là một bản thân khác hoàn toàn, mà chiến lực của hai sinh linh vừa đúc ra là dựa vào chiến lực của hắn phân tích, điều này nghĩa là chỉ cần thuận hiện nhất khí hóa tam thanh đạo pháp thì một tên lão tử trực tiếp biến thành ba tên, chiến lực còn là gấp 3 lần. Trương Phàm ước định một chút, hắn nghe trong cổ tích Trung Quốc nói về người này cường đại đủ để được xưng hô là một tiếng thánh nhân, người này còn có đặc trưng thể hiện là tử khí bao quanh, nhân vật cổ sử này xuất hiện đã rất lâu về trước hắn không thể nào suy đoán. Hắn nhớ tới người này chỉ vì muốn suy đoán ra đạo này pháp thuật, dựa vào nhất khí hóa tam thanh đạo thuật hắn muốn khắc ra một loại tượng trưng như vậy nhưng là mạnh hơn, có thể nói là bản cải tiến của đạo pháp này. Trương Phàm không có tử khí, nhưng hắn tin chắc nếu hiến tế linh căn cùng với trúc cơ ngũ hành đủ để thực hiện ra luồng khí giống như tử khí, thậm chí hắn liền không chỉ hóa ra được hai đạo thân, mỗi loại căn nguyên của ngũ hành đều phải có một đạo thân khác nhau, tựa như một loại căn nguyên nhất năm nguyên tố. Đã có khung đúc ra, bây giờ Trương Phàm chỉ việc làm theo tiền nhân chỉ dẫn, hắn tự tin không tới 2 tháng bản thân liền có thể thực hiện hóa điều này. 2 tháng trôi qua vẫn không có động tĩnh bên ngoài chuyển tới, thì đột nhiên chủ tọa nơi đây vào địa khu cụ phó mạch đột ngột xuất hiện một mũi nguy cơ cực lớn, một vị lao kết đan trong chủ mạch xuất quan và dẫn đến lôi kiếp đột phá lên nguyên anh cảnh, mà hướng người kia đi đến là phó mạch nơi này. Nguyên anh lôi kiếp hùng vĩ bao la, biển mây bên trên từng đợt lôi xung kích cũng đủ hủy thiên diệt địa, lần này có 3 đạo trực tiếp đánh xuống bổ vào phòng ngự trận pháp của phó mạch. Thái Liên chân nhân, ngươi đây là có ý gì? Quang Minh mang theo sắc mặt giận dữ quá mắng, hắn chỉ vào trên hư không người đang độ kiếp kia chân tay đều đang run lên trong nỗi giận. Quang Minh chân nhân, ngươi sau hôm nay đều phải gọi ta một tiếng sư thúc nhà. Bên trên trời cao, thanh niên được bao bọc trong lôi kiếp có sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn vui lùa nói ra, hắn mặt không mang theo máu cũng không phải là bị lôi kiếp cho ảnh hưởng tới, chỉ vì người này tu luyện một loại thái âm công pháp khiến cho cơ thể bất nam bất nữ. Đây là ngươi muốn đè lên đầu bọn ta đánh hay sao? Chương thứ 3 của mùng 1. Chương này 2 giờ đã có nhưng ta bận vào liên quân mố bị chơi một chút, mới đầu thì con tướng bịu lão đại sát khắp nơi, lại đánh cho kẻ địch không còn manh giáp, thế là ta lại thừa thế xong lên vậy là từ đại cao thủ 2 lại rất xuống đại cao thủ 3. Ta đây muốn đánh tiếp nhưng lại quên tới chương mới chưa sửa lỗi chính tả, vậy là mới vào đăng chương. Chương 120, mùng 1, một phát liền không còn. Chương 120, mùng 1, một phát liền không còn. Thái Liên chân nhân độ kiếp trên hư không của phó mạch đây chẳng khác gì đè lên đầu bọn hắn đi tiểu, nhất là ở đây còn là trong tiên môn nên bọn hắn không thể ra tay trực tiếp dạy cho hắn là người, nếu được thì đám người phó mạch rất muốn trói con hàng này lại để cho thiên bổ cho tên này mấy ngày mấy đêm. Bích Thủy cùng với Diệp Lam cũng đi ra bên ngoài dò xét. Xung quanh cùng có tu sĩ đến cảnh giới kết đan gần tiếp cận đỉnh phong cũng ở đây nhìn lên trên tiên kiếp, bọn hắn sớm muộn gì cũng tới giai đoạn này cho nên phải nhìn cho kỹ, tránh trường hợp một khi mở ra đại thì bị tiên kiếp trực tiếp đem người độ kiếp đi nương sống. Mà Trương Phàm ở trong động phủ một giây này đều mở ra đôi mắt, nếu có thể nhìn rõ ở trong con mắt người này lại lộ khi 5 màu khí tức đang quanh quẩn bên trong dường như là ngũ hành màu sắc là như hóa thành một con rồng vậy. Đúng lúc ta trong cơ thể đang bị tiêu hao pháp lực. Trương Phàm nở lên một nụ cười rất là lạnh nhạt, xem tiên kiếp như là món ăn, coi người độ kiếp là món ăn lớn hơn. Đây nếu như bị thiên hạ biết thì chắc là sẽ bị người ta xem là người điên. Nhưng mà đã từng trải qua thiên kiếp lớn nhất Trương Phàm thì loại này thức ăn nhỏ chỉ là để cho hắn ăn uống, mà còn người độ kiếp nhìn qua là không phải gì tốt đẹp thì chết liền chết, dù sao thì hắn bị thiên kiếp đánh chết, tài không bằng người trách được ai nha. Hắn thăm dò thể nội thấy được ngũ hành linh căn đã bị tiên vương hấp thu toàn bộ, nó đang dần dần chuyển hóa thành hình dáng nhất định, mà bắt đầu là hỏa linh căn dung hợp với trúc cơ ngũ hành cấp bậc hỏa nguyên, dòng này nước ấm bị hắn hấp thu vào trong một đạo văn bao bọc lấy tiên vương, tiếp sau đó là cùng thủ đoạn làm theo 4 cái linh căn cũng đều đang hóa thành một luồng nước cấm cũng chui vào bên trong. Ta hiện giờ pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ, cho nên bây giờ phải nhờ ngươi rồi. Lúc này biển mây đang tiếp xúc thành hình vẫn chưa đánh xuống lôi xét lợi hại gì, nhưng mà theo Trương Phàm thao tác khiến cho thiên kiếp đều đang dồn dập hơn trước dường như là nó cũng biết tức giận. Trương Phàm trong cơ thể đang tự hành vận chuyển lấy bất tử trường sinh công, một hơi hít vào lực lượng thiên kiếp tự động chuyển hóa thành năng lượng không màu mà bị hắn tùy ý hấp thu. Hắn đôi mắt hiện lên sảng khoái tinh thần mà lấy loại lực lượng kia đều đem nó cho hồi phục con mắt trái của mình. Trương Phàm lại nhìn về phía trên biển mây rồi tiếp tục chờ. Thiên kiếp nổi giận lên thật rồi, uy lực lại tăng lên mấy phần tiếp tục đánh xuống, nhanh chóng sức mạnh bên trong tập trung lại một chỗ giống như là cơn mưa sấm sét vậy, khiến cho người ta ra đầu tê dại. Thái Liên chân nhân mặt mày u ám, trong thâm tâm đã bị thiên kiếp đánh cho sợ hãi rồi, hắn nếu như không thể vượt qua thiên kiếp thì sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Quang Minh chân nhân nhìn thấy chủ mạch người bị đánh cho thân ảnh run rẩy, hắn là nói một cái rất vui nha, nhất là cái mặt tên bán nam bán nữ kia bị chịu thiệt khiến hắn rất là sảng khoái tinh thần đây. Trương Phàm nhìn về biển lôi vừa bị đánh tan kia, hắn sau đó lại tiếp tục thôi động trong mình bí pháp rồi hấp thu vào cơ thể. Pháp lực trong cơ thể Trương Phàm lập tức tăng bật lên, hắn lại đem đám này cố linh lực toàn bộ truyền thông vào bên trong đoán đăng, 6 ngọn đoán đăng lại càng thêm phát lên ánh sáng dịu dịu. Qua một đợt thao tác thiên kiếp như là đã tức giận điên cuồng lên, trên trời cao sấm sét lại nổi lên đánh ầm 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 vang, Thái Liên chân nhân bị một đạo thiên kiếp đánh nát một cánh tay, mắt hắn đều đã là đỏ lên. Hắn linh lực tập trung vào bên trong tay còn lại của mình, một tay đè lên trên một tay tập trung lại linh lực mà bóp một cái. Nhưng mà một cái bóp này lại là không có tác dụng gì, đừng nói là linh khí trên thiên địa bị thiên kiếp cho đánh hỗn loạn lên hết rồi. tiếp theo là bị Trương Phàm hấp một cái nữa khiến cho những linh khí đó đều bị hắn hấp thu vào trong cơ thể mình hết, bởi vì vậy Thái Liên chân nhân khi định dùng linh khí bên ngoài thôi động đều đã không được, như vậy hắn liền bị một sợi sấm sét đánh cho tê người. Trương Phàm nhắm kỹ vào bên trong cơ thể của vị kia chân nhân, hắn liền có thể thấy rõ ra là sinh cơ người kia đã bị thiên kiếp đánh cho tiêu hao dần gần như là mất đi rồi, chỉ cần vị này chân nhân không còn thì Trương Phàm liền có thể ăn sạch toàn bộ người này. Nhưng lúc này Thái Liên chân nhân từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược thể hiện ra linh khí nồng đậm, loại này đan dược vừa hiện ra bên ngoài khiến cho Trương Phàm trong động phủ mắt đều lấp lánh ánh sao. Đan dược tốt không nên cho người sắp chết dùng. Trương Phàm bàn tay chụp một cái thôi động hư không sức mạnh, một cái nhất tay bắt vật ngàn dặm, đây không phải là điều trong cổ tích. Thái Liên chân nhân để tay vào miệng mới phát giác vấn đề, hắn liền trong tay đan dược đều không còn, lại làm sao muốn ăn nữa. Vâng. Không đợi hắn phản ứng kịp thời thì lại một đạo thiên kiếp đã đánh xuống một lần, đợt này thiên kiếp như mà cơn mưa sấm sét nhắm người thôn vệ, đem toàn thân vị này gần đạt đến nguyên anh cảnh thân hình lộ ra đen như kịt khói đen như là mới bị đem tôi vậy. Quan Minh không có kiên nghệ gì mà cười lớn, không phải là hộ sơn đại trận thì thật sự đã đi ra đạp cho hai cái rồi. Cái này lao âm bức đối nghịch với ta 100 năm rồi, cũng đến lúc đi gặp ông bà sớm. Hắn không có che giấu ác ý của mình. Chủ mạch cùng phó mạch đã đối nghịch với nhau ở một đời này quá mãnh liệt, nếu không phải phó thánh chủ chiến lực quá cao thâm thì vị kia ẩn lui trong bóng tối thánh chủ đã sớm lập bàn. Trương Phàm nhìn về phía thương khung sắc mặt âm u, 6 ngọn đoán đăng đã chứa đầy đủ linh khí, loại này linh khí là từ thiên kiếp mà tạo thành cho nên vô cùng thuần khiết, mà linh khí như vậy để ôn dưỡng hóa linh bên trong khiến cho chúng khi đầu thai liền có thể khỏe mạnh hơn những sinh linh khác. Nếu như hắn không chết thì chiến lực sẽ tăng vọt mà tấn cấp giả anh, biến số quá lớn nên phải diệt trừ. Sắc mặt hắn âm lãnh vô cùng, trong lòng hắn sát khí đã nổi lên. Ngón tay hắn điểm lên mi tâm một cái, trên đầu Trương Phàm hiện lên thân ảnh của một thanh kiếm thai mang ánh sáng 5 màu, nó lại phát ra không khí của ngũ hành cực lớn quang mang. Mà thanh kiếm này vừa ra trên trời cao cái kia sắp tiêu tán thiên kiếp lại đột nhiên bùng nổ ra sát ý, không khác gì chỉ vì hắn thêm vào bên trong chính là nghịch thiên luân hồi đạo tắc, cộng thêm một cái nữa chính là sức mạnh hắn vẫn chưa luyện hóa hoàn tất thượng thương kiếp quang, mà dù chỉ là một tia mà thôi cũng đủ đem lực lượng thiên kiếp cho tức giận trực tiếp nổ, cái bầu trời nơi đây hắn liền có thể thấy muốn sập xuống rồi. Bên ngoài vị kia chân nhân đang độ kiếp đều là sắc mặt trắng bệnh kinh hãi vô cùng, lần này hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn đủ để diện sát hắn vô số lần, đợt này giáng xuống thiên kiếp là hướng mạng hắn tới nhà. Trương Phàm canh đúng thời cơ mà thu lại kiếm thai ngũ hành, cuối cùng thì thiên kiếp đã lên nồng không cần phải làm quá, mà nếu làm quá rồi thì hắn chính là thật sự cái ngu ngốc bại não. Chỉ nghe bên ngoài oanh minh một cái, trên thiên không một loại uy áp đè xuống xuyên qua cả trận pháp đè ép xuống chúng tu sĩ đang ngắm nhìn phía dưới, khiến cho bọn hắn đôi chân run rẩy thật sự muốn quỳ xuống cùng bái. Mau mở trận pháp cho ta bảo. Thái Liên chân nhân vội vàng nói, thật sự chỉ cần một cái khí tức này cũng đủ khiến hắn khiếp sợ, e rằng đợi cái kia lôi hạ xuống hắn thật sự là đi uống canh mạch bà. Thật có lỗi, ta quên mất cách hướng điều khiển trận pháp rồi. Quang Minh thân hình có chút luôn cũng nói, nhưng mà ở đây ai cũng biết cái này thái độ là 9 phần giả, còn 1 phần là trêu tức. Nghĩ cho tiên môn đại cục, ta sẽ tấn cấp chiến lược giả anh. Ai đỡ ta với, đầu có chút đau. Người cái tiện nhân, ta sắp ngất đi rồi, cái này thiên kiếp uy áp ta không chịu nổi nha. Thái Liên chân nhân cắn răng cắn lợi tức giận, nhưng mà không có đợi bao lâu thì khí tức trên trời trực tiếp bùng nổ ra ngoài. Trên thiên không có một đường sáng đâm thẳng xuống bầu trời giống như là đem thiên địa cắt ra làm 2 nửa, mà ở dưới đất lại có khối mù bay lên ngập trời, trận pháp phòng thủ sơn môn đều bị đánh cho thủng một lỗ hổng lớn. Ngay lúc này nhìn về phía cái kia chính giữa bầu trời, đâu còn có cái kia thân ảnh của Thái Liên chân nhân cơ chứ, một phát lôi xuống liền đánh cho kết đan tu sĩ đỉnh phòng không còn. Chương thứ 4 trong mùng 1, còn một chương cuối sẽ xuất bản vào tối nay. Chương 121, mùng 1, trái đất nhất mạch tu sĩ. Chương 121, mùng 1, trái đất nhất mạch tu sĩ. Trương Phàm nhìn về cái kia địa phương, tên kia thật sự là bị đánh một cái thảm nha. Đan thể dùng với kim đan trong cơ thể đều đánh cho nát nét rồi, chỉ để lại ở đó là linh khí nén xuất của toàn bộ cuộc đời của một vị kết đăng kỳ. Bỏ cũng là lãng phí, vậy ta thì không khách sáo nha. Trương Phàm cười lên vô cùng vui vẻ, sau đó một cái hít vào khiến cho những cái tia tàn dư đều biến mất trên bầu trời, mà toàn bộ đều bị hắn hấp thu toàn bộ thu nhập thể nội. Nhưng mà thảm cho phó mạch rồi, toàn bộ hội trận sơn môn đều bị đánh cho cái nát ấu, bao nhiêu linh thạch đưa vào bên trong đều bị một lôi buông xuống làm cho vỡ nát hoàn toàn, linh khí từ linh thạch bị đánh vỡ giải tán ra trong không khí, khiến cho không trung linh khí đều hóa hình thành một cái lốc xoáy vô cùng lớn. Trương Phàm đi ra khỏi động phủ của mình mà nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hắn là muốn hấp thu toàn bộ nơi này linh khí, nhưng mà quá tham lam cũng không tốt, hắn vẫn coi trọng cách làm người đâu. Tên kia cũng không may là độ kiếp lúc Trương Phàm đang thiếu thốn linh khí, nếu không sẽ có 3 phần thành công, dù không thành công thì cũng ít nhất không chết trong thiên kiếp được. Trận pháp đã bị đánh phá rồi, bọn kia lão quỷ của chủ mạch sợ rằng sẽ không chịu ngồi yên đâu. Một vị trưởng lão bên cạnh nhắc nhở lấy Quang Minh bên cạnh, mấy vị phó mạch bên cạnh cũng sắc mặt nghiêm trọng. Sợ cái cọp lông, bây giờ ta khai đại trực tiếp cũng mang chủ mạch đại trận đi đánh nổ. Quang Minh là cái bạo tính khí người, hắn cũng không tin thiên kiếp mình còn không đem cái kia phá trận cho đánh nát. Nhưng mà mấy cái kia trưởng lão sau khi thấy được người độ kiếp vừa bị đánh chết thì làm sao dám cho Quang Minh làm liều cơ chứ, thật sự không còn trận pháp bọn hắn liền có thể liều, nhưng mà mất cái vị này Quang Minh trưởng lão thì người ở trên thật sự sẽ nổ, nhất là cái vị kia sư tôn của Quang Minh thì thật sự đem chủ mạch cho đi lận. Các ngươi đủ hay chưa? Nghe tiếng ồn ào quanh thai Trương Phàm thật sự rất là nhức đầu, hắn quát một tiếng lộ ra không vui màu sắc. Mấy vị trưởng lão đều im lặng rất muốn nói lại người này, nhưng mà bức ép lão quái giả anh dâm uy, bọn hắn cũng đều im lặng phải lui. Dựa vào linh khí vẫn chưa tiêu tán hết, Nhiễm Linh mau mang vật liệu bảy bố trận pháp ra đây. Trương Phàm một tia thần niệm quán thâu vào Nhiễm Linh trí nhớ, bên trong có rõ ràng đồ vật để bày ra trận pháp hắn muốn bày bố. Ngài còn biết bày trận? Mấy vị trưởng lão của phó mạch đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy hắn, trận pháp này là lúc trước lão tổ chưa đột phá thần thông cảnh mà bày bố, bọn hắn cũng không tin thiếu niên tóc trắng trước mặt lại có thể bổ sung lại như cũ. Trương Phàm cười khinh thường, phá trận mà thôi, phá liền phá, trận pháp bên trong hắn đã nhìn qua rồi, tuy là người khác trận có chút cao minh nhưng cũng chỉ tính là ở thời đại này thôi, hắn tự tin một trận pháp của mình bày ra cũng đủ đánh cho tên kia thành sấm rồi. Trương Phàm cũng không có về động phủ, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở đó tính tọa tâm thần, trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một cái cổ lão đạo văn khiến cho người ta phải nhìn nhiều. Mấy vị trưởng lão đôi mắt đột nhiên co rúm lại nhìn về phía mi tâm Trương Phàm, một loại ớn lạnh đến từ linh hồn khiến cho tâm thần bọn hắn có chút sóng động. Cái kia cổ ấn thật sự sao mà nhìn qua quen thuộc? Cái này cổ ấn hình như đã từng xuất hiện từ nhất mạch cổ xưa. Mấy vị trưởng lão đều đang nhìn nhau qua đôi mắt trao đổi thông tin. 2000 năm trước nhất mạch kia đã bị diệt trừ triệt để rồi, bên trong có một loại đạo pháp triệu hồi ra phân thân vô cùng lợi hại. Bọn hắn nhớ lại rồi tiếp tục nhìn về hướng cái kia cổ ấn một cái, bọn hắn mới thở ra một hơi dài. Cũng may cái này cổ ấn màu đỏ chứ không phải màu tím. Bên trong cũng đâu có lộ ra tử khí nha. Nhưng mà hỏa linh khí dày đặc quá. Mọi người khi biết được cái này không phải cái mình nghĩ thì cũng vui vẻ trở lại, chuyện 2000 năm trước bọn hắn cũng quên sạch sành sanh. Mà Trương Phàm thì cũng đã nghe đến lời trò chuyện của mấy lão cũng đã ghi nhớ trong lòng, cái kia trong miệng nhất mạch theo hắn nghĩ chính là lão tử, năm xưa hắn xem trong phim cổ trang có người bay múa, lại có yêu quái biết phóng ra lửa hẳn cũng không phải đơn giản đó phim. Trương Phàm còn có lúc suy tư, có phải hay không trước kia cái gọi là lão tử cưỡi châu xanh rời bỏ nhà chu mà di hành hướng tây, theo bên trong sách cổ sử của Trung Quốc là có khách hành hương đi theo lão ba bạn dặm, mỗi con đường đi của lão đều kéo theo tử khí trên đường đi. Bây giờ Trương Phàm liền có thể phát giác ra chuyện này không bình thường rồi, cái gì loại phàm nhân có thể đi theo lão tử tận ba bạn dặm, con châu gì mà màu xanh không phải là dị biến rồi. Ngày xưa tu sĩ phải hay không đều theo lão tử đi đến nơi này đại lục. Trương Phàm nhắm mắt lại từ từ thôi diễn lấy cái gọi là khách hành hương là ai, chắc hẳn những người này đều không đạt đến cảnh giới nhất định để vượt qua tinh không đi theo lão tử. Hắn càng nghĩ thì càng sợ run người, vậy thì lão tử là có tu vi cao thâm đến mức nào mới có thể dẫn theo một đội quân đều là ở cấp bậc hóa thần đi vượt tinh không cơ chứ? Có thể thấy rõ sau thời đại nhà Chu không hề có vị nào như lão tử xuất thế, bằng chứng là sử sách bên trong không hề có cái gọi là thánh nhân chợt hiện. Hắn càng não bổ đến thời đại xa xưa hơn cổ sử sự tích, cái kia thời đại nhà Thương mở ra một màn thật là hoành tráng đâu, nhất là cái kia vương xuất thế tự danh trụ vương là cỡ nào hố tổ tiên nhà, mà ông ta cũng khuấy động cái thời đại đó khiến cho yêu ma quỷ thần đều là xuất thế rồi. Lúc đó nhà Chu mới nổi lên, Thương Tử Nha một mạch xuất thế lấy mưu kế cùng chiến lược quét ngang thiên hạ, lại giúp cho Chu Phạt Thương thuận theo thiên đạo, cỡ người này cũng chỉ có thể được xưng một tiếng khương thượng mà thôi, một từ thánh nhân thật sự là quá nặng với ông ta. Chuyện này thật sự quá cổ xưa, nếu như hắn cứ dựa theo bên trong cổ sử Trung Quốc thì sẽ càng nghĩ càng thêm sai lệch, đợi đến lúc hắn về lại trái đất sẽ tiếp tục thăm dò, Trung Quốc thật sự có quá nhiều cổ xưa sự tích làm cho hắn đáng thăm dò, nhất là cái kia chuyện thánh nhân từ bỏ trái đất mà đi đến Bất Hủ Đại Lục là có sự tình gì sao? Nếu như lão tử mà còn ở trái đất thì có phải hay không nơi đó đã trở thành một tu tiên đại lục rồi? Cũng có thể là trái đất đã là một nơi hội tụ tu sĩ do trước kia dư tàn nhà Thương cùng Chu để lại, có điều hắn không biết mà thôi. Trong lúc suy nghĩ thì Nhiễm Linh cũng mang theo đồ vật tới rồi, Trương Phàm cũng không có nhìn đến mấy người trưởng lão nữa, chuyện về 2000 năm trước về nhất mạch kia thì hắn sẽ hỏi lại Quang Minh sau, về việc này đám người đi trước đến nơi này phải có chuyện không bình thường nha, mấy chuyện này hắn phải từ từ bày móc ra bên ngoài. Hết chương mùng 1, ngày mai xin nghỉ một ngày. Chương 122, mùng 2, tu bổ trận pháp. Chương 122, mùng 2, tu bổ trận pháp. Mấy tiếng sau Nhiễm Linh cuối cùng cũng đã trở về rồi, khi tới đây nàng còn mang theo một cái túi chứa vật, mà trong túi này cảm giác mang nắm rất nặng. Mất bao nhiêu linh thạch? 2000 trung phẩm linh thạch. Tới phó mạch lấy lại tiền. Hai người nói chuyện vô cùng dứt khoát nhưng rõ ràng, đều làm cho đám trưởng lão xung quanh đều hít sâu một hơi, da đầu có chút tê dại nha. 2000 linh thạch trung phẩm là đủ để cho một sơn nhất mạch thoải mái ăn uống, nhưng mà hình như bọn hắn sắp bị tên này ăn cướp một cái rồi, điều khó chịu nhất là bọn hắn cũng thật sự không dám làm gì. Trương Phàm mang theo túi chứa vật chuyển độ bên trong linh khí thấy được bên trong đồ vật, những đồ này đủ để bày ra một trận pháp cỡ lớn phòng ngự, hắn mang theo bên trong vài số vật rồi để vào trong hư không. Đây là hắc kim thạch dùng để thu hút lấy lôi đỉnh, còn đây là ngự kim thạch dùng để bảo toàn cùng với lưu trữ lực lượng. Trương Phàm sau khi hướng dẫn cách sử dụng hai loại này viên đá đặc biệt cho Nhiễm Linh nói xong, hắn tiếp tục dùng thần thức truyền vào ngón tay của mình sau đó nhẹ nhàng viết lên hai viên thạch bảo vài ký tự đặc biệt, mà loại này thần thức đủ khiến cho một tên kết đan trung kỳ bị kiệt sức hoàn toàn lực lượng linh hồn. Vẫn quá tốn sức sức mạnh. Trương Phàm nhíu mày lại đập vào trong túi chứa vật một cái khiến cho bên trong run rẩy, vài viên đan dược tẩm bổ lấy thần thức cho mình, hắn trực tiếp mang đan dược trong tay rồi bóp nát, tiếp tục là trường sinh công thôi động hấp thu vào bên trong linh hồn mình. Kinh thiên lôi trận, lấy lôi điện làm căn cơ thu nhập trận pháp rồi xây dựng ra một đại trận bảo vệ lấy sân môn, nhưng phải lấy hắc kim lôi tạo ra trụ thu lôi, lại lấy ngự kim thạch làm túi chứa vật thu nhận xâm xét, tiếp theo là mắt trận điều khiển lấy trận pháp triển khai. Trương Phàm nói rõ trận pháp tác dụng, đơn giản là lấy lôi pháp chủ yếu củng cố lại trận pháp, không chỉ là có thể phòng thủ mà còn có là tấn công trực diện, công thủ cho bẹn. Hắn cũng không có để ý đến đám kia không hiểu chuyện đời há hốc mồm, Trương Phàm lại đi dùng tay thôi động linh hồn lực điểm vài cái vào bên trong tạo ra trận pháp, còn cái gọi là mắt trận thì chỉ cần dùng lại phòng ngự trận pháp trước kia dùng là được. Trương Phàm tùy tiện kết một cái ấn quyết sau đó lại hấp thụ toàn bộ linh khí vào bên trong hai viên bảo thạch, lần này không cần linh thạch để dự trữ, trước kia lôi đỉnh đánh nát toàn bộ linh thạch được chôn vùi dưới đất khiến cho linh khí phát tán ra không trung, nếu như không có Trương Phàm củng cố lại không gian chi lực thì sớm loại này linh khí khổng lồ đã tiêu tán trong tự nhiên, bây giờ lại lợi dụng toàn bộ số linh khí này quang thông trong trận pháp bảo thạch vậy chẳng khác gì bất uy. Nguyên chủ, về phần mắt trận thì ngươi đi bố trí thử ta xem. Trương Phàm nói cho Nhiễm Linh biết mình đã thực hiện xong, nói nàng đi viết lên đạo văn cho mắt trận, hắn lại đưa hai viên bảo thạch cho Quang Minh cho hắn tự đi bài trí, còn mình thì hắn muốn đi xung quanh tìm xem chỗ hở bị thiên kiếp đánh sụp để tu bổ lại bên trong, xem như trả cho Phó Mạch một cái nhân tình. Trương Phàm đi xuống khỏi chủ tọa, đây là lần đầu tiên hắn tự động lựa chọn lộ diện dưới ánh mắt của tiên môn, hắn cảm nhận được mấy cái ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tuy đám kia ẩn giấu rất kỹ địa phận của mình nhưng mà hắn liền một cái tìm một cái chuẩn, đều là chín phong cường giả đang ẩn giấu thần thức quan sát nhưng mà hắn cũng không có để ý đám này không an phận người. Trương Phàm đi đến dưới núi một chỗ địa phương, hắn nhẹ nhàng hấp một cái khiến cho lôi chi sát ý bên trong vào trong cơ thể mình, sau đó từ từ khắc lại bên trên đạo văn nối liền lại các sợi tơ trận pháp. Hành trình tiếp theo là lúc Trương Phàm đi khắp nơi phó mạch làm pháp, thời gian lâu dài cũng khiến cho chủ mạch phát giác ra không bình thường chuyện, đến lúc này bọn hắn cũng đã động đậy tâm can muốn làm khó hắn một chút. Một đám đệ tử đi đến gần chân núi liền nhìn thấy thiếu niên tóc trắng tay cầm lấy la bàn, ngón tay đang vẽ cái gì đó trên không trung, bọn hắn đi đến gần thiếu niên liền thấy người này bên eo còn có một cái miếng ngọc bội màu tím. Trương Phàm sớm đã nhìn thấy đám người trẻ tuổi này rồi, nhưng mà nhìn về tu vi mấy người này thấp đến đáng thương hắn cũng khó lòng nào trực tiếp ra tay được. Tham kiến trưởng lão. Mấy người này chắp tay lại tôn kính đồng âm bái kiến lấy thiếu niên trước mắt, trong ánh mắt hiện lên ngưỡng mộ vô cùng. Trương Phàm một mắt nhìn bọn này đệ tử nhưng bàn tay cũng không có gì dừng lại mà tiếp tục khắc lên trận pháp, các ngươi là đệ tử núi nào? Bọn con là ngoại môn đệ tử mới thăng chức, vẫn chưa vào núi nào ạ? Trương Phàm dừng lại ngón tay đang viết linh văn trận, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu bản thân lập lên một núi lớn thì nếu không có đệ tử thì làm sao có thể xưng là một đại sơn đây? Các ngươi lui xuống trước đi, tạm thời lúc này đừng có gia nhập núi nào hết. Bình bình đạm đạm lời nói lên truyền vào thai của đám người, mấy đứa nhóc này cảnh giới yếu đuối nhưng lại bên trong căn cốt thật sự có chút không bình thường, nếu như là so sánh với mấy cái kia được mệnh danh là thiên tài có thể không hơn được, nhưng mà mấy tên này đều có thể tương lai đạt đến kết đăng cảnh. Trương Phàm nhìn về đám kia đệ tử hắn có chút trầm ngâm, có thể nói đám này đệ tử là có cơ duyên lớn cùng nhau, nhìn đoàn kia bản nguyên đến từ linh hồn có thể biết được mấy người này tương lai chắc chắn bay, hắn tất nhiên là không coi cái này cơ duyên ra gì, nhưng mà người nhận được cơ duyên hắn rất có hứng thú. Nhìn thấy đám người muốn lui lại cáo tử, Trương Phàm đột ngột gọi mấy người này dừng lại một chút, hắn tiếp tục dặn dò: "Đem đám kia luồng sinh cơ đi luyện hóa đi." Đám người đột ngột dừng lại bước chân, khuôn mặt trắng bệnh quay đầu lại nhìn lấy Trương Phàm thần thái: "Mau đi thôi." "Dạ vâng." Đám người nhanh chóng thoái lui về phía sau, bay về hướng dưới núi như được đại xá mà chạy trốn. Trương Phàm nhẹ nhàng nở lên nụ cười, hắn cũng không tin đám này thông minh ra hỏa chạy trốn, nhưng nếu chạy rồi thì coi như bọn nhỏ chạy khỏi cơ duyên lần này đi. "Có thể thấy rõ không, tụi nhỏ này ta thu nhận rồi." Trương Phàm lời nói như là trăng sáng không hề che giấu gì, đám này cường giả còn chưa đáng để hắn che giấu. Chín ngọn núi đều im lặng không nói gì, dù cho là bọn hắn chín là chủ phong ở cảnh giới kết đan đều là người nổi bật, nhưng mà đối với một vị giả anh tu sĩ thật sự cả chín người bọn hắn đều ra tay cũng khó lòng nào trực tiếp chấn áp, cùng lắm thì cá chết lưới rách, trừ khi là làm lớn phái toàn bộ cấp cao tu sĩ của chín núi đi đánh nhau thì mới dễ làm chuyện này, nhưng mà bọn hắn tuy là có danh là chủ của nhất mạch nhưng nếu muốn thôi động toàn bộ một sơn thì cũng gọi là làm quá. Mà bọn hắn lúc này cũng đều nở lên một nụ cười lạnh lùng, ở nơi xa xa trong thần thức của bọn hắn thì liền có thể thấy hướng kia lại một đám người đi đến. Bọn chủ mạch kia cũng đến rồi, chắc là không đợi bọn họ ra tay thì bọn kia cũng đã ngứa đòn lắm rồi. Hôm nay tính xin nghĩ một ngày, nhưng mà lại chuẩn bị nhanh đến diễn biến tiếp theo thôi, câu quá nhiều chưa rồi. Chương 123, lão quái Trương Phàm. Chương 123, lão quái Trương Phàm. Trương Phàm sau khi đưa tiễn một nhóm người đi thì ánh mắt cũng không có thu hồi lại mà vẫn nhìn ở trên núi người xuống, hắn linh hồn có thể cảm nhận đám người này là không có ý tốt lành gì đến, linh hồn mấy người này đang dao động dường như là lên một cái ý tưởng làm liều gì đó. Hắn khi quyết định chính bản thân mình sẽ đi trừ đi lôi kiếp còn sót lại trong trận pháp không phải vì trường sinh công hắn tiện ích dùng, mà là tu vi của hắn đã bày ra ở đó rồi cũng gây ra kiên kỵ cho chủ mạch, nhưng mà đám này chủ mạch tuy là có kiên kỵ nhưng mà thăm dò vẫn là con tên đã phái vài vị trưởng lão cấp thấp tới đây. Trương Phàm có thể nhìn rõ lấy đám người kia gồm có 3 người 1 nữ 2 nam, mà có thể nhìn thấy rõ trong người mấy tên này nồng độ pháp lực vô cùng hỗn tạp, rất rõ ràng những tên này là phục dụng đan dược để tu vi kéo lên nhanh chóng, tuy vẫn là kết đan đỉnh phong nhưng thực lực tổng hợp lại vẫn không thể nào so sánh với những kết đan đỉnh cấp hắn gặp được. Trương Phàm cũng lời cùng bọn này dây dưa tiếp, mọi chuyện ở đây cứ để mấy tên phó mạch nhức đầu đi. Cũng không đợi bọn kia tới gần thì trên sơn môn cũng đã xuất hiện một bóng người đi tới, người này là một vị nữ tử luôn mang theo một nụ cười trên khóe miệng, người này mặc một bộ pháp bảo tượng trưng cho phó mạch trưởng lão bao bọc lấy thân hình đầy đặn của nàng, khí chất bên trên khi mặc trên thân chiếc pháp bảo cũng không làm nổi lên nét uy nghiêm mà chỉ để bộc lộ ra sự trẻ trung xinh đẹp khiến cho người ta phải bị hấp hồn bên trong sự hồn nhiên ấy. Các vị đạo hữu xin dừng bước. Âm thanh nàng lại ngọt ngào như là kẹo ngọt lại mang theo một sự hồn nhiên như thiếu nữ đôi mươi. Trong đôi mắt lộ ra những ánh sao lấp lánh nhìn lấy 3 người đang đứng trước mắt mình, tướng hình nhỏ bé kia dường như là lộ ra khí thế một mình ta giữ ái bạn quân khó xong vậy. 3 người kia đều dừng lại bước chân nhìn lại vị này nữ tử hồn nhiên như vậy nhưng lại trong mắt bọn hắn lộ ra thật sâu kiên kỵ, vị này trưởng lão là có tiếng của thánh tiên môn chỉ vì ở cảnh giới trúc cơ nàng đã là 80 tuổi từng có nói nàng đại đạo không thành, nhưng mà bây giờ tuy đã là kết đan tu sĩ trung kỳ nhưng lại nhìn về căn cốt tuổi thọ vẫn là 80, tính cách hay dáng dấp vẫn là như thế trẻ trung cùng ngây thơ, như là một cái thiếu nữ không bao giờ lớn bậy. Thái Liên chân nhân tử kiếp ở đây, bọn ta muốn đi kiểm tra một chút. Người đứng đầu của những tên đi xuống núi từ chủ mạch nói, chân nhân là chết ở phía trên phó mạch chúng ta, nếu muốn tìm tra manh mối sao không đi đến phía trên. Thiếu nữ trong ánh mắt vẫn lại hồn nhiên như thế, ngay cả lời nói của nàng cũng đều lộ ra một chút ngây ngô khiến cho người ta phải nhìn lại mấy phần. Không làm phiền tới nhất mạch, bọn ta chỉ cần kiểm tra lại trận pháp phía trên liền có thể. Nhưng mà bọn ta không ngại nha. Thiếu nữ ánh mắt chớp chớp nhìn lấy ba người trước mắt, dường như là trong mắt có thể nói chuyện là ta rất chân thành nha, hãy tin ta vậy. Mấy người chủ mạch có chút nhức đầu về thiếu nữ trước mắt, muốn đối phó mạch gây ra khó khăn cho họ thì bọn hắn sẽ biết có người ngăn cản, nếu như có tu sĩ ra tay đối phó bọn hắn một cách mạnh tay thì sẽ có người phía trên đỉnh lấy, mà vị trưởng lão này nếu nói ôn hòa cũng không ôn hòa, nói cường thế cũng không cường thế khiến cho bọn hắn rất khó ra tay, toàn bộ thủ đoạn đều bị bóp chết trong trứng nước. Thánh chủ đã nói không nên đi đến phó mạch, bọn ta không dám không nghe theo. Vị nữ tử duy nhất không cam lòng lại nói, nàng trực tiếp mang ra thánh chủ muốn khiến cho trưởng lão trước mắt có thể nhường đường. Nhưng mà vị trưởng lão này của chúng ta tính khí có chút không được tốt lắm, trưởng lão phó mạch nói chuyện quên rằng, lời này là thật lòng, dù là bọn hắn cũng đã từng bị người này quát lớn, đám này chủ mạch mà dám tới gây chuyện thì sợ rằng sẽ bị đánh cho như xương. Tính khí không được tốt thì có thể làm gì? Chẳng lẽ sẽ muốn đánh chúng ta sao? Có người lên tiếng tỏ vẻ khinh thường, hai người phía sau hắn lộ ra mặt không tin, đây là chủ mạch ai dám ra tay đánh nhau cơ chứ? Nếu như mà mấy cái kia phó mạch trưởng lão nghe thấy thì đều sẽ thở dài giống thiếu nữ phó mạch lúc này, thật sự muốn nhắc nhở bọn hắn là tên này sát tinh thật sự sẽ đánh các ngươi, nhưng mà sợ rằng mấy người này muốn ăn đòn nên cũng cắn răng im lặng lại thôi. Nhiên Nhiên chân nhân, ngươi nên tránh ra thôi. Đúng đúng đó nha, bọn ta chỉ điều tra một chút rồi lại đi ngay. Ba vị trưởng lão liên tục thúc giục muốn lấy thế để người mang đi vị trưởng lão này rời khỏi nơi đây. Trương Phàm lúc này ngón tay cũng dừng lại ngắm nhìn lấy thiếu nữ trưởng lão của phó mạch. Người này vậy mà căn cốt sinh chỉ mới có thật sự 20. Hắn cố gắng dùng đồng thuật của mình quan sát rõ ràng Nhiên Nhiên trưởng lão, trong mắt hắn càng thêm lộ ra mờ mịt. Chẳng lẽ có cái gì công pháp đủ để che giấu cốt linh của bản thân sao? Trương Phàm thật sự thèm khát cái này pháp, nếu như hắn có thể nhập môn được thì sẽ là chuyện tốt nhất. Nhiên Nhiên chân nhân hình như phát giác được một đạo ánh mắt nóng rực nhìn lấy mình thì khuôn mặt nàng liền đỏ lên, thiếu nữ nào có thể kiềm chế được một cái nam nhân tướng mạo đẹp đến yêu dị dùng một loại ánh mắt thèm khát đang nhìn lấy mình không rời cơ chứ? Nhưng lúc này ba người phía sau nàng cũng không phát giác ra tình thế quái dị trước mắt, một vị trưởng lão lên tiếng trước nói: "Vị đạo huynh này đừng có phá hoại hiện trường." Hắn nói rồi liền nhanh tay muốn đi đến chỗ Trương Phàm vừa khắc lại xong trận pháp, muốn trực tiếp đụng tay vào. Trương Phàm thu lại ánh mắt vô lễ của mình, lại thay vào một ánh mắt lạnh lùng nhìn về người trưởng lão muốn lao lên trước mắt. "Thứ cặn bã, cút." Một tiếng quát lạnh như sấm sét nổi lên giữa trời bão, oanh minh sóng gợn trực tiếp phát ra khiến cho tinh thần của các tu sĩ đều đang chấn động, bọn hắn trong cơn mê man lại bị một loại tinh thần lực quang thông vào trong cơ thể, khiến cho trong người bọn hắn linh khí trực tiếp bạo nổ. Phốc, phốc, phốc. Ba người cơ thể tràn ngập máu tươi chảy ra tràn ngập nơi bọn hắn đứng, hai mắt ba người đều chảy ra một ngụm máu đen lộ ra vô cùng đau đớn. Nhiên Nhiên chân nhân ánh mắt đều muốn lòi ra ngoài, từng thấy tu sĩ đấu pháp cũng không phải kiểu này đâu, nàng còn chưa hề thấy động tác Trương Phàm ra tay liền ba tên này đã quỷ, có cần hay không quá ngưu bức một chút. Hô trướng. Đột nhiên có một tiếng quát từ xa xa trên chủ mạch truyền xuống, một loại năng lượng ấm áp muốn nhập vào ba người muốn chữa trị lấy trong ba người linh khí nổ bạo sinh ra công kích. Trương Phàm cũng không thèm nhìn tới nữa, cùng lắm một điểm lớn chút sâu kiến mà thôi không đáng là gì, nếu không phải nơi đây là không thích hợp địa phương thì bọn này đã sớm chết. Người can đảm thật lớn. Lời nói gây ra sóng gợn tại không trung. Kinh thiên sát khí như là mưa gió trực tiếp nổi lên khiến cho trên trời đột nhiên bị một cơn mưa bao phủ lấy, mà trong cơn mưa lại có sóng thần lực rơi xuống khiến cho đang đứng ở đó Nhiên Nhiên chân nhân khuôn mặt có chút trắng bệch hai chân run rẩy. Trương Phàm đứng đó nhìn lên phía bầu trời ánh mắt không có chút nào ba động tình cảm, bàn tay hắn quét qua một cái đơn giản thì ngay lập tức thân hình hắn cùng với Nhiên Nhiên chân nhân được bao phủ bởi một lớp màn không màu tự hành đánh bay giọt mưa trên trời, Nhiên Nhiên cơ thể cũng không chịu uy áp nữa mà đứng lên thẳng tắp khiến cho cơ thể ngạo nhân kia lại càng lộ ra hấp dẫn. Có thể cản trở ta một phần uy áp, xem như ngươi cũng có chút thực lực. Trên trời cao lại vang lên thanh âm kia, mà lúc này khác với trước là đã không hề có sự khinh thị nào trong lời nói. Trương Phàm cũng không để ý đến tên này nói nhảm, trong chiến đấu hắn ghét nhất là loại này nhiều chuyện, muốn đánh thì đánh có cần nhiều chuyện vậy không? Hắn một tay thô bạo mà trực tiếp vỗ một cái đánh nát trên trời một mảnh bão vũ, nước mưa bị một cái vỗ này bị đánh cho không còn. Cần gì phải giả thần giả quỷ? Trương Phàm lời nói lạnh lùng phát ra, trong người hắn bùng nổ ra hào quang kinh người phát tán ra bên ngoài, ánh sáng khi chiếu đến một nơi địa phương liền chỗ đó lộ diện ánh sáng. Tu sĩ đang núp trong bóng tối cũng đã bị loại này ánh sáng chiếu chúng khiến cho thân hình đều đã lộ ra trên mắt sinh linh. Xem thường ngươi. Người thanh niên núp trong bóng đêm u cười, ngón tay hắn điểm lên hư không tạo nên sóng gợn ổn định lại nơi đó địa phương, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái khắc văn khiến cho khí tức trên người hắn lại đột nhiên tăng vọt không ngừng. Tu sĩ giả anh của chủ mạch, ngài muốn gây chuyện hay sao? Nhiên Nhiên chân nhân khuôn mặt trắng bệch lộ ra khó coi mà nói, nàng thật sự sẽ không nghĩ đến ngay cả giả anh cũng mời ra rồi. Đây là hiện trường xảy ra tử án của một tên kết đan quan trọng trong mạch ta, hắn đang phá hoại hiện trường cần phải bắt giữ. Ngươi tưởng ta là quả hồng mềm sao? Trương Phàm lạnh lùng cười, trong ánh mắt lộ ra sát cơ băng lãnh. Dù cho là giả anh cũng dám bắt nạt hắn thì tương lai không cần đi lan lộn. Không biết trình độ của ngươi bao nhiêu? Chương 124, trực tiếp lập bàn. Chương 124, trực tiếp lập bàn. Trưởng lão, Nhiên Nhiên không biết hắn đang muốn làm gì, sợ hắn ra tay nóng nổi, nếu là tiên môn xảy ra một trận giả anh chiến thì chỉ sợ đám kia lão quái thật sự sẽ phá quan mà ra. Không cần nói nhiều, Trương Phàm trong mắt đã không còn có chần chừ mà trực tiếp quyết định, nếu lần này chủ mạch đã quyết gây chuyện thì cần gì phải né tránh chứ, với lại nếu đám lão quái thức tỉnh thì sẽ có người cung cấp chống đỡ, hắn cần gì quan tâm. Trên người hắn nổi lên khủng bố kiếm ý ngũ hành phóng thẳng lên không trung, tạo ra năm màu ánh sáng sắc bén. Trương Phàm nhẹ nhàng từ trong hư không nhíp ra một đạo đao quang bình thản điểm về phía không trung. Hư không dường như là bị một loại nào đó không tên lực lượng chém ra vỡ vụn, vô số hư không đao vũ từ bên trong phóng thẳng ra bên ngoài, mà đao quang chớp động bên trong cũng đủ khiến cho thiên không như là bị màn nhện bao phủ mà từ từ mục nát. Trương Phàm nhân lúc này bàn chân nhẹ nhàng bước qua, dễ dàng đi ra khỏi không gian bạo vũ của kiếm khí tạo thành. Hắn nhìn về phía thân ảnh đang đứng lơ lửng trên không trung lộ ra pháp lực kinh người, trong lòng hắn không hề lộ ra e sợ gì mà tiếp tục thế công về phía trước. Bạo hoa kiếm vũ. Ở trên trời cao cơn mưa bị Trương Phàm đánh cho tan cảnh bây giờ lại tụ tập lại thành mây, nhưng mà trong biển mây kia lại không còn có cái tia mưa nhỏ mà bây giờ lại là muôn vàn thanh linh kiếm phát ra băng lãnh vô biên sát ý khóa chặt chẽ lấy thân hình của thiếu niên tóc trắng. Trương Phàm bàn tay tụ khí lại đưa lên không trung nhanh chóng bóp một cái, hư không trực tiếp bị một bàn tay này làm cho nát tan thành từng mảnh, mà những cái kia mưa kiếm lại bị đè nén vào bên trong hư không loạn luân hoàn toàn biến mất. Thiếu niên tóc trắng cả cơ thể đều phát ra ánh sáng năm màu hiện ra pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên đầu hắn lơ lửng một thanh kiếm phát ra lực lượng ngũ hành kinh thiên dị thế, thanh kiếm trực tiếp vung xuống, kiếm khí trực tiếp bùng nổ ở trên không trung, như là một tia sáng cắt đứt bầu trời, mà hướng tia kiếm khí chém đến thì vị tia trưởng lão cũng sắc mặt tâm trầm. Lúc này chỉ thấy vị này chủ mạch vô cùng lãnh ý lộ ra trong lòng bàn tay một cái chuông lớn vô cùng mờ ảo, trên cái chuông này hiện lên vô số đạo văn huyền ảo lại lộ ra tiếng kinh văn bên trên khiến cho người ta nghe thấy đều tâm thần đờ đẫn. Gọi vũ chuông. Hắn hét lớn một tiếng mà tay giữ lấy bản mệnh pháp bảo của hắn trực tiếp đập tới va chạm với sắc bén kiếm khí ngũ hành. Vâng. Kiếm khí cùng với chuông lớn va chạm vào nhau tạo ra tiếng oanh minh kinh thiên động địa, sức mạnh khủng khiếp phát tán ra hư không trực tiếp bị một tiếng vang này làm cho nổ tung. Trương Phàm trong mắt hiện lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, trên người hắn hàn khí lại nổi lên khiến cho hư không xung quanh hắn có dấu hiệu bị đóng băng tại đó, sát khí đã nổi thì phải có người gặp xui xẻo. Tiên chỉ. Thiếu niên tóc trắng giơ lên bàn tay của mình, một ngón tay nhỏ nhắn này vậy mà lại hiện lên khủng bố pháp lực, một loại kinh thiên sát ý trực tiếp khóa chặt lấy cơ thể của người trên không trung kia, Trương Phàm pháp lực trong cơ thể phong bạo lên khiến cho hắn càng giống một tôn sát thần. Tiên chỉ vừa ra thì vị trưởng lão giả anh kia ra đầu tê dại, trong ánh mắt không còn lộ ra bất cứ khinh thường nào, tâm thần hắn đang tập trung vào một chỉ kia. Chín vị nhất mạch chủ sơn thần thức nhìn đến một chỉ này trong hai con ngươi lộ ra sợ hãi, loại này lực lượng bọn hắn nếu có thể cản trở được nhưng mà cũng sẽ thương nặng. Giả anh tu sĩ ánh mắt hiện lên quyết đoán, bàn tay hắn liên tục kết ra ấn quyết tung ra sát chiêu của mình, xung quanh hắn hiện ra ánh sáng lửa xanh lộ ra lạnh lẽo sát ý, kinh thiên động địa ngọn lửa như là đủ để đốt cho không gian bặm bẹo không thể chịu nổi, gồm có 10 cái ngọn lửa xanh phát ra uy lực đủ để thiêu cháy hồn phách, khóa chặt lấy linh hồn Trương Phàm đối mặt kia. Đốt hồn. Ngọn lửa xanh trực tiếp dung hợp lại thành một cái lưới lớn bao phủ xuống dưới mặt đất, thiêu đốt linh hồn, hủy hoại thần thức, phá nát tinh thần. Thuật đốt hồn của ngươi đúng là rất là lợi hại, nhưng mà nếu muốn đối phó với ta thì vẫn còn kém một chút. Trương Phàm lời nói vô cùng lạnh lùng, trong cơ thể hắn huyết khí đang dâng lên thể hiện cho nhục thân hắn vô cùng cường đại, nếu như ngọn lửa kia chuyên nghiệp khắc linh hồn thì hắn liền có thể dùng đơn thuần nhục thân đấm ra, một đấm mạnh nhất của hắn khiến cho linh khí xung quanh đang sôi sục lên như là bị một quyền làm cho sụp đổ, ánh sáng trên bàn tay lại trực tiếp phát sáng lộ ra đạo văn bên trong cường hóa cho một quyền kia. Một quyền đánh tan vỡ ngọn lửa quá dễ dàng, Trương Phàm hấp một cái khiến cho xung quanh đốt hồn lực lượng bị thu vào trong cơ thể, hắn lại lấy loại này lực lượng tụ tập lại một điểm để thi triển ngũ hành pháp. Ngũ hành kiếp quang. Trên thiên địa lực lượng bị hắn tập trung vào một điểm, năm màu ánh sáng trên cơ thể của Trương Phàm nổ tung lên tạo ra quang mang chói sáng cả một khu vực, một cổ kinh khủng sóng nhiệt đập vào mặt của mọi người ở đây khiến bọn hắn đều lui ra xa xa. Vị kia trưởng lão thấy loại kia năm màu ánh sáng hủy diệt hắn đột nhiên trong lòng rung động, loại này lực lượng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nó quá to lớn, ngũ hành dung thiên địa như vậy đã sớm đụng chạm với tu sĩ nguyên anh kỳ. Ngươi vậy mà đã đạt đến mức này cảnh giới. Trên bầu trời cao đột nhiên lại có thêm 4 cái thân ảnh hiện ra trên bầu trời, trong mắt 4 người kia hiện lên kinh sợ nhìn xuống thiếu niên tóc trắng kia. Người này vậy mà đã đụng chạm đến tiên địa lực lượng, phải nói chỉ cần thiếu niên tóc trắng này nếu mở ra thiên kiếp liền có thể đột phá cái cảnh giới kia, chỉ vì Trương Phàm đã đạt đến tiên địa công nhận sức mạnh. Tuy mấy vị trưởng lão của chủ mạch đang sợ hãi, nhưng mà trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu không ngăn cản năm màu ánh sáng lại thì chỉ sợ là sẽ có người gặp nạn. Cả 4 vị trưởng lão cùng với vị trưởng lão đang đối đầu Trương Phàm đều hiện lên pháp lực mạnh mẽ tấn công về phía trước, bọn hắn muốn ngăn cản lại ngũ hành kiếp quang lực lượng. Trương Phàm lóe lên trong ánh mắt lạnh lùng, nếu như đã không giữ thể diện cho nhau thì hắn cũng không cần giữ lại được nữa. Trên tiên đài hắn một tôn tiên vương đang phát lên đạo văn dịu dịu của thần thủy, mà mi tâm Trương Phàm đã phát ra cổ lão đạo văn màu xanh của biển cả, trên người của hắn tự động phân thân ra cái bóng hình giống như lúc hắn, mà trên mi tâm cái này thủy phân thân lại có hoàn hảo chiến lực đỉnh phong của bản tôn. Trong hai con ngươi của thủy phân thân lại có sinh diệt đạo văn phát ra, mắt trái màu xanh chứa đựng vô tận sinh cơ phát tán ra ngoài, mắt phải đỏ hâu như máu lại có sát cơ kinh người nổi lên khiến cho người ta phải sợ hãi, thủy phân thân quá lớn. Ngũ hành sinh diệt. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng kinh người nhắm thẳng vào bóng dáng 4 người trên hư không, một loại đại đạo của sinh cùng diệt dung hợp lại lẫn nhau, lại có thêm lực lượng thiên địa dẫn đường nhắm thẳng vào một hướng tạo ra một đòn đánh vô cùng mạnh mẽ. Không tốt. Cả 5 người gần như đều cộng minh kết ra một loại ấn quyết, một ấn này vừa ra thiên địa ở giữa đều đang cộng hưởng với nhau dường như là những người này đang làm đúng ý trời vậy, thuận trời diệt ma ấn. Trương Phàm, giờ ngươi ngừng tay vẫn còn kịp.